Chương 290, hợp tác đạt thành. Chương 290, hợp tác đạt thành. Vậy là tốt rồi. Lý Mạn cười nói, ánh mắt rơi vào Lăng Mộ Hy tay trái trên ngón vô danh, nơi đó mang theo một viên đơn giản làm vòng chiếc nhẫn, nhìn Lăng tổng mang theo chiếc nhẫn, hẳn là thành ra đi. Tiên sinh là làm cái gì? Nhất định rất duy trì chuyện của ngài nghiệp đi. Chủ đề rốt cục rơi xuống Tô Thần trên thân, Lăng Mộ Hy trong lòng nghi hoặc nặng hơn. Nàng bất động thanh sắc vuốt ve chiếc nhẫn, ngữ khí bình thản, "Ân, kết hôn 3 năm." Hán, chính là người bình thường, tại Tô Thành làm việc vặt. Nàng tận lực làm giảm bất Tô Thần con rể tới nhà thân phận, tại thương nghiệp trường hợp, đoạn hôn nhân này thủy chung là nàng không muốn đề cập chủ đề. Làm việc vặt. Lý Mạn ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, hiện tại làm việc vặt cũng không dễ dàng đi. Tô Thành sinh hoạt chi phí không thấp. Vậy hắn là Tô Thành người địa phương sao? Trong nhà còn có cái gì thân nhân? Liên tiếp vấn đề để Lăng Mộ Hy nhíu mày. Nàng có thể xác định Lý Mạn là đang tận lực nghe ngóng Tô Thần, nhưng không rõ vì cái gì nhàn tổng trợ lý sẽ đối với trượng phu của mình cảm thấy hứng thú. Nàng cân nhắc trả lời, không phải người địa phương, cụ thể là nơi nào ta không rõ lắm. Hắn là cô nhi, phụ mẫu chết sớm, 3 năm trước đây tại Tô Thành lao động thị trường nhận biết. Cô nhi. Lý Mạn như có điều suy nghĩ lặp lại một câu, nâng chung trà lên che giấu đi đáy mắt quan mang, vậy còn thật không dễ dàng. 3 năm trước đây nhận biết, sau đó liền kết hôn. Các ngươi hẳn là vừa thấy đã yêu đi. Chưa nói tới vừa thấy đã yêu. Lăng Mộ Hy ngữ khí lạnh mấy phần, đầu ngón tay cường độ không tự giác tăng thêm, 3 năm trước đây ta ra tai nạn xe cộ, hai chân bị thương, bác sĩ nói khả năng cả một đời đứng không dậy nổi. Cha mẹ ta mê tín, nói chiêu cái con rể tới nhà sung hỉ có thể làm cho ta tốt, liền nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đoạn hôn nhân này bất quá là một trận hoang đường sung hỉ nháo kịch. Lý Mạn đúng lúc đó lộ ra đồng tình biểu lộ, thì ra là như vậy, Lăng tổng chịu khổ. Vậy ngài tiên sinh, đối với ngài còn tốt chứ? Dù sao chiếu cố hành động bất tiện người, rất vất vả đi. Còn tốt. Lăng Mộ Hy trả lời ngắn gọn đến gần như qua loa, hắn trong nhà, bình thường làm chút việc nhà, cũng coi như an phận. Nàng không muốn tại Tô Thần trên thân tốn nhiều miệng lưỡi, nam nhân này tại cuộc sống của nàng bên trong tựa như cái trong suốt bóng dáng, trừ mỗi ngày theo điểm ra hiện, làm chút việc nhà, cơ hồ không có bất kỳ tồn tại gì cảm giác. An phận liền tốt. Lý Mạn cười cười, chuyện lại vòng vo trở về, nói đến, hiện tại giống ngài tiền sinh dạng này an phận người trẻ tuổi không nhiều lắm. Rất nhiều người trẻ tuổi đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, luôn muốn một bước lên trời. Lăng tổng chiêu con rể tới nhà, hẳn là cũng khảo sát thật lâu đi. Bối cảnh của hắn cái gì, đều tra rõ sao? Vấn đề này mang theo rõ ràng thăm dò, Lăng Mộ Hy lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Nàng dương mắt nhìn về phía Lý Mạn, ánh mắt sắc bén, "Lý trợ lý tựa hồ đối với chuyện nhà của ta cảm thấy rất hứng thú." Lý Mạn bị nàng thấy nao nao, lập tức thản nhiên cười, "Lăng tổng đừng hiểu lầm, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Chủ yếu là đoạn thời gian trước chúng ta nhan ra gặp được chút chuyện, một cái phía hợp tác con rể bối cảnh không sạch sẽ, kém chút hố chúng ta một cái hạng mục lớn, cho nên nhan tổng cố ý bằng giao, phía hợp tác gia đình tình huống cũng phải lưu ý thêm chút, dù sao trên sinh ý chẳng, biết người biết mặt không biết lòng thôi." Lời giải thích này nghe hợp tình hợp lý, nhưng Lăng Mộ Hy luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhan gia là địa vị gì? Làm sao lại bởi vì một cái phía hợp tác con rể xảy ra vấn đề? Mà lại Lý Mạn ánh mắt quá mức chuyên chú, không giống như là đơn thuần thuận miệng hỏi một chút. Nàng đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngựa khí khôi phục bình thản, "Lý trợ lý yên tâm, Tô Thần bối cảnh rất đơn giản. Chúng ta điều tra tư liệu của hắn, trước 20 tuổi trống rỗng, 20 tuổi sau tại Tô Thành lao động thị trường làm việc vặt, không có không tốt ghi chép, cũng không có phức tạp quan hệ xã hội. Hắn chính là người bình thường, không có gì đặc biệt." Trước 20 tuổi trống rỗng, Lý Mạn bắt được mấu chốt tin tức, hỏi tới một câu, đây cũng là có chút kỳ quái, cô nhi viện ghi chép, học tịch hồ sơ đều không có sao. Chà không được. Lăng Mộ Hy lắc đầu, vấn đề này nàng không phải không nghi hoặc qua, nhưng Tô Thần nói mình từ nhỏ tại nông thôn đi theo một cái bà con xa lớn lên, thân thích sau khi qua đời mới đến Tô Thành làm công, những cái kia nông thôn ghi chép không quy phạm, chà không được cũng bình thường. Lúc đó nàng tâm tư đều tại vết thương ở chân phụ kiện bên trên, đối với con rể tới nhà này bối cảnh căn bản không có để ở trong lòng, có thể là nông thôn điều kiện không tốt, không có lưu lại ghi chép đi. Lý Mạn gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn, một lần nữa cầm lấy hạng mục văn bản tài liệu, không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục nói giá cả đi. Nhan tổng cho giá bắt đầu là mỗi tấn hạ xuống 5 điểm, Lăng tổng cảm thấy thế nào? Chủ đề trở lại trong công tác, Lăng Mộ Hy nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng nghi hoặc lại không tán đi. Nàng có thể cảm giác được, Lý Mạn đối với Tô Thần hứng thú viễn siêu thuận miệng hỏi một chút phía sau này nhất định có nguyên nhân. Nhưng nàng tạm thời nghĩ không ra đầu mối, chỉ có thể trước tập trung tinh lực đàm luận hạng mục. Giá cả đàm phán so trước đó càng kịch liệt, Lăng Mộ Hy một bước cũng không nhường, Lý Mạn cũng kiên trì ranh giới cuối cùng. Hai người ngươi tới ta đi, trong phòng họp bầu không khí một lần nữa trở nên khẩn trương lên. Trương trợ lý ở một bên khẩn trương ghi chép song phương báo giá, trong lòng bàn tay đều thấm suất mồ hôi. Mỗi tấn hạ xuống 3 cái điểm, đây là Lăng thị chi phí ranh giới cuối cùng. Lăng Mộ Hy gõ bàn một cái nói, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định, thấp hơn cái giá tiền này, chúng ta tình nguyện từ bỏ hợp tác. Lý Mạn nhìn xem nàng, trầm mặc trọn vẹn một phút đồng hồ, đột nhiên cười, Lăng tổng thật là một cái nhân vật lợi hại. Đi, 3 cái điểm liền 3 cái điểm, bất quá ta có một điều kiện, đến tiếp sau thêm vào đơn đặt hàng. Giá cả nhất định phải dựa theo hôm nay tiêu chuẩn chấp hành, không có khả năng lại trướng. Không có vấn đề. Lăng Mộ Hy sảng khoái đáp ứng, chỉ cần nguyên vật liệu giá cả không có trên diện rộng ba động, giá cả không thay đổi. Rốt cục đã định tất cả điều khoản, Lý Mạn tại trên văn kiện ký tên, đưa cho Lăng Mộ Hy, hợp tác vui vẻ, Lăng tổng. Hợp tác vui vẻ. Lăng Mộ Hy ký tên sau đem văn bản tài liệu giao cho Trương trợ lý đem hợp đồng dành riêng lưu trữ, sau đó an bài bộ pháp vụ mau chóng hoàn thành cuối cùng phiên bản. "Tốt, Lăng tổng." Lý Mạn thu thập văn bản tài liệu lúc, ánh mắt lại rơi vào Lăng Mộ Hy trên xe lăn, ngữ khí mang theo vài phần chân thành. "Lăng tổng, bạn muội hỏi một câu, ngài chân phụ kiện đến thế nào? Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như thế phát đạt, nói không chừng có cơ hội một lần nữa đứng lên." Vấn đề này so trước đó thăm dò ôn hòa rất nhiều, Lăng Mộ Hy ánh mắt nhu hòa một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục băng lãnh, "Tạ ơn quan tâm, còn tại phụ kiện, nhưng hy vọng không lớn. 3 năm qua, nàng thử qua vô số loại phương pháp trị liệu, từ trong nước đỉnh tiêm khôi phục trung tâm đến nước ngoài chuyên gia hội chẩn, kết quả đều như thế, thần kinh tổn thương không thể nghịch, nàng khả năng thật muốn cả một đời ngồi tại trên xe lăn." Lý Mạn thở dài, "Đừng nản chí, kỳ tích cuối cùng sẽ phát sinh." "Đúng rồi, ngài tiên sinh bình thường sẽ bồi ngài đi phụ kiện sao?" Loại thời điểm này, người nhà làm bạn rất trọng yếu. Chủ đề lại cuốn trở về Tô Thần trên thân, Lăng Mộ Hy lông mày lần nữa nhăn lại, "Hắn, ngẫu nhiên đi." Hắn không hiểu nhiều những này, đi cũng không giúp được một tay. Kỳ thật Tô Thần mỗi lần đều muốn đi cùng, nhưng nàng chê hắn trước mắt, mỗi lần đều cự tuyệt. Nam nhân kia luôn là một bộ cẩn thận từng ly từng tí định nọt dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta bực bội. Cũng là, nam nhân sơ ý, khả năng không quá sẽ chiếu cố người. Lý Mạn cười cười, đứng người lên, "Thời gian không còn sớm, ta nên trở về đi hướng Nhan tổng báo cáo. Lăng tổng, chờ mong chúng ta đến tiếp sau hợp tác. Ta để Trương trợ lý đưa ngươi." Lăng Mộ Hy ra hiệu Trương trợ lý, Lý trợ lý đi thong thả. Lý Mạn đi tới cửa lúc, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lăng Mộ Hy, dáng tươi cười ý vị thâm trường, "Lăng tổng, nói câu lời ngoài đề, có đôi khi nhìn người bình thường, nói không chừng cất giấu không phổ thông bí mật. Ngài tiên sinh, ngài hay là lưu ý thêm tốt hơn." Lăng Mộ Hy tâm bỗng nhiên nhảy một cái, vừa định truy vấn, Lý Mạn cũng đã quay người rời đi phòng họp. Trương trợ lý đưa Lý Mạn sau khi rời đi trở lại phòng làm việc, nhìn thấy Lăng Mộ Hy đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, sắc mặt nghiêm túc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lăng tổng, ngài thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Lăng Mộ Hy lấy lại tinh thần, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chiếc nhẫn, "Trương trợ lý, ngươi cảm thấy Lý trợ lý hôm nay kỳ quái sao?" "Kỳ quái?" Trương trợ lý nghĩ nghĩ, tựa như là có chút, hỏi không ít liên quan tới Tô tiên sinh sự tình. "Bất quá nàng nói phía hợp tác con rể xảy ra vấn đề sự tình, nói không chừng là thật. Nhan gia lớn như vậy gia tộc, cẩn thận một chút cũng bình thường." Lăng Mộ Hy lắc đầu, nàng luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lý Mạn câu nói sau cùng kia là có ý gì? Nhìn người bình thường, nói không chừng cất giấu không phổ thông bí mật. Chẳng lẽ Tô Thần thật sự có vấn đề gì? Nàng nhớ tới Tô Thần 3 năm này dáng vẻ, mỗi ngày nấu cơm, quét dọn, rửa xe, bị phụ mẫu cùng đệ đệ đến kêu đi hét, vĩnh viễn túi đầu, nhẫn nhục chịu đựng, thấy thế nào cũng chỉ là cái bất ức con rể tới nhà. Có thể Lý Mạn lời nói lại giống một viên cục đá, trong lòng nàng khơi dậy gợn sóng. Nam nhân kia, thật chỉ là cái phổ thông cô nhi sao? Trước 20 tuổi trống không kinh lịch, khối kia chưa từng rời thân màu xanh sống ngọc bội, còn có hắn ngẫu nhiên nhìn mình lúc, trong ánh mắt chợt lóe lên, ngay cả chính hắn đều không có phát giác tâm tình rất phức tạp. Lăng Mộ Hy chân mày nhíu chặt hơn. Nàng vẫn cho là chính mình hiểu rất rõ Tô Thần, biết hắn là cái không có bối cảnh, không có năng lực, chỉ có thể dựa vào Lăng gia sống tiếp phế vật. Nhưng hôm nay Lý Mạn thăm dò, để nàng lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không nhìn lầm cái này sớm chiều ở chung 3 năm nam nhân. Nàng cầm điện thoại di động lên, lật đến Tô Thần dãy số, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn buông xuống. Coi như Tô Thần có bí mật thì thế nào? Đối với nàng mà nói, hắn bất quá là cái xung hỉ công cụ, là Lăng gia một cái người hầu. Bí mật của hắn không có quan hệ gì với nàng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, đem Lăng Mộ Hy bóng dáng kéo đến rất dài, rơi vào bàn làm việc trên văn kiện. Nàng hít sâu một hơi, đem liên quan tới Tô Thần nghi hoặc đè xuống, một lần nữa bật máy tính lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy Lăng thị vật liệu xây dựng tương lai bản vẽ quy hoạch. Đối với nàng mà nói, chỉ có công ty phát triển mới là trọng yếu nhất sự tình. Chương 291, báo cáo. Chương 291, báo cáo. Tô Thành bóng đêm dần dần dày, đèn hoa mới lên thành thị tại rơi ngoài cửa sổ trải rộng ra bóng ánh khắp nơi quang hải. Lý Mạn ngồi tại khách sạn phòng xếp trên ghế salon, đầu ngón tay tại trên máy tính bảng nhanh chóng hoạt động, sửa sang lấy ban ngày cùng Lăng Mộ Hy đàm phán cuối cùng kỳ yếu. Trong phòng chỉ mở ra chén đèn đặt dưới đất, vàng ấm tia sáng phát họa ra nàng chuyên chú bên mặt, trên sống mũi mang lấy mảnh gọng kính phản xạ màn hình ánh sáng nhạt. Màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, Nhan Chấn Hùng chuyên môn dãy số nhảy lên ở trên màn ảnh. Lý Mạn sắc lập khắc buông xuống mặt phẳng, hít sâu một hơi nhận điện thoại, ngữ khí cung kính mà chuyên nghiệp, "Nhan tổng, sự tình làm được thế nào?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nhan Chấn Hùng thanh âm trầm ổn, mang theo sống lâu thượng vị uy nghiêm, bối cảnh bên trong mơ hồ có thể nghe được gậy gôn kích bóng nhẹ vang lên. Đã cùng Lăng thị Lăng Mộ Hy thỏa đảm tất cả điều khoản, hợp đồng chi tiết đã xác nhận, Lăng thị bộ pháp vụ sẽ ở ngày mai xuất cụ cuối cùng phiên bản. Lý Mạn trật tự rõ ràng báo cáo, giá cả định tại mỗi tấn hạ xuống 3 cái điểm, dự chi khoản tỷ lệ 25 phe thứ 3 kiểm tra đo lường cơ cấu do song phương cộng đồng chỉ định, đến tiếp sau thêm vào đơn đặt hàng giá cả không thay đổi. "Ân." Nhan Chấn Hùng trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, Lăng Mộ Hy bên kia phản ứng như thế nào? Lăng tổng rất khôn khéo, đàm phán lúc một bước cũng không nhường, nhưng làm việc rất thẳng thắn, là nhân vật lợi hại. Lý Mạn thành thật trả lời, dừng lại một chút, nói bổ sung, liên quan tới ngài lời nhắn nhủ sự tình, ta nói bóng nói gió hỏi. Lăng Mộ Hy trượng phu gọi Tô Thần, đúng là 3 năm trước đây chiêu con rể tới nhà, nghe nói là cô nhi, phụ mẫu đều mất, trước 20 tuổi kinh lịch trống rỗng, 3 năm trước đây tại Tô Thành lao động thị trường đăng ký sau bị Lăng gia chọn trúng. "Cô nhi, trống không kinh lịch." Nhan Chấn Hùng lặp lại một lần, giọng nói mang vẻ một tia nghiền ngẫm, Lăng Mộ Hy thái độ đối với hắn thế nào? Rất lãnh đạm, nhắc lên Tô Thần lúc ngữ khí qua loa, nói hắn chỉ là ở nhà làm chút việc nhà, an phận thủ thường. Lý Mạn nhớ lại ba ngày chi tiết, ta cố ý hỏi Tô Thần bối cảnh điều tra tình huống, Lăng Mộ Hy nói cha không được cô nhi viện cùng học tịch ghi chép, Tô Thần tự xưng tại nông thôn đi theo bà con xa lớn lên, thân thích sau khi qua đời mới đến Tô Thành. Mặt khác, Lăng Mộ Hy nâng lên Tô Thần có khối chưa từng rời thân màu xanh sẫm ngọc bội, nhìn rất cổ xưa. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, truyền đến cây cơ đặt ở mặt đất nhẹ vang lên. Ngọc bội nhan chấn hùng thanh âm trầm thấp mấy phần, biết, ngươi làm được rất tốt. Lý Mạn do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, nhan tổng, tha thứ ta mạo muội, tại sao muốn cố ý điều tra Lăng Mộ Hy trợ phu? Cái này Tô Thần rất trọng yếu sao? Nàng đi theo Nhan Chấn Hùng 10 năm, chưa bao giờ thấy qua hắn đối với một cái phía hợp tác gia thuộc chú ý như vậy, nhất là một cái nghe không chút nào thu hút con rể tới nhà. Nhan Chấn Hùng không có trực tiếp trả lời, ngược lại lời nói xoay chuyển, Lý Mạn, ngươi tại Tô Thành sự tỉnh xử lý xong. Đúng vậy, hợp đồng chi tiết xác nhận sau, đến tiếp sau do pháp vụ kết nối liền có thể, ta nguyên bản kế hoạch ngày mai trở về Ma Đô. Không cần về Ma Đô. Nhan Chấn Hùng thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, ngươi đặt trước gần nhất vé máy bay, trực tiếp đi Đế Đô. Lý Mạn ngây ngẩn cả người, cầm di động ngón tay có chút nắm chặt, đi Đế Đô. Nhan tổng, Đế Đô bên kia nghiệp vụ Nhan thị tại Đế Đô tuy có công ty chi nhánh, nhưng nàng làm việc trọng tâm một mực tại tổng bộ, chưa bao giờ tiếp nhận qua Đế Đô sự vụ. Không phải đi công ty chi nhánh. Nhan Chấn Hùng đánh gãy nàng, Tuyết Nhi về sau sẽ trưởng kỳ lưu tại Đế Đô, ngươi đi qua phụ tá nàng. Phụ tá Tuyết Nhi tiểu thư. Lý Mạn càng thêm hoang mang. Nhan Thu Tuyết là Nhan Chấn Hùng con gái một, mặc dù treo Nhan thị phó tổng giám đốc danh hiệu, lại quanh năm say mê tại hacker kỹ thuật cùng Long Thuẫn làm việc, đối với gia tộc sinh ý từ trước đến nay hứng thú không lớn. Để cho mình đi phụ tá một cái dân kỹ thuật, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Không chỉ là phụ tá Tuyết Nhi, Nhan Chấn Hùng ngữ khí hòa hoãn mấy phần, lại mang theo một loại Lý Mạn chưa từng nghe qua trịnh trọng, đến Đế Đô, ngươi muốn nghe từ vệ thiếu mệnh lệnh. Vệ thiếu? Lý Mạn tâm bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Vệ thiếu chính là Vệ Vi Vũ, nghe đồn kia bên trong bối cảnh sâu không lường được Đế Đô công tử, cũng là Tuyết Nhi tiểu thư công khai thừa nhận bạn trai, để cho mình đi nghe Vệ Vi Vũ mệnh lệnh. Cái này đã vượt ra khỏi công việc bình thường điều động phạm chủ. Nàng há to miệng, muốn hỏi cái gì, lại bị Nhan Chấn Hùng vượt lên trước mở miệng, "Lý Mạn, ngươi theo ta 10 năm đi." Lý Mạn cứ thế tại nguyên chỗ, vấn đề này tới không có dấu hiệu nào, để nàng nguyên bản chuẩn bị xong nghi vấn đều ngăn ở trong cổ họng. Nàng vô ý thức trả lời, "Đúng vậy, Nhan tổng, từ 20 tuổi tiến vào Nhan thị, năm nay vừa bạn 10 năm." 10 năm trước, nàng hay là cái mới từ tốt nghiệp đại học, xuất thân gia đình bình thường nữ hải, cầm lý lịch sơ lược tại hội tuyển dụng trong bể người xuyên thẳng qua, là Nhan Chấn Hùng đặc biệt đưa nàng chiêu tiến Nhan thị tổng bộ bí thư sự. Trong 10 năm, nàng từ một cái làm việc vật thực tập sinh làm đến thủ tịch trợ lý, chứng kiến Nhan thị khuyết trương cùng chỉ nổi, cũng rất được Nhan Chấn Hùng tín nhiệm. 10 năm a, Nhan Chấn Hùng trong thanh âm mang theo một tia cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngươi từ một vị tiểu cô nương, trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía trợ thủ đắc lực. Ta nhớ được ngươi lúc mới tới, ngay cả máy cà phê cũng sẽ không dùng, bây giờ lại có thể một mình chủ đạo hơn nước hạng mục đàm phán. Lý Mạn hốc mắt có chút phát hiện, những chi tiết này chính nàng đều nhanh quên, không nghĩ tới Nhan Chấn Hùng còn nhớ rõ. Nàng một mực cảm kích Nhan Chấn Hùng ơn tri ngộ, đây cũng là nàng 10 năm như một ngày cần cù chăm chỉ công tác độc lực. Nhan tổng, ta ơn ngài vun trồng không cần cảm ơn, đây đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Nhan Chấn Hùng ngữ khí khôi phục bình tĩnh, chính là bởi vì ngươi năng lực xuất chúng, lại đầy đủ đáng tin, ta mới yên tâm đi nhiệm vụ này giao cho ngươi. Thế nhưng là Nhan tổng, Lý Mạn rốt cục nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Ma Đô làm việc làm sao bây giờ? Ta đoàn đội, mà lại ta đối với Đế Đô tình huống không quen, phụ tá Tuyết Nhi tiểu thư có lẽ không có vấn đề, nhưng nghe từ vệ thiếu mệnh lệnh, cái này tựa hồ không quá phù hợp quy định của công ty chế độ. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Chỗ làm việc 10 năm, nàng sớm đã học được thận trọng từ lời nói đến việc làm, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nhưng lần này điều động quá mức đột nhiên, thậm chí có chút quỷ dị, không để cho nàng đến không cẩn thận. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, truyền đến Nhan Chấn Hùng lật qua lật lại văn bản tài liệu nhẹ vang lên. Đoàn đội của ngươi sẽ có mới người phụ trách tiếp nhận, ngươi không cần lo lắng giao tiếp vấn đề. Hắn tránh nặng tìm nhẹ trả lời, về phần điều lệ chế độ, lần này là đặc thù an bài. Tuyết Nhi mặc dù năng lực mạnh, nhưng tính tình quá thẳng, không hiểu được biến báo, tại Đế Đô cần phải có người giúp nàng chuẩn bị quan hệ nhân mạch, xử lý một chút nàng không am hiểu việc vặt. Lý Mạn bén nhạy bắt lấy trọng điểm, ý của ngài là ta công việc chủ yếu hiệp trợ Tuyết Nhi tiểu thư xử lý, không phải làm việc sự vụ. Có thể nói như vậy. Nhan Chấn Hùng không có phủ nhận, vệ thiếu tại Đế Đô năng lượng rất lớn, Tuyết Nhi đi theo bên cạnh hắn, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến một chút chúng ta chưa quen thuộc vòng tròn. Người tâm tư kín đáo, biết được nhìn mặt mà nói chuyện, có ngươi tại Tuyết Nhi bên người, ta có thể yên tâm chút. Lời giải thích này nghe tựa hồ hợp lý, nhưng Lý Mạn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Phụ tá Nhan Thu Tuyết, lấy Nhan Thu Tuyết tính cách, chỉ sợ căn bản không cần người khác nhúng tay cuộc sống của nàng, huống chi là trong công tác trợ thủ đắc lực. Mà lại, để cho mình nghe theo Vệ Vi Vũ mệnh lệnh, đây càng giống như là một loại phụ thuộc quan hệ. Nàng nhớ tới ngoại giới đối với Vệ Vi Vũ nghe đồn, tuổi trẻ tài cao, bối cảnh thần bí, bên người từ trước tới giờ không thiếu nữ nhân. Nhan tổng đây là muốn cho chính mình đi cho Tuyết Nhi tiểu thư khi nhan tuyến, hay là mục đích gì khác? Nhan tổng, tha thứ ta nói thẳng, Tuyết Nhi tiểu thư hacker kỹ thuật cùng tại Long Thuẫn địa vị, đủ để cho nàng tại Đế Đô đặt chân, ta đi đây là mệnh lệnh. Nhan Chấn Hùng ngữ khí tăng thêm mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Lý Mạn, ta một mực rất thưởng thức ngươi lực chấp hành, lần này cũng hy vọng ngươi có thể phục tùng an bài. Lý Mạn trầm mặc, nàng biết khi Nhan Chấn Hùng dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện, liền mang ý nghĩa không có chỗ thương lượng. 10 năm chỗ làm việc kinh nghiệm nói cho nàng, một số thời khắc phục tùng so chất vấn quan trọng hơn. Ta hiểu được, Nhan tổng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, ta sẽ lập tức đặt trước đi Đế Đô vé máy bay. Chương 292, điều lệnh. Chương 292, điều lệnh. Rất tốt. Nhan Chấn Hùng ngữ khí hòa hoãn lại, vé máy bay đặt trước sân bay Phố Đông, sớm nhất ban một bay hướng Đế Đô Đại Hưng chuyến bay. Đến Đế Đô sau, sẽ có người đi phi trường đón ngươi, trực tiếp đưa ngươi đi vệ thiếu chỉ định nơi ở công việc cụ thể an bài, vệ thiếu sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Chỗ ở. Lý Mạn lại là sững sờ, không phải đi Nhan thị Đế Đô công ty chi nhánh báo đến sao? Không cần đi công ty chi nhánh, công việc của ngươi địa điểm không cố định. Nhan Chấn Hùng thản nhiên nói, cần gì tài nguyên, trực tiếp hướng vệ thiếu xin mời, hắn sẽ cân đối. Nhớ kỹ, đến Đế Đô, hết thể lấy vệ thiếu mệnh lệnh làm chuẩn, liền xem như Tuyết Nhi yêu cầu, cùng vệ thiếu mệnh lệnh xung đột lúc, cũng muốn ưu tiên nghe vệ thiếu. Câu nói này triệt để phá vỡ Lý Mạn sau cùng ý tưởng. Đó căn bản không phải phụ tá Nhan Thu Tuyết, đây rõ ràng là đem chính mình đưa cho vệ Vi Vũ. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, nàng vẫn cho là chính mình là dựa vào năng lực đi đến hôm nay, lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ bị xem như thẻ đánh bạc, đưa đến một người đàn ông xa lạ bên người. Nhan tổng, cái này Lý Mạn. Nhan Chấn Hùng trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, cái này không chỉ có là vì Tuyết Nhi, cũng là vì chính ngươi, càng là vì Nhan gia. Hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, tương lai của ngươi, xa không chỉ một cái thủ tịch trợ lý đơn giản như vậy. Tương lai? Lý Mạn ở trong lòng cười khổ. Cuối cùng là kỳ ngộ, hay là một cái khác vực sâu? Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ta biết nên làm như thế nào, Nhan tổng. Ân. Nhan Chấn Hùng tựa hồ rất hài lòng thái độ của nàng, không có chuyện khác, ngươi mau chóng chuẩn bị đi. Đến Đế Đô sau, cho ta về điện thoại. Tốt, Nhan tổng gặp lại. Cúp điện thoại, Lý Mạn kinh ngạc nhìn ngồi ở trên ghế salon, ngoài cửa sổ đèn nghe ông ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng, lúc sáng lúc tối. Màn hình điện thoại di động còn dừng lại tại trò chuyện ghi chép giới diện, Nhan Chấn Hùng dãy số bắt mắt biểu hiện ở phía trên. 10 năm. Nàng từ một cái u mê thực tập sinh, một đường sờ soạn lần mò, nương tựa theo năng lực hơn người cùng tính tình cẩn thận, trở thành Nhan Chấn Hùng tín nhiệm nhất trợ lý một trong. Nàng cho là mình giá trị ở chỗ là Nhan thị sáng tạo công trạng, ở chỗ trên bàn đàm phán đánh võ mồm, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn chạy không khỏi bị xem như lễ vật tặng người vận mệnh. Nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Tô Thành nhà nhà đốt đèn. Tòa thành thị này nàng chỉ đợi ngắn ngủi 2 ngày, lại đã trải qua một trận quỷ dị đàm phán cùng một cái càng quỷ dị điều lệ. Nhan Chấn Hùng dụ ý, nàng hiện tại mơ hồ minh bạch. Nhan gia mặc dù là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc, nhưng cùng Đế Đô đỉnh cấp hảo môn so sánh, còn kém một cái cấp bậc. Nhất là tại cổ võ ẩn thế gia tộc lực ảnh hưởng bên trên, càng là xa xa không kịp. Vệ Huy Vũ có thể làm cho Nhan Chấn Hùng coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc đem chính mình trợ thủ đắc lực nhất đưa qua, đủ để chứng minh năng lượng của hắn lớn bao nhiêu. Nhan Chấn Hùng là muốn thông qua loại phương thức này, triệt để buộc chặt cùng Vệ Huy Vũ quan hệ. Nhan Thu Tuyết mặc dù là Nhan gia đại tiểu thư, lại là Long Thuẫn quản lý trưởng, nhưng tính tình đơn thuần, một lòng nào vào trên kỹ thuật, chưa hẳn có thể tóm chặt lấy Vệ Huy Vũ tâm. Mà chính mình, thông minh tháo bát, biết được nhìn mặt mà nói chuyện, biết cái gì nên làm, cái gì không nên hỏi, vừa vặn có thể đền bù Nhan Thu Tuyết không đủ. Nói trắng ra là, Nhan Chấn Hùng là đem mình làm củng cố quan hệ thẻ đánh bạc một cái đưa cho Vệ Huy Vũ phụ thuộc phẩm. Nếu như có thể để Vệ Huy Vũ hài lòng, Nhan gia liền có thể đạt được càng lớn che chở, thậm chí có cơ hội thay thế Tần gia, trở thành Ma Đô đệ nhất gia tộc. Mà chính mình, bất quá là trận này gia tộc đánh cờ bên trong một con cờ. Lý Mạn tâm lý ngũ vị tạp trần, phẫn nộ, uy khuất, không cam lòng, đều có. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác bất lực thật sâu. Tại trước trên trận, nàng có thể bằng vào năng lực thắng được tôn trọng, nhưng ở quyền lực tuyệt đối cùng lợi ích trước mặt, năng lực của nàng tựa hồ cũng thành có thể giao dịch thương phẩm. Nàng đi đến trước bàn, bật máy tính lên, bắt đầu thẩm tra bay hướng Đế Đô chuyến bay. Sớm nhất ban một từ sân bay Phố Đông chuyến bay cất cánh là dạng sáng 5 giờ nữa, hiện tại đã là 8 giờ tối, nàng chỉ có không đến thời gian 10 tiếng chuẩn bị. Thu thập hành lý lúc, Lý Mạn nhìn xem trong tủ treo quần áo thuần một sắc đồ công sở, đột nhiên cảm thấy có chút trầm trọng. Những này tượng trưng cho nàng chỗ làm việc thân phận quần áo, sắp làm bạn nàng tiến vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, đối mặt một cái hoàn toàn không biết tương lai. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho Ma Đô nhà trọ quản gia phát cái tin tức, để hắn hỗ trợ thu thập một chút vật phẩm tư nhân, gửi đến Đế Đô địa chỉ mới. Về phần Nhan thị làm việc giao tiếp, nàng tin tưởng Nhan Chấn Hùng sẽ an bài tốt, không cần nàng hao tâm tổn trí. Nằm ở trên giường, Lý Mạn lại không có chút nào buồn ngủ. Nàng nhớ tới 10 năm trước vừa mới tiến Nhan thị lúc tình cảnh, nhớ tới Nhan Chấn Hùng đối với nàng để bạn cùng tín nhiệm, nhớ tới chính mình vì cầm xuống một cái hạng mục liên tục tăng ca một tuần thời gian. Những cái kia cố gắng phấn đấu qua lại, giờ phút này đều giống như một chuyện cười. Nhưng nàng cũng minh bạch, phẫn nộ cùng ủy khuất không giải quyết được vấn đề gì. Nhan Chấn Hùng có thể đem nàng từ một cái bình thường thực tập sinh để bạn đến thủ tịch trợ lý, tự nhiên cũng có năng lực để nàng trong nháy mắt mất đi hết thảy. Phản kháng đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Có lẽ Nhan Chấn Hùng nói đúng, đây cũng là một cái cơ hội. Vệ Huy Vũ có thể làm cho Nhan Chấn Hùng kiêng kỵ như vậy cùng coi trọng, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu như có thể đạt được công nhận của hắn, có lẽ thật có thể thu hoạch được không giống với tương lai. Chỉ là loại này dựa vào phụ thuộc nam nhân lấy được tương lai, thật là nàng muốn sao? Lý Mạn trằn trọc, thẳng đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng tiếp đi. 3 giờ sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, nàng rời giường rửa mặt, hóa một cái đẹp đẽ đồ trang sức trang nhã, thay đổi một thân đắc thể trắng gạo sắc câu phục bộ váy, như là thường ngày mỗi một cái ngày làm việc một dạng, tinh thần sung mãn mà chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới. Chỉ là lần này, nàng địa phương muốn đi là Đế Đô. Nàng phải đối mặt người là Vệ Huy Vũ. Thân phận của nàng không còn vẹn vẹn nhan thị thủ tịch trợ lý. Lái xe tiến về sân bay phố đông trên đường, Lý Mạn nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đêm, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Vô luận con đường phía trước như thế nào, nàng đều không biết dễ dàng buông tha. 10 năm chỗ làm việc dạy cho nàng, không chỉ có là nhìn mặt mà nói chuyện cùng thương nghiệp đàm phán, càng là tại trong lịch cảnh sinh tồn năng lực. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho Nhan Chấn Hùng phát cái tin tức, Nhan tổng đã xuất phát tiến về sân bay phố đông, dự tính 9 giờ sáng đến Đế Đô. Rất nhanh, Nhan Chấn Hùng hồi phục hai chữ, mạnh khỏe. Lý Mạn thu hồi điện thoại, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần sáng lên sắc trời. Phương Đông nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới bắt đầu, mà nhân sinh của nàng cũng sắp lật ra hoàn toàn khác biệt một tờ. Về phần Nhan Chấn Hùng tại nàng sau khi rời đi tính toán, nàng không thể nào biết được. Thời khắc này Nhan Chấn Hùng đang đứng tại phòng làm việc của mình trước cửa sổ sát đất, quan sát ma đô phồn hoa cảnh đêm, trong tay vướt vướt một viên ngọc bội. Tô Thần. Màu xanh sẫm ngọc bội hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, xem ra vệ thiếu lo lắng không phải không có lý. Bên cạnh trợ lý cẩn thận từng ly từng tí đưa lên một phần văn bản tài liệu, "Nhan tổng, đây là Lý Mạn tiểu thư hồ sơ, ngài muốn kỹ càng phiên bản." Nhan Chấn Hùng tiếp nhận văn bản tài liệu, lật nhìn vài trang, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Lý Mạn xuất thân phổ thông, không có phức tạp bối cảnh, năng lực xuất chúng, độ trung thành đáng tin, trọng yếu nhất chính là nàng biết được phân tích, biết cái gì nên hỏi, cái gì nên làm. Nữ nhân như vậy đưa đến Vệ Huy Vũ bên người, đã khả năng giúp đỡ Nhan Thu Tuyết chuẩn bị tốt hết thảy, lại có thể lấy Vệ Huy Vũ niềm vui, quả thực là hoàn mỹ nhân tuyển. Làm tốt. Nhan Chấn Hùng đem văn bản tài liệu đưa cho trợ lý, an bài tốt Lý Mạn đi Đế Đô đến tiếp sau công việc, bảo đảm nàng an toàn đến. Mặt khác, mật thiết chú ý Tô Thành Lăng gia độc tính, nhất là cái kia Tô Thần, có bất kỳ dị thường lập tức báo cáo. Là, Nhan tổng. Trợ lý sau khi rời đi, Nhan Chấn Hùng cầm điện thoại di động lên, bấm Nhan Thu Tuyết điện thoại. "Cha, chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nhan Thu Tuyết mang theo thai nghe thanh âm, bối cảnh bên trong còn có đánh bàn phím nhẹ vang lên. "Tuyết Nhi, Lý Mạn đã xuất phát đi Đế Đô, về sau nàng sẽ ở bên cạnh ngươi giúp ngươi xử lý một ít chuyện, ngươi nhiều phối hợp nàng." "Lý Mạn tỷ, nàng đến Đế Đô làm gì?" Nhan Thu Tuyết rất kinh ngạc, "Ta chỗ này rất tốt, không cần người hỗ trợ. Để nàng đi nàng liền đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Nhan Chấn Hùng ngữ khí mang theo vẻ cương triều, "Lý Mạn năng lực mạnh, có nàng tại, ta có thể yên tâm chút." "Đúng rồi, đợi nàng đến, để nàng đi trước gặp Vệ thiếu, nghe hắn an bài." "Nghe A Vũ đệ đệ an bài." Nhan Thu Tuyết nghi ngờ hơn, "Cha, ngươi đến cùng đang làm cái gì?" "Tiểu hài tử nhà biết cái gì?" Nhan Chấn Hùng cười cười, "Tóm lại theo ta nói làm là được." "Tốt, không quấy rầy ngươi công tác, treo." Cúp điện thoại, Nhan Chấn Hùng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Tần gia chiếm cứ ma đô đệ nhất gia tộc vị trí quá lâu, cũng nên thay đổi. Chỉ cần có thể một mực trói chặt Vệ Huy Vũ Bắc Bùi này, đừng nói thay thế Tần gia, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Hoa Đông địa khu, Nhan gia cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Về phần Lý Mạn, bất quá là hắn Hoành Vĩ Lam đổ bên trong một con cờ. Nếu như nàng có thể làm cho Vệ Huy Vũ hài lòng, Nhan gia đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nếu như không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể trách nàng chính mình vô dụng. Thương trường như chiến trường, chưa từng có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vì Nhan gia tương lai, hy sinh một cái Lý Mạn, lại coi là cái gì? Nhan Chấn Hùng bưng lên trên bàn rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa, màu đỏ tươi tiểu dịch tại trong chén xoay tròn, chiếu ra trong mắt của hắn sâu không lường được tính toán. Mà giờ khắc này Lý Mạn đang ngồi ở bay hướng Đế Đô chuyến bay bên trên, nhìn ngoài cửa sổ tân mây, trong lòng tràn đầy đối với tương lai mê mang cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Nàng không biết đợi chờ mình là cái gì, nhưng nàng biết, từ đạp vào lớp này máy bay bắt đầu, nhân sinh của nàng sẽ triệt để cải biến. Chương 293, Huy Viên sáng sớm nói. 1. Chương 293, Huy Viên sáng sớm nói. 1. Sáng sớm Đế Đô Huy Viên bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong sương mỏng. Trong đỉnh viện cây ngân hạnh vừa mới rút ra xanh mới, hạt sương thuận phiến lá lăn xuống, tại trong ánh nắng ban mai chết xạ ra nhỏ vụn quang mang. Trong nhà ăn ấm áp hòa thuận vui vẻ, thật dài gỗ lim trên bàn cơm bày đầy đẹp đẽ bữa sáng, đèn treo bằng thủy tinh kia sáng xuyên thấu qua khắc hoa bình phòng, trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Vệ Huy Vũ ngồi tại chủ vị, trong tay bưng một bát cháo gạo, chính nghe Tiêu Vân Tâm nói Đế Đô cổ võ thế gia mới nhất động thái. Tiêu Vân Tâm mặc một thân thanh lịch sơn sám, tóc dài sắn thành dịu dàng búi tóc, lúc nói chuyện mặt mày mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo đại gia khuê tú thông dong. Vân Thư Đồng ngồi tại Vệ Huy Vũ bên tay trái, chính tỉ mỉ cho trong mâm sứ bánh bao hấp giải lên thương thi, nàng hôm nay mặc kiện màu vàng nhạt váy liền áo, nổi bật lên màu da càng trắng nõn. Tống Linh Vận tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay vướt vướt một cái ngọc chất chén trà, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong đình viện, nhìn như lưỡng hở, kỳ thực đang nghe nói chuyện của mọi người. Lý Mộc Cầm ngồi ở phía đối diện, trước mặt bày ra cái máy tính bảng, thỉnh thoảng ngẩng đầu báo cáo vài câu làm việc, một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp để nàng xem ra khôn khéo lại lưu loát. Lương Thanh Giao cùng Tiết Minh Lan chính thấp giọng thảo luận mới đến một nhóm cổ võ bí tịch, hai người đều là tu luyện cùng nhân, ba câu nói không rời công pháp chiêu thức. La Tử Nghiên thì tại cho Triệu Nhã lột trứng gà, tiểu cô nương ghim xong đuôi ngựa, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem trên bàn món điểm tâm ngọt, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tô Khê Lạc ăn như hổ đói ăn tam bao, trong miệng nhét căng rồng, mơ hồ không rõ nói hôm nay muốn đi sân huấn luyện đột phá cảnh giới. Nhan Thu Tuyết ngồi tại Vệ Huy Vũ bên tay phải, ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhanh chóng đập, tựa hồ đang xử lý cái gì khẩn cấp làm việc, trong tai nghe còn liên tiếp long thuẫn nội bộ tần số truyền tin. Nàng mặc đơn giản màu trắng tờ sợt bò Nhật Bản từ quần, tóc tùy ý mà khoác lên trên vai, rõ ràng là hưu nhàn cách ăn mặc, lại lộ ra một cô dân kỹ thuật chuyên chú. Đúng lúc này, Nhan Thu Tuyết tư nhân điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên 33 danh tự. Nàng nhíu nhíu mày, lấy xuống tai nghe nhận điện thoại, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, "Cha, nói đừng ở ta làm việc lúc gọi điện thoại." "Cái gì?" "Lý Mạn tỷ đến Đế Đô." "Phụ tá ta." "Còn muốn nghe A Vũ đệ đệ mệnh lệnh." "Cha ngươi không có lầm chứ?" "Ta không cần người phụ tá." được chưa ta đã biết." Treo. Cúp điện thoại, Nhan Thu Tuyết đưa di động hướng trên bàn vừa để xuống, lông mày vận thành lũ cục, trong miệng lẩm bẩm, "Làm cái gì a, đây là Vệ Huy Vũ buông xuống chén cháo, rút ra khăn tay lau đi khóe miệng, cười hỏi, "Thu Tuyết, thế nào?" Nhìn ngươi một mặt tình cảnh bi thảm. A Vũ đệ đệ Nhan Thu Tuyết ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà nhìn xem hắn, "Cha ta vừa rồi gọi điện thoại nói, để Lý Mạn tỷ đến Đế Đô, nói là đến phụ tá ta xử lý sự tình, còn nói để nàng đến Đế Đô sau nghe ngươi mệnh lệnh. Ngươi nói cha ta đây cũng là đang làm cái gì a?" Lý Mạn tỷ là hắn đắc lực nhất trợ lý, tại Nhan thị làm rất tốt, đột nhiên điều tới phụ tá ta. "Ta căn bản không cần người phụ tá a, Long Tuấn sự tình chính ta có thể làm được." Nàng vừa nói xong, trong nhà an bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiêu Vân Tâm múc cháo động tác dừng một chút, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Vệ Huy Vũ. Vân Thư Đồng buông xuống trong tay bánh bao hấp, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Tống Linh Vận nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Lý Mộc Cầm đẩy kính mắt, ngón tay tại mặt phẳng bên trên nhanh chóng điểm mấy lần, tựa hồ đang thẩm tra cái gì. Liền ngay cả một mực vùi đầu khổ cật Tô Khê Lạc cũng ngẩng đầu, trong miệng còn đút lấy bánh bao, mơ hồ không do nói, "Lý Mạn, chính là cái kia giúp Nhan Thúc đàm luận thành mấy cái hạng mục lớn nữ trợ lý. Nàng đến Đế Đô làm gì?" "Phụ tá Thu Tuyết." Không giống A Toàn Trường chỉ có Triệu Nhã chớp mắt to, nhìn xem Nhan Thu Tuyết, lại nhìn xem Vệ Vi Vũ, một mặt mờ mịt hỏi, "Lý Mạn tỷ là ai vậy? Tại sao lại muốn tới nghe Vệ ca ca mệnh lệnh nha?" Vệ Huy Vũ nhìn xem đám người biểu lộ khác nhau, nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười nhạt nói, "Thu Tuyết, xem ra ta vị cha vợ này, tính toán giả đại a." "Tính toán giả đại?" Nhan Thu Tuyết càng hồ đồ rồi, "Có ý tứ gì a? Cha ta có thể mưu cái gì? Chẳng lẽ là lo lắng ta tại Đế Đô thụ khi dễ, phái Lý Mạn tỷ đến bảo hộ ta? Có thể Lý Mạn tỷ là làm thương nghiệp, cũng không phải cổ võ giả nha đầu đốc." Tiêu Vân Tâm đặt chén trà xuống, đưa tay vuốt vuốt Nhan Thu Tuyết tóc, đưa khi ôn hòa nói, "Ba ba của ngươi ở đâu là lo lắng ngươi thụ khi dễ?" Hắn đây là đang cho A Vũ đưa trợ công đâu. Trợ công? Nhan Thu Tuyết vẫn chưa hiểu, cái gì trợ công? Lúc này Lý Mộc Cầm đẩy kính mắt, mở miệng nói ra, "Thu Tuyết tiểu thư, các vị tỷ tỷ, ta vừa tra xét Lý Mạn tư liệu. Nàng sinh ra ở Tô Thành một cái bình thường tiền lương gia đình, phụ mẫu là giáo sư trung học, gia cảnh bình thường nhưng gia giáo rất tốt. 18 tuổi thi vào Đại học Phục Đán Kinh tế Học viện, mỗi năm cầm học đồng, lúc tốt nghiệp là toàn trường ưu tú sinh viên tốt nghiệp. 20 tuổi tiến vào Nhan thị tập đoàn thực tập, từ bí thư sử nhất cơ sở thực tập sinh làm lên, thời gian 10 năm một đường tấn thăng. Hiện tại là Nhan Chấn Hùng tiên sinh thủ tịch trợ lý, cũng là Nhan thị tập đoàn trẻ tuổi nhất cao cấp phó tổng giám đốc một trong." Nàng dừng một chút, điều ra Lý Mạn kỹ càng lý lịch tiếp tục nói, "Lý Mạn năng lực phi thường đột xuất, 3 năm trước đây từng độc lập nói một chút cùng châu Âu vật liệu xây dựng cự đầu hợp tác hạng mục, liên quan đến kim ngạch vượt qua 1.5 tỷ, năm ngoái lại chủ đạo xử lý Nhan thị dưới cờ công ty con nợ nần nguy cơ, là Nhan thị vãn hồi tổn thất gần 1 tỷ. Tại Nhan thị nội bộ, địa vị của nàng rất cao, không chỉ có phụ trách Nhan Chấn Hùng công việc thường ngày an bài, còn tham dự hạch tâm hạng mục quyết sách, là Nhan Chấn Hùng người tín nhiệm nhất một trong." Vân Thư Đồng nói bổ sung, "Ta cũng đã được nghe nói cái này Lý Mạn, mà đô giới kinh doanh đều gọi nàng sắt nương tử, nói nàng đàm phán lúc giọt nước không lọt, làm việc lôi lệ phong hành, mà lại làm người địa thấp, không ở bên ngoài trưng dương. Trọng yếu nhất chính là, nàng đến nay độc thân, nghe nói những năm này đuổi nàng giới kinh doanh tinh anh cũng ít, nhưng nàng đều cự tuyệt, tập trung tinh thần nhào vào trong công tác." "Độc thân, năng lực mạnh, cha ta tín nhiệm nhất trợ lý." Nhan Thu Tuyết cau mày, đem những này tin tức nối liền nhau, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, con mắt lập tức trừng đến căng tròn, "Chờ chút, ý của các ngươi là cha ta để Lý Mạn tỷ đến Đế Đô, căn bản không phải phụ tá ta, là muốn cho nàng đến?" Nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trong nhà ăn lần nữa an tĩnh lại, ngay cả Triệu Nhã đều tựa hồ minh bạch cái gì, miệng nhỏ có chút mở ra, ôm Vệ Huy Vũ cánh tay nhỏ giọng nói, "Thu Tuyết tỷ tỷ, chẳng lẽ Lý Mạn tỷ là đến đoạt Vệ ca ca?" "Lẽ nào lại như vậy?" Nhan Thu Tuyết đùng vỗ bàn một cái, tại chỗ sù lông, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, "Cha ta sao có thể dạng này? Lý Mạn tỷ là ta rất bội phục tỷ tỷ, hắn lại muốn xem nàng như thành lễ vật đưa cho A Vũ đệ đệ. Quá phận. Ta cái này gọi điện thoại về chất vấn hắn." Nói nàng liền muốn cầm điện thoại di động lên, lại bị Tiêu Vân Tâm đè xuống tay. "Đừng xúc động, Thu Tuyết." Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa lại mang theo khuyên nhủ, "Ngươi bây giờ gọi điện thoại về, trừ chọc giận ngươi ba ba sinh khí, không giải quyết được vấn đề gì. Hắn như là đã đem người phái đến đây, khẳng định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Có thể đây cũng quá mức." Nhan Thu Tuyết tức giận nói, hốc mắt đều có chút đỏ lên, Lý Mạn tỷ ưu tú như vậy, dựa vào bản thân năng lực tại Nhan thị làm đến cao vị, cha ta sao có thể xem nàng như thành giao dễ thẻ đánh bạc? Còn có A Vũ đệ đệ, hắn là bạn trai của ta, cha ta sao có thể tùy tiện đưa nữ nhân tới? Triệu Nhã cũng ôm Vệ Huy Vũ cánh tay, bĩu môi nói, "Chính là Thu Tuyết ba ba tại sao như vậy a? Vệ ca ca là chúng ta, hắn không thể đưa nữ nhân tới." Nhã Nhã không thích. Chương 293, Huy Viên sáng sớm nói. 2.
Chương 293, Huy Viên sáng sớm nói. 2. Tống Linh Vận tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nói, Nhan Chấn Hùng nước cờ này ngược lại là đi được khôn khéo. Thu Tuyết ngươi mặc dù là Long Thuẫn quản lý trưởng, hacker kỹ thuật vô địch thiên hạ, nhưng tính tình quá thẳng, không hiểu được những cái kia con quấn quấn. A Vũ thân phận tôn quý, bên người cần phải có năng lực mạnh lại biết được phân tấp người quản lý biệt vặt. Ba ba của ngươi đại khái là lo lắng ngươi chiếu cố không tốt A Vũ, mới đem Lý Mạn phải tới. Chiếu cố A Vũ đệ đệ, ta làm sao chiếu cố không xong? Nhan Thu Tuyết không phục nói, A Vũ đệ đệ sinh hoạt hàng ngày có một cẩm tỷ tỷ các nàng, trên việc tu luyện có Linh Vận tỷ tỷ chỉ điểm, ta có thể giúp hắn giải quyết an ninh mạng a. Nha đồng đốc, cái này không giống mới. Vân Thư Đồng Nhu Thanh nói, ba ba của ngươi là muốn thông qua loại phương thức này, để Nhan gia cùng A Vũ ca ca trói càng chặt hơn. Lý Mạn là hắn người tín nhiệm nhất, đem nàng đưa đến A Vũ ca ca bên người, đã có thể giúp ngươi chia sẻ, lại có thể để A Vũ ca ca nhìn thấy Nhan gia thành ý, nhất cử lưỡng tiện. Lương Thanh Giao gật gật đầu, mà lại Lý Mạn điều kiện quả thật không tệ, 30 tuổi, phục đán tốt nghiệp, năng lực xuất chúng, nghe nói Nhan chị cũng rất cao, dáng người đỉnh cấp, là loại kia rất có khí chất chỗ làm việc nữ tính. Nhan Chấn Hùng đại khái cảm thấy, nữ nhân như vậy đưa đến thiếu gia bên người, thiếu gia sẽ không cự tuyệt đi. Ta mới không có thèm. Vệ Huy Vũ dở khóc dở cười nói, bên cạnh ta có các ngươi nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử, chỗ nào còn cần người khác. Cha vợ đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói thì nói như thế, nhưng Nhan Chấn Hùng tâm tư không khó đoán. Tiêu Vân Tâm phân tích nói, Ma Đô trong tứ đại gia tộc, Tần gia một mực ép Nhan gia một đầu, Nhan Chấn Hùng dã tâm không nhỏ, muốn mượn A Vũ cùng Tiêu thị thế lực đem Tần gia kéo xuống, trở thành Ma Đô đệ nhất gia tộc. Hắn biết Thu Tuyết đơn thuần, sợ ngươi buộc không nổi A Vũ tâm, cho nên mới đem Lý Mạn loại này thông minh tháo bát, lại biết được nhìn mặt mà nói chuyện người đưa tới, giúp ngươi củng cố địa vị. Củng cố địa vị? Hắn đây là đang thêm tiền. Nhan Thu Tuyết thở phì phò nói, Lý Mạn tỷ lợi hại như vậy, vạn nhất A Vũ đệ đệ thật thích nàng làm sao bây giờ? Thu Tuyết, ngươi đây là đối với mình không có lòng tin, hay là đối với ta không có lòng tin? Vệ Huy Vũ đưa tay méo méo gương mặt của nàng, cười nói, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là độc nhất vô nhị. Lại nói, coi như Lý Mạn tới, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Làm sao lại không phải chuyện xấu? Nhan Thu Tuyết không hiểu hỏi. Lý Mạn năng lực mạnh, lại đang Nhan thị làm 10 năm, quen thuộc thương nghiệp vận hành cùng nhân tế kết giao. Lý Mộc cầm đầy tính mắt, tỉnh táo phân tích nói, hiện tại trong tay chúng ta sản nghiệp càng ngày càng nhiều, từ khoa học kỹ thuật đến của võ, từ địa sản đến tài chính, xác thực cần càng có nhiều năng lực người quản lý. Nếu như Lý Mạn thật tới, để nàng tại dưới trướng của ta làm cái thủ tịch vận doanh tổng giám, phụ trách cân đối tất cả sản nghiệp thương nghiệp hợp tác, ngược lại là có thể giúp chúng ta chia sẻ không ít áp lực. Tiêu Vân Tâm đồng ý nói, Mộc cầm nói đúng. Nếu người đã ở trên đường, hiện tại đem nàng lui về, Nhan Chấn Hùng trên mặt khẳng định không dễ nhìn, ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng Nhan gia quan hệ. Không bằng trước hết để cho nàng lưu lại, coi hiệu quả về sau. Nếu như nàng năng lực thật sự xuất chúng, lại an phận thủ thường, giữ ở bên người làm việc cũng không sao. Nếu như nàng có khác tâm tư, lại xử lý cũng không muộn. Vân Thư Đồng cũng gật đầu, Vân Tâm nói rất có lý. Chúng ta là chủ nhà, cũng không thể đem Nhan gia đưa tới người trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà lại Lý Mạn là Nhan Chấn Hùng trợ thủ đắc lực, chúng ta đem nàng giữ ở bên người, cũng có thể để Nhan Chấn Hùng càng yên tâm hơn. Đối với đến tiếp sau chúng ta cùng Nhan gia hợp tác có chỗ tốt. Tô Khê Lạc gặm xong cái cuối cùng bánh bao, lau lau miệng nói, ta cảm thấy có thể. Nếu là nàng không nghe lời, ta đánh nàng một trận đuổi đi ra là được. Khê Lạc tỷ tỷ, đừng luôn muốn đánh nhau. La Tử Nghiên bất đắc dĩ nói, Lý Mạn là làm việc, không phải đến đánh nhau. Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, Vệ ca ca, vậy chúng ta muốn để Lý Mạn tỷ lưu lại sao? Thế nhưng là Nhã Nhã không muốn có người cùng chúng ta đoạt Vệ ca ca. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, ôn nhu nói, yên tâm đi, Tiểu Nhã. Vệ ca ca trong lòng chỉ có các ngươi, người khác đoạt không đi. Lý Mạn tới, liền để nàng chuyên tâm làm việc, chúng ta nên như thế nào còn thế nào dạng. Hắn nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, Vân Tâm cùng Thư Đồng nói đúng, người đã tới, lui về không thích hợp. Mộ Cầm, ngươi an bài một chút, để cho người ta đi sân bay Đại Hưng tiếp Lý Mạn, trước tiên đem nàng an bài tại Huy Viên phụ cận nhà trọ ở lại, không cần cho nàng đãi ngộ đặc biệt, liền theo phổ thông cao quản tiêu chuẩn đến. Đợi nàng đến, ngươi mang nàng làm quen một chút sản nghiệp của chúng ta bố cục, tạm thời để nàng dưới tay ngươi phụ trách thương nghiệp hợp tác khối này, quan sát một chút năng lực của nàng cùng thái độ. Là, thiếu gia. Lý Mộc Cầm lập tức gật đầu đáp, lấy điện thoại di động ra bắt đầu an bài nhận điện thoại công việc. Nhan Thu Tuyết nhìn xem Vệ Huy Vũ đều đâu vào đấy an bài tốt hết thảy, lửa giận trong lòng tiêu tan không ít, nhưng vẫn là bĩu môi không mấy vui vẻ, coi như thế, ta vẫn là cảm thấy cha ta quá phận. Lý Mạn tỷ ưu tú như vậy, hắn sao có thể như thế đối với nàng, đừng nóng giận, Thu Tuyết. Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, nhu thanh nói, Lý Mạn chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận loại này an bài, nói không chừng chính nàng cũng rất bất đắc dĩ. Đợi nàng tới, chúng ta hảo hảo cùng với nàng nói chuyện, tôn trọng ý nguyện của nàng. Nếu như nàng muốn về Ma Đô, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nếu như nàng nguyện ý lưu lại làm việc, chúng ta liền cho nàng thi triển tài hoa bình đài, để nàng dựa vào chính mình năng lực đặt chân, mà không phải dựa vào loại phương thức này. Tiêu Vân Tâm cũng khuyên nhủ, đúng vậy a, Thu Tuyết. Lý Mạn là cái có năng lực nữ nhân, chưa hẳn cam tâm làm loại giao dịch này. Nói không chừng nàng đến Đế Đô, cũng là nghĩ nhìn xem có hay không tốt hơn phát triển cơ hội. Chúng ta cho nàng cơ hội, cũng tương đương cho chúng ta chính mình cơ hội, cớ sao mà không làm đâu. Nghe đám người thuyết phục, Nhan Thu Tuyết sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, chỉ là trong miệng còn lẩm bẩm, "Ừ, chờ ta trở về lại cùng ta tra tính sổ sách." Thế mà không cùng ta thương lượng liền làm loại quyết định này. Tống Linh Vận cười nói, "Đi, đừng tức giận." Nhan Chấn Hùng cũng là vì Nhan gia tốt, chỉ là dùng sai phương thức mà thôi. "Ngươi nha, về sau học nhiều lấy điểm làm sao cùng cha ngươi cha câu thông, đừng luôn luôn sù lông. Biết rồi, Linh Vận tỷ tỷ. Nhan Thu Tuyết bĩu môi, cầm lấy trên bàn bánh bao hấp cắn một cái, tức giận ngay lấy. Trong nhà ăn bầu không khí một lần nữa dễ dàng hơn, mọi người lại bắt đầu thảo luận lên sự tình khác. Lương Thanh Giao cùng Tiết Minh Lan tiếp tục nghiên cứu công pháp, Tô Khê Lạc quy hoạch lấy hôm nay kế hoạch huấn luyện, Triệu Nhã thì lôi kéo Vệ Huy Vũ cho nàng giảng cổ võ thế gia chuyện lý thú. Nhan Thu Tuyết ăn bữa sáng, trong lòng vẫn còn nghĩ đến Lý Mạn sự tình, nàng lấy điện thoại di động ra, lật ra Lý Mạn tấm hình. Trên tấm ảnh Lý Mạn mặc một thân tây trang màu đen, đứng tại Nhan Thị tập đoàn niên hội trên sân khấu lĩnh thưởng, dáng tươi cười ung dung tự tin, ánh mắt sắc bén mà kiên định. Đó là nàng rất bội phục tỷ tỷ, dựa vào cố gắng của mình từ tầng dưới chốt từng bước một đi đến cao vị, là vô số chỗ làm việc nữ tính tấm gương. Nàng thật không hy vọng Lý Mạn biến thành phụ thân củng cố quan hệ thẻ đánh bạc, càng không hy vọng đã từng kính nể tỷ tỷ biến thành tình cảm mình bên trong uy hiếp. Đúng lúc này, Nhan Thu Tuyết giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, buông xuống trong tay bữa, nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Đúng rồi, A Vũ đệ đệ, suýt nữa quên mất nói chính sự. Cái kia Lý Mạn truyền về tin tức, cái kia Tô Thần quả nhiên không bình thường. Chương 294, nghi ngờ cùng bắt đầu thấy. Một, chương 294, nghi ngờ cùng bắt đầu thấy. Một, trong nhà ăn bầu không khí bởi vì Nhan Thu Tuyết lời nói lần nữa trở nên nghiêm trọng. Thần quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ rơi vào bàn gỗ tử đàn trên mặt, đem mọi người bóng dáng kéo đến rất dài, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng bữa sáng ấm áp, lại không thể che hết giữa lời nói quần quần sóng ngầm. Nhan Thu Tuyết để đũa xuống, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve điện thoại bên dưới, ngữ khí nghiêm túc, Lý Mạn chiều hôm qua cùng Lăng Mộ Hy đàm luận hạ một lúc, cố ý nói bóng nói gió hỏi Tô Thần tình huống. Lăng Mộ Hy nói Tô Thần là 3 năm trước đây chiêu con rể tới nhà, lúc đó nàng mới ra thai nạn xe cộ, phụ mẫu mê tín xung hỉ mới khiến cho hắn ở rể. Mấu chốt là Lăng Mộ Hy minh xác nói Tô Thần trước 20 tuổi kinh lịch trống rỗng, cha không được cô nhi viện ghi chép, học tịch hồ sơ, ngay cả lang thang nhân viên đăng ký đều không có, tựa như trống rỗng xuất hiện, trống không kinh lịch. Tống Linh Bận đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại mép bàn điểm nhẹ, cái này cùng chúng ta trước đó cha được nhất trí. Một người có thể đem đi qua triệt để biến mất, phía sau tất nhiên có thế lực chèo chống, hoặc là đỉnh cấp tổ chức tình báo, hoặc là cổ võ thế gia, thậm chí cả hai đều có. Tô Khê Lạc làm Tô gia chủ mạch đích nữ, nghe đến đó chân mày nhíu chặt hơn, Tô gia bảng hệ năm đó xác thực kinh doanh nhiều năm, trung tâm cấp dưới không ít. Hơn 20 năm trước nội đấu lúc, chi thứ hơn 20 miệng bị giết, lúc đó liền có nghe đồn nói có cái vừa ra đời Hải Nhi bị bộ hạ cũ cứu đi, chẳng lẽ Tô Thần chính là Hải Nhi kia? Trong giọng nói của nàng mang theo khó có thể tin, dù sao Tô gia chủ mạch đối với năm đó nội đấu giữ kín như bưng, nàng cũng là ngẫu nhiên từ trong tộc lão nhân nơi đó nghe được đôi câu vài lời. Rất có thể. Tiêu Vân Tâm nâng chung trà lên, mờ mịt hơi nước mơ hồ mặt mày của nàng, hắn ở rể lăng gia 3 năm, ẩn nhẫn không phát, chỉ sợ sẽ là tại coi đây là yểm hộ, âm thầm điều tra năm đó diệt môn trận tướng, đồng thời xúc tích lực lượng. Lăng gia tại Tô Thành làm vật liệu xây dựng sinh ý, nói không chừng cùng năm đó Tô gia nội đấu một ít manh mối có quan hệ. Vân Thư Đồng nắm Vệ Huy Vũ tay, nói khẽ, "A Vũ ca ca, Lý Mạn còn tra được khác sao?" "Thì như Tô Thần dị thường cử động." "Có." Nhan Thu Tuyết gật đầu, điều ra trong điện thoại di động bản ghi nhớ, Lăng Mộ Hy nâng lên Tô Thần có khối chưa từng rời thân màu xanh sẫm ngọc bội, phong cách cổ xưa rất, phía trên khắc lấy phức tạp đồ đằng, cạnh góc còn có mài mòn. Lăng gia hạ nhân nói Tô Thần đối với khối ngọc bội này bảo bối cực kỳ, đi ngủ tắm rửa đều mang theo, Lăng Tử Hiên muốn cướp tới chơi, còn bị hắn hung hăng đánh một trận. Ngọc bội. Vệ Huy Vũ ánh mắt hơi sáng, trước đó suy đoán được xác minh, quả nhiên cùng chúng ta nghĩ một dạng, ngọc bội kia 89 phần 10 cất giấu bí mật, hoặc là Tô gia bảng hệ tín vật, hoặc là bên trong cất giấu truyền thừa hoặc manh mối, thậm chí có thể là liên hệ bộ hạ cũ nấu chốt. Lương Thanh Giao buông xuống trong tay cổ võ bí tịch, trầm giọng nói, "Thiếu gia, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đã tiềm phục tại Lăng gia phủ cận 2 ngày, muốn không để các nàng sớm động thủ. Nếu ngọc bội là mấu chốt, cầm tới ngọc bội có lẽ liền có thể nắm giữ Tô Thần át chủ bài." "Không đợi." Vệ Huy Vũ lắc đầu, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, "Tô Thần có thể ẩn nhận 3 năm." Thâm tư tất nhiên kỳ náo, ngọc bội sát suất lớn có đặc thù phòng hộ, thậm chí bên người có ám vệ. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã mặc dù là võ vương nhất trọng, nhưng Tô Thần làm tiềm ẩn nhân vật chính, chưa hẳn không có chuẩn bị ở sau. Để các nàng tiếp tục cẩn nút, tham dò Tô Thần làm việc và nghỉ ngơi cùng phòng bị quy luật, đợi khi tìm được thời cơ tốt nhất lại động thủ. Tiêu Vân Tâm đồng ý nói, "A Vũ nói đúng, chúng ta không thể đánh rắn độc cỏ. Tô Thần nhân vật chính quang hoàn không thể khinh thường, cưỡng ép can thiệp dễ dàng phát động khí vận bắn ngược, để hắn thu hoạch được càng mạnh cơ duyên. Vậy cái này đoạn thời gian làm sao bây giờ?" Tiết Minh Lan hỏi. Nàng tính tình vội vàng sao động, không quen bị động chờ đợi. Vệ Huy Vũ nhìn về phía Lý Mộc Cầm, "Mộc Cầm, an bài Tô Thành tiêu ra phân bộ người 24 giờ nhìn chằm chằm Tô Thần, hắn tiếp xúc người, đi qua địa phương, thậm chí mỗi ngày luôn hành cử chỉ đều muốn ghi lại trong danh sách. Nhất là chú ý hắn có hay không cùng nhân viên khả nghi tiếp xúc, hoặc là đi qua cái gì địa phương vắng vẻ, rất có thể là tại liên hệ bộ hạ cũ hoặc tìm kiếm manh mối." "Là, thiếu gia." Lý Mộc Cầm lập tức ở mặt phẳng bên trên ghi chép, đầu ngón tay tung bay, "Ta cái này cho Tô Thành phân bộ phát tin tức, để bọn hắn tăng số người nhân thủ, bắt đầu dùng ẩn nấp thiết bị giám sát, bảo đảm không bị phát hiện." La Tử Nghiên cho Triệu Nhã đưa khối điểm tâm, nói khẽ, "Tô Thần tại Lăng gia chịu 3 năm khuất nhục đều không có bộc phát, nói rõ hắn cực kỳ có thể chịu. Lần này Lý Mạn đi dò xét, không biết có thể hay không để hắn có chỗ cảnh giác." "Cảnh giác là khẳng định." Tống Linh Vận thản nhiên nói, "Nhưng hắn chưa hẳn có thể đoán được là chúng ta đang tra hắn, nhiều nhất tưởng rằng Lăng gia hoặc thế lực khác lên lòng nghi ngờ. Lấy hắn cẩn thận, trong ngắn hạn sẽ chỉ càng biết điều hơn, cái này vừa bạn thuận tiện chúng ta quan sát." Nhan Thu Tuyết gật gật đầu, Lăng Mộ Hy nói Tô Thần bình thường rất ít nói, trừ làm việc nhà chính là đợi tại gian phòng của mình, gần như không cùng người giao lưu. Nhưng Lý Mạn chú ý tới, Lăng gia hạ nhân nói Tô Thần thỉnh thoảng sẽ tại đêm khuya rời đi biệt thự, rạng sáng mới trở về, đi hướng không rõ. Đêm khuya ra ngoài, Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên một tia sắc bén, cái này rất có thể là tại bí mật tu luyện hoặc chắc đầu. Để Tô Thành phân bộ trọng điểm chằm chằm hắn ban đêm động tĩnh, tra rõ ràng hắn đi chỗ nào, gặp ai. "Tốt, A Vũ đệ đệ." Nhan Thu Tuyết lập tức đáp ứng, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho Lý Mạn phát tin tức, lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên nói, "Đúng rồi, Lăng Mộ Hy nói Tô Thần 3 năm qua chưa từng phát giận, coi như bị Lăng Tử Hiền cùng cha mẹ của hắn đánh chửi nhục nhã, cũng chỉ là túi đầu trầm mặc, duy chỉ có khối ngọc bội kia, ai đụng hắn với ai gấp, lần trước đánh Lăng Tử Hiền ra tay vẫn rất nặng, đem Lăng Tử Hiền cánh tay đều ủ phân. Đây càng nói rõ ngọc bội tầm quan trọng." Vân Thư Đồng nói khẽ, "Đó là danh giới cuối cùng của hắn, cũng là hắn mệnh mạch." Vệ Huy Vũ đứng người lên, đi đến bên cửa sổ nhìn qua trong đình viện cây ngân hạnh, thần quang vẩy vào trên người hắn, phát họa ra thẳng tắp thân hình. Xem ra Tô Thần lịch tập thời cơ rất có thể liền giấu ở trong ngọc bội, chúng ta nhất định phải cầm tới nó. Tại Trần Vãn Đường cùng các nàng trở về trước đó, trước hết để cho Tô Thành phân bộ đem tin tức mò thấy, đợi các nàng hành động lúc mới có thể vạn vô nhất thất. Đám người nhao nhao gật đầu, trong nhà ăn thảo luận có một kết thúc, riêng phần mình đứng dậy chuẩn bị tay ăn bài. Tô Khê Lạc bóp bóp nắm tay, trong đôi mắt mang theo đối với bản gia ân oán tâm tình rất phức tạp, Tống Linh Vận thì bưng chén trà, như có điều suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ đang thôi diễn Tô Thần động tác kế tiếp. Tiêu Vân Tâm đi đến Vệ Huy Vũ bên người, nhẹ giọng căn dặn, "A Vũ, cần phải coi chừng, Tô gia nước so với chúng ta tưởng tượng càng sâu." Vệ Huy Vũ quay đầu cười một tiếng, "Tiểu gì yên tâm, ta có chừng mực." Đại Hưng Quốc tế cơ chàng bíp lối đi ra, dòng người rộn ràng. Lý Mạn kéo lấy hành lý đơn giản dương đứng ở cửa ra bên cạnh, trắng gạo sắc câu phục bộ váy nổi bật lên nàng dáng người thẳng tắp, tóc dài cẩn thận sắn ở sau, mang trên mặt nghề nghiệp tính tỉnh táo, chỉ có đáy mắt cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt cùng mờ mịt. Nàng rạng sáng từ sân bay phố Đông cất cánh, vượt qua hơn ngàn cây số, rốt cục đến tòa này thành thị xa lạ. Đúng lúc này, một người mặc tây trang màu đen, mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân bước nhanh hướng nàng đi tới, mang trên mặt cười ôn hòa ý, chủ động vươn tay, "Là Lý Mạn tiểu thư sao? Ta là Tiêu gia thủ tịch trợ lý Tiêu Kỳ, phụ mệnh tới đón ngài." Lý Mạn nắm chặt tay của hắn, đầu ngón tay hơi lạnh, "Tiêu trợ lý ngài tốt, làm phiền ngươi." Chương 294, nghi ngờ cùng bắt đầu thấy. 2, chương 294, nghi ngờ cùng bắt đầu thấy. 2, không phiền phức, đây là chức trách của ta. Tiêu Kỳ nghiêng người làm cái xin mời thủ thế, xe chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta lên xe trước đi, trên đường ta cho ngài nói một chút đến tiếp sau an bài. Màu đen rồn rượt sờ viễn ảnh lặng lặng dừng ở VIP bãi đỗ xe, lái xe cung kính tiếp nhận Lý Mạn dương hành lý để vào dương phía sau. Ngồi vào rộng rãi chỗ ngồi phía sau, Tiêu Kỳ đưa qua một bình nước ấm, "Lý tiểu thư một đường vất vả, uống trước lớp nước nghỉ ngơi một chút." Lý Mạn tiếp nhận nước, nhẹ giọng nói cảm ơn, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán. Tiêu Kỳ là Tiêu gia thủ tịch trợ lý, địa vị tại Nhan thị tương đương với vị trí của nàng, thế mà tự mình đến nhận điện thoại, Vệ Huy Vũ đối với nàng coi trọng tựa hồ vượt ra khỏi mong muốn, cái này khiến nàng càng thêm bất an. Tiêu Kỳ nhìn ra nàng có gấp, chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Lý tiểu thư, chắc hẳn Nhan tổng đã cùng ngài đề cập qua đại khái an bài, ta lại cùng ngài nói rõ chi tiết một chút." Lý Mạn gật đầu, "Nhan tổng chỉ nói để cho ta tới Đế Đô nghe vệ thiếu mệnh lệnh, mặt khác không có nói tỉ mỉ." "Là như vậy?" Tiêu Kỳ đẩy kính mắt, ngữ khí trầm ổn, "Vệ thiếu có ý tứ là, ngài tạm thời không cần đi Nhan thị Đế Đô công ty chi nhánh, cũng không cần tham dự Long Tuấn sự vụ. Chúng ta tại Huy Viên phụ cận sắp xếp cho ngài một bộ nhà trọ, hoàn cảnh an tĩnh, cách Huy Viên cùng Tiêu thị tổng bộ đều gần, thuận tiện ngài làm việc." "Huy Viên?" Lý Mạn sửng sốt một chút, cái tên này nàng tại Nhan thị nội bộ trong tư liệu gặp qua, là Vệ Huy Vũ tại Đế Đô tư nhân trang viên, bảo an cấp bậc cực cao, chỉ có hạch tâm thân tín mới có thể tiến nhập. Đối với chính là vệ thiếu tư nhân trang viên. Tiêu Kỳ gật đầu, "Ngài an bài công việc là tại Tiêu thị tổng trợ lý Mộc Cầm tiểu thư dưới trướng đảm nhiệm thủ tịch vận doanh tổng giám, chủ yếu phụ trách cân đối vệ thiếu dưới cờ tất cả sản nghiệp thương nghiệp hợp tác, bao quát khoa học kỹ thuật, địa sản, trí tuệ nhân tạo các loại tương quan sản nghiệp kết nối, Lý Mộc Cầm tiểu thư sẽ mang ngài quen thuộc cụ thể nghiệp vụ." Lý Mạn trong lòng nghi hoặc sâu hơn, "Thủ tịch vận doanh tổng giám? Tiêu thị cao quản bổ nhiệm như thế tùy ý sao? Ta dù sao cũng là Nhan thị người, Lý tiểu thư yên tâm, đây là vệ thiếu tự mình đã nhịn." Tiêu Kỳ ngữ khí khẳng định, "Vệ thiếu coi trọng năng lực của ngài, Nhan tổng cũng hướng vệ thiếu cực lực đề cử, nói ngài là thương nghiệp đàm phán cùng hạng mục vận doanh cao thủ. Tiêu thị dưới cờ sản nghiệp đông đảo, chính cần ngài nhân tài như vậy. Về phần thân phận, ngài trên danh nghĩa hay là Nhan thị cao cấp phó tổng giám đốc, chỉ là điều tạm đến Tiêu thị hiệp trợ làm việc, đãi ngộ theo Tiêu thị thủ tịch tổng giám tiêu chuẩn, so Nhan thị còn cao hơn 3 thành. Đãi ngộ đề cao, điều tạm hiệp trợ." Lý Mạn bén nhạy phát giác được đây không phải đơn giản điều động công việc. Vệ Huy Vũ cùng Nhan Chấn Hùng mục đích hiển nhiên không chỉ như thế, nhưng nàng không có chứng cứ, chỉ có thể tạm thời kiểm chế lại nghi vấn, "Ta hiểu được. Vậy ta công tác cụ thể nội dung là cái gì? Chừng nào thì bắt đầu?" "Đợi ngài thu xếp tốt, ngày mai trước tiên có thể đi Tiêu thị tổng bộ tìm Lý Mộc Cầm tiểu thư, nàng sẽ cho ngài giao tiếp kỹ càng làm việc danh sách." Tiêu Kỳ mỉm cười nói, "Chủ yếu là phụ trách vệ thiếu giới cờ sản nghiệp đối ngoại hợp tác đàm phán, hạng mục đánh giá rủi ro cùng vượt qua sản nghiệp cân đối, đều là ngài am hiểu lĩnh vực. Vệ thiếu có ý tứ là, ngài không cần làm mặt khác việc vặt, chuyên chú phát huy ngài thương nghiệp tài năng liền tốt." Lý Mạn trầm mặc gật đầu, trong lòng thoáng yên ổn. Chỉ ít trước mắt đến xem, Vệ Huy Vũ tựa hồ thật chỉ muốn để nàng làm việc, mà không phải giống nàng lo lắng như thế xem nàng như thành lễ vật. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, Nhan Chấn Hùng để nàng nghe Vệ Huy Vũ mệnh lệnh, chỉ là vì để nàng tốt hơn phối hợp làm việc. Xe cộ bình ổn đi chạy nhanh tại thông hướng Huy Viên trên đường, ngoài cửa sổ cảnh sắc từ đô thị phồn hoa dần dần biến thành yên tĩnh vùng đồng nội. Hai bên đường cây xanh râm mát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tuần tra nhân viên bảo an, bầu không khí nghiêm túc. Lý Mạn nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua tường cao cùng các cổng, trong lòng âm thầm lưu luyến, Huy Viên bảo an cấp bậc so với nàng tưởng tượng còn cao hơn, đơn giản như cái cỡ nhỏ pháo đài. Nhanh đến. Tiêu Kỳ chỉ phía trước chính là Huy Viên cửa chính, chúng ta đi trước gặp vệ thiếu cùng các vị tiểu thư, sau đó lại đưa ngài đi nhà trọ. Lý Mạn tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, sửa sang lại một chút âu phục váy, hít sâu một hơi. Nàng sắp nhìn thấy không chỉ có là Nhan Chấn Hùng cực lực định mợ đại nhân vật, càng là khả năng quyết định nàng tương lai vận mệnh người. Vệ Huy Vũ đến cùng là hạ người gì? Thật giống trong truyền thuyết còn trẻ như vậy có triển vọng, bối cảnh sâu không lường được sao? Xe cộ chậm rãi lái vào Huy Viên cửa lớn, xuyên qua thật dài lâm ấm đạo, đập vào mi mắt là một mảnh khoáng đạt đình viện. Núi giả dòng nước, đình đài lầu cát, quý báo cây cối xen vào nhau tinh tế, trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương, cùng nói là trang viên, không bằng nói là một tòa đẹp đẽ giang nam viên lâm. Lý Mạn thấy có chút xuất thần, không nghĩ tới tại đế đô nơi phồn hoa, thế mà cất giấu dạng này một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Xe cộ dừng ở lầu chính cửa ra vào, Tiêu Kỳ trước xuống xe, vây quanh khác một bên là Lý Mạn mở cửa xe, Lý tiểu thư, xin mời. Lý Mạn hít sâu một hơi, dẫm lên giày cao gót đi xuống xe. Lầu chính là kiểu Trung Quốc phong cách kiến trúc, màu son cửa lớn rộng mở, đứng ở cửa hai vị mặc sần sám thị nữ, nhìn thấy các nàng lập tức không mình hành lễ. Đi vào đại sảnh, đập vào mặt chính là nhàn nhạt đàn hương, chọn cao trong không gian treo một bức to lớn tranh sơn thủy, bút pháp cứng cáp, xem xét liền xuất từ danh gia chi thủ. Giữa đại sảnh gỗ lim trên ghế salon ngồi một đám người, nghe được động tĩnh nhao nhao nhìn sang. Lý Mạn dưới ánh mắt ý thức rơi vào chủ vị tuổi trẻ trên thân nam nhân, đó chính là Vệ Huy Vũ. Hắn mặc một thân màu xanh nhạt cẩm bào, mặt phát dùng một cây ngọc châm buộc lên, mặt mày tuấn tú, mũi cao thẳng, màu môi lạnh nhạt, quanh thân lộ ra một cỗ thanh lãnh xuất trần khí chất, giống trong họa đi ra trích tiên. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào trên người hắn, phản phất cho hắn dắt lên một lớp viền vàng, rõ ràng chỉ là ngồi an tĩnh, lại tự mang một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy áp. Lý Mạn thấy qua vô số giới kinh doanh đại lão cùng hào môn quý công tử, nhưng chưa từng thấy qua người như vậy, đã có người tuổi trẻ thanh tuyển, lại có sống lâu thượng vị trầm ổn, hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp, để cho người ta mắt lom lom. Tim đập của nàng loạn vỗ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Nhan Chấn Hùng dụ ý, nam nhân như vậy, khó trách Nhan Chấn Hùng sẽ không tiếc đem nàng đưa tới. Vệ Huy Vũ cũng đang đánh giá Lý Mạn. Nữ nhân trước mắt xác thực như trong tư liệu nói tới, da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy cân xứng, một thân trắng gạo sắc câu phục nổi bật lên nàng da dặn lại không mất nữ tính ôn nhu, trên mặt trứng nóng mang theo vừa đúng đồ trang sức trang nhã, ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo, đã không có lúc bắt đầu thấy có gấp, cũng không có định nọt, đúng là cái gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Trên ghế salon những nữ nhân khác cũng đang nhìn nàng. Tiêu Vân Tâm mặc sườn xám, dịu dàng mỉm cười gật đầu, Vân Thư Đồng một thân vàng nhạt váy liền áo, tò mò đánh giá nàng, Tống Linh Vận tựa ở trên ghế salon, ánh mắt mang theo xem kỹ, Lý Mộc cầm đẩy kính mắt, đứng dậy hướng nàng đi tới, Tô Khê Lạc ôm cánh tay, biểu lộ có chút nghiêm túc, Nhan Thu Tuyết thì là một mặt phức tạp, thấy được nàng lúc ánh mắt lấp lóe, lại không giống trước đó như thế gọi Lý Mạn tỷ, Triệu Nhã trốn ở Vệ Huy Vũ sau lưng, nô ra cái đầu nhỏ tò mò nhìn nàng. Lý Mạn cấp tốc tập trung ý chí, đè xuống đáy lòng gợn sóng, đi đến trong đại sảnh, đối với Vệ Huy Vũ có chút không lời, thanh âm rõ ràng mà cung kính, Lý Mạn gặp qua vệ thiếu. Chương 295, Huy Viên bắt đầu thấy cùng tâm chi khẽ nhúc đích. Chương 295, Huy Viên bắt đầu thấy cùng tâm chi khẽ nhúc đích. Trong đại sảnh đàn hương tại trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lưu động, gỗ lim sàn nhà phản xạ tia sáng dịu dịu, đem Vệ Huy Vũ màu xanh nhạt cẩm bào nhiễm lên một tầng ấm kim. Lý Mạn cong mình hành lễ động tác còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nghe đến Vệ Huy Vũ mát lạnh như tuyển thanh âm trong đại sảnh vang lên, mang theo một loại để cho người ta an tâm trầm ổn, Lý tiểu thư không cần đa lễ, mời ngồi. Tiêu Kỳ đúng lúc đó chuyển đến một tấm ghế hoa lê con đặt ở Lý Mạn sau lưng, Lý Mạn sau khi nói cảm ơn toa hạ, hai tay đặt ở trên gối, lưng thẳng tắp, duy trì nghề nghiệp tính đoan trang, ánh mắt lại nhịn không được lần nữa nhìn về phía chủ vị tuổi trẻ nam nhân. Hắn so trong truyền thuyết càng tuổi trẻ, cũng càng lóa mắt, rõ ràng chỉ là tùy ý ngồi, lại giống tinh thần rơi vào trần thế, tự mang qua mang. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay khẽ chọc lấy ghế sofa lan can, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Lý Mạn trên thân, không có xem kỹ cảm giác áp bách, ngược lại mang theo một loại ôn hòa thẳng thắn, Nhan tổng để cho ngươi tới dự định, ta đã biết. Lý Mạn tâm bỗng nhiên siết chặt, dưới ngón tay ý thức quận mình đứng lên, chờ đợi sau đó khả năng an bài. Nàng làm xong bị coi như thẻ đánh bạc chuẩn bị, thậm chí nghĩ kỹ như thế nào thể diện cự tuyệt tình tử. Nhưng Vệ Huy Vũ câu nói tiếp theo lại nằm ngoài dự liệu của nàng, ngươi từ nay về sau chính là Tiêu thị người. Chuyện làm ăn, do một cầm tự mình an bài cho ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo nàng điều hành, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, sau này hãy nói. Hắn dừng một chút, ngữ khí thêm mấy phần chăm chú, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm bất luận cái gì chuyện không muốn làm. Tiêu thị cùng Nhan thị không giống với, ở chỗ này, chúng ta càng coi trọng năng lực cùng bản tâm. Ngươi có bao nhiêu bản sự, liền có thể đứng cao bao nhiêu vị trí. Lý Mạn kinh ngạc nhìn hắn, đáy mắt chấn kinh cơ hồ không giấu được. Không có mập mờ ám chỉ, không có ở trên cao nhìn xuống bố thí, chỉ có rõ ràng giới hạn cùng đối với năng lực tán thành. Cái này so bất luận cái gì lá mặt lá trái đều để nàng an tâm, cũng làm cho nàng càng thêm hoang mang. Nhan Chấn Hùng đến cùng Vệ Huy Vũ nói cái gì? Vệ Huy Vũ thái độ hoàn toàn không giống muốn tiếp nhận một cái lễ vật dáng vẻ. Vệ thiếu nàng há to miệng muốn nói gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiêu Vân Tâm bưng chén trà cười khẽ một tiếng, sườn sáng tua cờ theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, ngữ khí dịu dàng. Lý Mạn à, nếu đã tới liền đem Huy Viên cùng Tiêu Thị khi nhà mình. Chúng ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy, bình thường mọi người ở chung đều rất tùy ý, chỉ cần không đụng đại tuyến, không ai sẽ làm có ngươi. Làm Tiêu gia gia chủ, nàng mang theo không thể nghi ngờ lực tương tác, trong nháy mắt xua tán đi trong đại sảnh câu nệ. Vân Thư Đồng cũng đi theo gật đầu, màu vàng nhạt váy nổi bật lên nàng giống đầu mùa xuân nắng ấm. Đúng vậy à, Lý tiểu thư chớ suy nghĩ quá nhiều. A Vũ ca ca từ trước đến nay coi trọng nhất năng lực, ngươi tại Nhan thị có thể làm được cao cấp phó tổng giám đốc, nói rõ bản sự khẳng định không nhỏ, về sau chúng ta chính là đồng sự rồi, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Nàng là Vệ Huy Vũ vị hôn thê, trong giọng nói chân thành để Lý Mạn buông xuống càng nhiều cảnh giác. Tống Linh bận tựa ở trên ghế salon, đầu ngón tay chuyển chén ngọc, trong ánh mắt xem kỹ phai nhạt rất nhiều, ngựa khí lười biếng lại mang theo ấm áp, Tiêu thị không nuôi người rảnh rỗi, nhưng cũng tuyệt không bạc đãi người tài ba. Ngươi an tâm làm việc, mặt khác giao cho chúng ta. Lương Thanh Giao làm Vệ Huy Vũ tư nhân quản gia, đứng dậy cho Lý Mạn tục chén trà, thanh âm ôn hòa, Huy Viên phòng khách tùy thời vì ngươi mở ra, đồ dùng hàng ngày một cầm đã để người chuẩn bị tốt, có thiếu nói thẳng là được. Tiết Minh Lan là Tiêu thị dưới cờ Vũ Tỉnh tập đoàn tổng giám đốc, quanh năm cùng giới kinh doanh liên hệ, nhìn xem Lý Mạn ánh mắt mang theo đồng hành thưởng thức, nghe nói ngươi đàm phán rất lợi hại. Vừa vặn trong tay của ta có cái xuyên quốc gia hạng mục kẹp lấy, quay đầu có rảnh có lẽ có thể thỉnh giáo ngươi mấy chiêu. La Tử Nghiên làm an toàn tổng giám, không nói nhiều nhưng thái độ minh xác, tại đế đô, không ai dám động Tiêu thị người, an toàn của ngươi không cần lo lắng. Đám người ngươi một lời ta một câu, không có xa lánh, không có khinh thị, thậm chí mang theo chân thành hoan nghênh. Lý Mạn nhìn trước mắt bọn này khí chất khác nhau lại đều lộ ra thiện ý nữ nhân, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Tại Nhan thị 10 năm, nàng quen thuộc chỗ làm việc minh tương ám tiễn cùng đẳng cấp sơ nghiêm, chưa bao giờ nghĩ tới có thể tại đỉnh cấp hảo môn bên trong cảm nhận được dạng không khí này. Duy chỉ có Nhan Thu Tuyết ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh, ôm cánh tay, ngựa khí mang theo rõ ràng khó chịu, "Hừ, mặc dù A Vũ đệ nói để cho ngươi lưu lại, nhưng ngươi tốt nhất an phận điểm. Đừng nghĩ lấy làm cái gì loạn thất bát tao tâm tư, không phải vậy ta không tha cho ngươi." Nàng giống có gai bé nhím nhỏ, rõ ràng là cảnh cáo, lại lộ ra tính trẻ con ngay thẳng. Lý Mạn nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, thấy được nàng đấy mắt cảnh giác cùng giữ gìn, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ, Nhan Thu Tuyết thái độ ấn chứng suy đoán của nàng, Nhan Trấn Hùng an bài cũng không phải là Vệ Huy Vũ bản ý, nàng thản nhiên nên tiếp Nhan Thu Tuyết ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh, "Nhan tiểu thư yên tâm, ta đến đế đô chỉ là vì làm việc, sẽ không làm vi phạm sự tình." Vệ Huy Vũ nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, đối với Lý Mạn nói, "Huy Viên ngươi có thể tự do ra vào, về sau có vấn đề gì, không chỉ có thể hướng một cầm thỉnh giáo, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Yêu cầu hợp lý, ta đều sẽ đồng ý." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Nếu như ngươi muốn tu luyện cổ võ, Tiêu thị có công pháp cơ bản, mặc dù ngươi tuổi khá lớn, nhưng chỉ cần có thiên phú, chưa hẳn không thể vào cửa." Câu nói này dường như sấm sét nổ tại Lý Mạn trong lòng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trở thành cổ võ giả là nàng ẩn giấu vài chục năm mộng tưởng. Xuất thân phổ thông nàng tại Nhan thị lúc, nhìn xem những cái kia ẩn thế gia tộc tử đệ tu luyện cổ võ, chỉ có thể yên lặng hâm mộ, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời chính mình có cơ hội. Vệ Huy Vũ thế mà chủ động đưa ra cho nàng công pháp. "Vệ thiếu." Ta Lý Mạn thanh âm đều có chút phát run, kích động đến nói không ra lời. Vệ Huy Vũ nhìn xem phản ứng của nàng, cười nhạt một tiếng, "Chỉ là công pháp cơ bản, có thể thành hay không còn phải xem chính ngươi. Có khác áp lực, trước tiên đem làm việc làm tốt lại nói." Lý Mạn dùng sức gật đầu, hốc mắt có chút phát nhiệt. Tại Nhan thị 10 năm, nàng dựa vào năng lực thắng được tôn trọng, nhưng thủy chung bởi vì xuất thân phổ thông mà bị ẩn thế gia tộc vòng tròn bài xích, đi vào đế đô, vốn cho rằng sẽ biến thành quân cờ, lại đạt được chưa bao giờ có tôn trọng cùng cơ hội. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng bất an triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa có rung động, có lẽ đến đế đô thật là đúng. Vệ Huy Vũ gặp bầu không khí không sai biệt lắm, đối với Lý Mộc Cầm nói một cầm, mang Lý Mạn đi xem một chút nhà trọ, thuận tiện cùng nàng giao tiếp dưới làm việc. "Là, thiếu gia." Lý Mộc Cầm lập tức đứng dậy, đối với Lý Mạn làm cái xin mời thủ thế, "Lý tiểu thư, chúng ta đi thôi." Lý Mạn đứng người lên, đối với Vệ Huy Vũ cùng đám người có chút không lời, "Tạ ơn vệ thiếu, tạ ơn các vị tiểu thư." Lần này, trong giọng nói của nàng mang theo chân thành cảm kích. Đi theo Lý Mộc Cầm đi ra lầu chính, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên đường lát đá, quang ảnh pha tạp. Lý Mộc Cầm mặc giả dặn trang phục nghề nghiệp, đi đường không nhanh không chậm, vừa vặn để Lý Mạn có thể đuổi theo tiết tấu. "Thiếu gia để cho ta an bài cho ngươi thủ tịch vận doanh tổng giám, chủ yếu phụ trách ba cái bản khối." Lý Mộc Cầm đi thẳng vào vấn đề, xuất ra mặt phẳng điều ra tư liệu, một là cân đối thiếu gia dưới cờ khoa học kỹ thuật, địa sản, cổ võ sản nghiệp thương nghiệp hợp tác, tránh cho nội bộ cạnh tranh; hai là kết nối ngoại bộ tài nguyên, tỉ như cùng nhang ra, vân ra sản nghiệp liên động; ba là ước định hạng mục mới phong hiểm, cho thiếu gia cung cấp quyết sách tham khảo. "Đây đều là ngươi am hiểu lĩnh vực, không khó lắm vào tay." Lý Mạn nhìn xem mặt phẳng bên trên rõ ràng làm việc danh sách, trật tự rõ ràng, trọng điểm đột xuất, trong lòng âm thầm bội phục Lý Mộc Cầm chuyên nghiệp, "Ta hiểu được. Cụ thể hạng mục tài liệu và nhân mạch tài nguyên cần giao tiếp cho ta. Đã chỉnh lý tốt, ban đêm sẽ phát đến ngươi hòm thư." Lý Mộc Cầm gật đầu, "Ngày mai 9 giờ sáng, ta dẫn ngươi đi Tiêu thị tổng bộ quen thuộc hoàn cảnh, giới thiệu hạch tâm đoàn đội cho ngươi nhận biết. Phòng làm việc của ngươi tại ta sát vách, tầm mắt rất tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ đế đô cờ bao giờ." Hai người vừa đi vừa nói làm việc, bầu không khí hòa hợp. Đi đến đỉnh viện Châu Nga Ba, Lý Mộc Cầm chỉ phía bên phải đường nhỏ, "Phía trước chính là cho ngươi an bài nhà trọ, phòng 32 sảnh, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều là mới, ngươi có thể chính mình lại mua thêm chút ưa thích đồ vật, phí tổn thanh lý." Lý Mạn nhìn cách đó không xa dãy kia lịch sự tao nhã lầu nhỏ, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Tiêu thị an bài chu đáo lại không vi phạm, cho đủ nàng tôn trọng cùng không gian. Do dự một chút, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, Lý Mộc Cầm tiểu thư, mạ muội hỏi một câu. Vệ thiếu hắn, đến cùng là hạ người gì? Vấn đề này trong lòng nàng nấn ná một đường, cái kia thanh lãnh xuất trần lại ôn hòa chân thành nam nhân, thực sự quá làm cho người ta hiếu kỳ. Lý Mộc Cầm nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Lý Mạn, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, trong ánh mắt tràn đầy kính nể và ấm áp, thiếu gia à. Hắn rất tốt, rất ôn nhu, rất cẩn thận, để cho người ta rất thư thái, rất an tâm người nhà. Đơn giản mấy cái từ, lại lộ ra phát ra từ nội tâm tán thành. Lý Mạn ngây ngẩn cả người, nàng coi là sẽ nghe được tuổi trẻ tài cao sát phạt quyết đoán loại hình đánh giá, lại không nghĩ rằng là như thế này mềm mại miêu tả. Cái kia vừa mới trong phòng khách nàng chỉ là Tiêu Bân Tâm, Vân Thư Đồng các nàng, một đám nữ nhân ưu tú vây quanh Vệ Vi Vũ, quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Lý Mộc Cầm cười cười, ngữ khí tự nhiên lại bằng phẳng, chúng ta đều là thiếu gia nữ nhân, cũng đều là người nhà của hắn, chiến hữu thân mật nhất cùng tín nhiệm nhất đồng bạn đi. Lý Mạn triệt để chấn kinh. Nàng tại giới kinh doanh gặp qua tam thê tứ thiếp hào môn, nhưng chưa từng thấy qua dạng này quang minh chính đại, lẫn nhau hài hòa quan hệ. Tiêu Vân Tâm là tiểu gì, Vân Thư Đồng là vị hôn thê, những người khác đều có thân phận, lại đều đối với Vệ Vi Vũ tràn ngập yêu thương cùng tôn trọng, không có tranh giành tình nhân, chỉ có an ý cùng ôn nhu. Cái này sẽ không thật kỳ quái sao? Lý Mạn nhịn không được hỏi. Kỳ quái? Lý Mộc Cầm lắc đầu, ánh mắt nhu hòa, thiếu gia từ nhỏ đã che chở chúng ta. Ta cùng Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên là hắn nuôi lớn, Vân Tâm gì nhỏ một tay đem hắn nuôi lớn, Thư Đồng muội muội là hắn thanh mai trúc mã, Khê Lạc cùng Thu Tuyết là về sau nhận biết, nhưng thiếu gia đối với chúng ta đều như thế tốt. Trong lòng hắn, chúng ta đều là người nhà, ai cũng không thể thiếu. Chúng ta cũng đều biết lẫn nhau tồn tại, bởi vì yêu hắn, cho nên cũng nguyện ý tiếp nhận lẫn nhau. Nàng dừng một chút, nhìn xem Lý Mạn vẻ mặt kinh ngạc, nói bổ sung, ngươi khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là chúng ta ở chung phương thức. Thiếu gia từ trước tới giờ không sẽ ép buộc bất luận kẻ nào, chúng ta lưu tại bên cạnh hắn đều là cam tâm tình nguyện. Lý Mạn trầm mặc nghe, trong lòng nhận lấy cực lớn trùng kích. Nàng vẫn cho là hào môn tình yêu đều là trao đổi ích lợi, lại không nghĩ rằng thật sự có dạng này thuần túy lại đặc biệt quan hệ. Cái kia nhìn thanh lãnh Vệ Vi Vũ, nguyên lai có ôn nhu như vậy cường đại lực ngưng tụ. Đi đến nhà trọ cửa ra vào, Lý Mộc Cầm xuất ra chìa khóa đưa cho nàng, chính là chỗ này. Có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, tạ ơn. Lý Mạn tiếp nhận chìa khóa, nhìn xem Lý Mộc Cầm rời đi bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mở ra nhà trọ cửa, bên trong bố trí ngắn gọn lịch sự tao nhã, đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả nàng thường dùng hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da đều bày ở trên bàn trang điểm, hiển nhiên là Lý Mộc Cầm cẩn thận chuẩn bị. Đứng tại trên ban công, có thể nhìn thấy cách đó không xa huy viên đỉnh đài lầu các, có cây xanh um, yên tĩnh mà thường hòa. Lý Mạn tựa ở trên lan can, gió đêm nhẹ nhàng thổi lên sợi tóc của nàng. Trong đầu hiện lên hôm nay đủ loại, Vệ Uy Vũ thanh lãnh lại ánh mắt chân thành, Tiêu Vân Tâm dịu dàng bao dung, Vân Thư Đồng ấm áp thiện ý, Tống Linh Vận lười biếng giữ gìn, còn có Nhan Thu Tuyết sủ lông cảnh cáo. Nhất là Vệ Uy Vũ câu kia sẽ không bắt buộc ngươi làm chuyện không muốn làm cùng có thể dạy ngươi cổ võ giống hai viên cục đá, trong lòng nàng kích thích tầng tầng gợn sóng. Nàng nhớ tới tại Nhan thị 10 năm dốc sức làm, nhớ tới Nhan Chấn Hùng câu kia tương lai của ngươi xa không chỉ thủ tịch trợ lý phía sau tính toán, nhớ tới chính mình ẩn giấu vài chục năm cổ võ ngộ. So sánh xuống, Tiêu thị chân thành cùng tôn trọng lộ ra đặc biệt chân quý. Có lẽ đến đế đô cũng không tệ a. Lý Mạn nhìn qua huy viên phương hướng, khoe miệng không tự chủ được câu lên một vòng cười yếu ớt. Ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt nàng, chiếu ra đáy mắt thoải mái cùng một tia đối với tương lai chờ mong. Chương 296, đêm tối ẩn nút thợ săn. 1. Chương 296, đêm tối ẩn nút thợ săn. 1. Ngày 22 tháng 9 Tô Thành, thủ ý đã động. Màn đêm giống một khối dày nặng màu mực lung tơ, chậm rãi bao trùm ở tòa này Giang Nam thành thị ồn ào náo động. Lăng gia biệt thự chỗ cấp cao khu biệt thự yên tĩnh im ắng, chỉ có lẻ tẻ đèn đường tại cây xanh thấp thoáng bên trong bỏ ra pha tạp vầng sáng, trong không khí tràn ngập hoa quế bị ngọn, lại không thể che hết cất dấu khí tức nguy hiểm. Dầm dạp cây nhãn thơm chặt cây ở giữa, hai cái thân ảnh màu đen như là dung nhập bóng đêm u linh, lặng lặng ẩn nút tại cách lăng gia biệt thự không đến 100 mét trên tán cây. Các nàng đã ở chỗ này ẩn nút dòng dã 3 ngày, thân thể cùng nhánh cây hoàn mỹ gián bảo, hô hấp kéo dài mà bình ổn, nếu không có cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện đôi này chí mạng thợ săn tồn tại. Trần Vãn Đường danh hiệu Dạ Chu, ám vong xếp hạng top 10 nữ sát thủ, giờ phút này chính xuyên tấu qua đặc chế nhìn ban đêm kính viễn vọng, ánh mắt lợi hại như là như chim ưng khóa chặt lăng gia biệt thự lầu 2 một cánh cửa sổ. Nàng mặc mới nhất ẩn nấp y phục tác chiến, sợi tổng hợp có thể hấp thu tia sáng cũng che đậy nhiệt lượng, cho dù ở máy ảnh nhiệt dụng cụ bên dưới cũng khó có thể phát giác. Bên hai mang theo vi hình xương truyền máy truyền tin, có thể rõ ràng nghe được đồng bạn hô hấp và xa xa tiếng gió. Ảnh, 8 giờ tối 17 phân, Tô Thần tiến vào phòng ngủ chính, màn cửa kéo lên. Trần Vãn Đường thanh âm ép tới cực thấp, thông qua hầu chấn mịt rộ phồn truyền lại cho bên cạnh đồng bạn, ngựa khí tỉnh táo đến không có một tia gợn sóng. Trần An Nhã danh hiệu Ảnh, ám vệ thống lĩnh, am hiểu tình báo thu thập cùng bí ẩn hành động. Nàng chính nhắm mắt lại, cảm giác chung quanh 100 mét bên trong rất nhỏ động tĩnh, tinh thần lực như mạng nhện trải rộng ra, bắt lấy bất luận cái gì khả năng dị thường. Nghe được Trần Vãn Đường báo cáo, nàng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, xác nhận không có dị thường năng lượng ba động. Lầu 3, lầu 1 đều có người hoạt động, là Lăng gia người hầu tại thu thập phòng khách. Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn ở phòng khách xem TV, Lăng Tử Hiên gian phòng đèn sáng rỡ, hẳn là chơi game. 3 ngày qua này, các nàng giống nhất kiên nhẫn tợ săn, đem Tô Thần làm việc và nghỉ ngơi quy luật mò được nhất thanh nhị sở. Mỗi sáng sớm 6 giờ 30 phút, Tô Thần đúng giờ rời giường làm điểm tâm, 7 giờ rưỡi hầu hạ Lăng Gia người dùng cơm, sau đó bắt đầu quét dọn biệt thự, rửa xe, xử lý việc nhà, 12 giờ trưa chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều tiếp tục làm các loại việc vặt, bị Lăng Gia người đến kêu đi hết, buổi tối 7 giờ chuẩn bị bữa tối, khoảng 8 giờ thu thập xong phòng bếp sau trở lại gian phòng của mình, gian kia ở vào lầu 2 nơi hẻo lánh, nhỏ hẹp chật chội người hồi phòng. 3 ngày quan sát, Tô Thần sinh hoạt quy tích cố định giống như thiết lập tốt chương trình. Trần Vãn Đường điều chỉnh một chút kính viễn vọng tiêu cự, trong màn ảnh có thể nhìn thấy màn cửa khe hở lộ ra yếu ớt ánh đèn, trừ cần thiết thủ công nghiệp động, hắn gần như không ra biệt thự, cũng không có bất luận cái gì khách tới thăm. Lang gia người thái độ đối với hắn cực kỳ ác liệt, đánh chửi là chuyện thường ngày, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ phản kháng. Quá khắc thường. Trần An Nhã nhẹ nhàng lắc lư một cái trên cổ tay đặc chế vòng tay, trên vòng tay đèn chỉ thị lóe ra yếu ớt lục quang, biểu hiện chung quanh không có điện tử quá nhiều, một cái có thể ẩn nhẫn 3 năm người, không có khả năng thật giống nhìn từ bề ngoài như vậy bất ức. Chủ nhân nói hắn có thể là Tô gia bảng hệ người sống sót, lưng đeo huyết hải thâm cửu, loại người này thường thường tim rắn như thép, ẩn nhận chỉ là vì chờ đợi thời cơ. Trần Vãn Đường hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ một tia khinh thường, lại có thể chịu thì như thế nào? Tại trong mắt chúng ta, hắn chính là thịt cá trên tấc gỗ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 3 ngày này chúng ta dò xét biệt thự chung quanh 5 cây số phạm vi, xác thực không có phát hiện bất luận cái gì ám vệ hoặc cần tàng bảo hộ lực lượng. Tô Thành phân bộ người cũng xác nhận, Lang gia không có thuê cổ võ giả làm bảo tiêu. Đây chính là địa phương kỳ quái nhất. Trần An Nhã lông mày cau lại, một cái lưng meo bí mật người, làm sao có thể không có chút nào phòng bị? Trừ phi hắn đối với thực lực của mình cực độ tự tin, hoặc là lá bài tẩy của hắn ẩn tàng đến từ sâu, chúng ta còn không có phát hiện. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có lá cây bị gió thổi động tiếng xào xạc ở bên tai tiếng vọng. Nhìn ban đêm trong kính viễn vọng, Tô Thần đèn trong phòng dập tắt, thời gian chỉ hướng 9 giờ tối 15 phân. Dựa theo 3 ngày này quy luật, tiếp qua 10 phút đồng hồ, Tô Thần sẽ giống thường ngày, dẫn theo một túi sinh hoạt rác rưởi xuống lầu, đi hướng khu biệt thự tập trung bài rác. Tới, Trần An Nhã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt nhìn về phía biệt thự cửa lớn phương hướng. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, biệt thự đại môn mở ra một đường nhỏ, Tô Thần thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn mặc món kia tắm đến trắng bệnh màu xám người hồi phục, trong tay mang theo một cái màu đen túi rác, túi đầu, đi lại chậm rãi đi hướng bãi rác. Đèn đường kia sáng chiếu sáng hắn gầy gò bóng lưng, nhìn đơn bạc mà hèn mọn, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì cảm giác. Nhưng Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã lại đồng thời thần kinh căng thẳng. Đây là Tô Thần mỗi ngày duy nhất ra ngoài hoạt động, cũng là các nàng quan sát được lớn nhất điểm dị thường. Ngày thứ 3 8 giờ tối 45 phân, đổ rác, tốn thời gian 12 phút. Trần Vãn Đường báo ra chính xác thời gian, ngón tay tại cổ tay vi hình đầu cuối bên trên nhanh chóng ghi chép, lộ tuyến cùng 2 ngày trước hoàn toàn nhất trí, từ biệt thự đến bãi rác thẳng tắp khoảng cách 80 mét, đi tới đi lui bình thường đi bộ thời gian nhiều nhất 5 phút đồng hồ, nhưng hắn mỗi lần đều muốn dùng nhiều 5 đến 10 phút đồng hồ. Trần An Nhã tinh thần lực chăm chú khóa chặt Tô Thần thân ảnh, ngữ khí nghiêm trọng, hắn tại bãi rác dừng lại 4 phần 17 giây, động tác rất tự nhiên, chính là khuynh đảo rất rưỡi, phân loại đưa lên, nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua xung quanh, trên thực tế đang quan sát hoàn cảnh. Mà lại, hắn mỗi lần đều sẽ chạm đến bãi rác mặt bên một khối gạch đỏ, động tác cần nấp, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Khối kia gạch đỏ có vấn đề. Trần Vãn Đường lập tức hỏi. Hôm qua ta thừa dịp ban ngày lúc không có người đi đã kiểm tra, nhìn từ bề ngoài cùng mặt khác tấm gạch không có khác nhau, nhưng nội bộ có yếu ớt năng lượng phản ứng, giống như là một loại nào đó máy phát tín hiệu hoặc máy nhận tín hiệu. Trần An Nhã giải thích nói, rất có thể là hắn cùng liên lạc với bên ngoài phương thức, dùng đặc biệt động tác phát động tín hiệu, truyền lại hoặc tiếp thu tin tức. Trần Vãn Đường như có điều suy nghĩ, khó trách chúng ta tra không được hắn cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Nguyên lai dùng chính là loại này nguyên thủy lại ẩn nấp phương thức. Xem ra hắn đúng là âm thầm xúc tích lực lượng, liên hệ bộ hạ cũ. Nhưng cái này cũng nói rõ, trước mắt hắn lực lượng khả năng còn rất yếu, cần cẩn thận như vậy ẩn tàng hành tung. Trần An Nhã nói bổ sung, 3 ngày này chúng ta không chỉ có giám thị Lăng gia, còn dựa theo chủ nhân phân phó, dò xét Tô Thành trung quanh dây núi, phế khí công xưởng cùng tín hiệu che đậy khu vực. Tô Khê Lạc tiểu thư cũng làm cho cổ võ đặc chiến đội người phối hợp đã kiểm tra, xác thực không có phát hiện ẩn thế tông môn hoặc đặc thù căn cứ quân sự tung tích. Vậy hắn trên người năng lượng ba động giải thích thế nào? Trần Vãn Đường hỏi. 3 ngày trước các nàng lần thứ nhất khoảng cách gần dò xét lúc, liền cảm giác được Tô Thần thể nội có một tia yếu ớt nhưng năng lượng tinh thuần ba động, cũng không thuộc về hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng không hoàn toàn phù hợp đã biết cổ võ công pháp đặc thủ, rất là kỳ lạ. Chương 296, đêm tối ẩn nút thợ săn. 2, chương 296, đêm tối ẩn nút thợ săn. 2, không rõ ràng. Trần An Nhã lắc đầu, cố ba động kia rất bí mật, chỉ có tại hắn cảm xúc có rất nhỏ ba động lúc mới có thể hiện hiện, tỉ như lần trước Lăng Tử Hiên đoạt hắn ngọc bội bị hắn đánh một quyền thời điểm, ba động rõ ràng nhất. Đây càng nói rõ ngọc bội đối với hắn tầm quan trọng. Rất có thể chính là năng lượng nơi phát ra hoặc chuyển thừa vật dẫn. Tô Thần thân ảnh đã biến mất tại biệt thự sau đại môn, từ hắn rời đi đến trở về, vừa vặn 13 phút đồng hồ. Trần Vãn Đường thu hồi kính viễn vọng, ánh mắt sắc bén, 3 ngày quan sát kỳ kết thúc, tình huống căn bản đã thăm dò. Mục tiêu làm việc và nghỉ ngơi quy luật, phòng ngự yếu kém, không có ngoại bộ trợ giúp, duy nhất biến số chính là khối ngọc bội kia cùng trên người hắn dị thường năng lượng. Trần An Nhã gật đầu, căn cứ chủ nhân chỉ thị, nhiệm vụ của chúng ta là trộm lấy ngọc bội, không phải đánh giết mục tiêu. Chỉ cần cầm tới ngọc bội, xác nhận bên trong bí mật, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nàng từ trong ba lô lấy ra 2 cái tiểu xảo quả cầu kim loại, đây là mới nhất cường hiệu mê choáng đạn, tiếp xúc không khí sau trong vòng 3 giây phóng thích vô sắc vô vị thuốc mê, có thể làm cho võ vương sơ kỳ trở xuống cổ võ giả tại trong vòng 10 giây mất đi ý thức, dược hiệu tiếp tục 6 giờ, đầy đủ chúng ta hành động cùng rút lui. Trần Vãn Đường tiếp nhận mê choáng đạn, thuần thục kiểm tra ngoài nổ, Tô Thần gian phòng tại lầu 2 góc tây nam, cửa sổ hướng hậu viện, nơi đó là giám sát điểm mù, cũng là phòng vệ chỗ yếu nhất. 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng, Lăng gia người đều ngủ say, là tốt nhất hành động thời cơ. Ta điều tra Lăng gia hệ thống theo dõi, hậu viện chỉ có 2 cái camera, góc độ có góc chết, ta có thể dùng máy quấy nhiễu che đậy tín hiệu, đồng thời dùng máy vi tính khí người tạm thời che chắn màn ảnh. Trần An Nhã điều ra vi hình đầu cuối bên trên biệt thự kết cấu đồ, phía trên dùng điểm đỏ ghi chú giám sát vị trí cùng tuần tra lộ tuyến, biệt thự an phòng hệ thống là 3 năm trước đây cử khoản, tường lửa cường độ không cao, ta có thể nhẹ nhõm xâm lấn, để hệ thống báo động tạm thời mất đi hiệu lực. Hành động trình tự, 11 giờ đúng, ta chui vào hậu viện, xử lý giám sát cùng an phòng, 11 giờ lẻ 5 phân, ngươi từ cửa sổ đi vào phòng, dùng mê choáng đạn chế ngự Tô Thần, 11 giờ 10 phần, cầm tới ngọc bội sau tại địa điểm ước định tụ hợp, 11 giờ 15 phân, rút lui hiện trường, trở về phòng an toàn. Trần Vãn Đường nhanh chóng báo ra kế hoạch hành động, trật tự rõ ràng, phương án dự bị, nếu như thuốc mê mất đi hiệu lực, lập tức dùng đặc chế dây thường trói buộc mục tiêu, ta phụ trách kiểm chế, ngươi cầm ngọc bội, nếu như gặp phải ngoại ý muốn chống cự, khởi động khẩn cấp tín hiệu, Tô Thành phân bộ người sẽ tiếp ứng chúng ta rút lui, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ thân phận. Minh Bạch. Trần An Nhã gật đầu, ánh mắt kiên định, chúng ta hợp tác nhiều năm, chưa bao giờ thất thủ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, chờ đợi hành động thời gian đến. Gió đêm thổi qua ngọn cây, mang đến một chút hơi lạnh. Trần Vãn Đường tựa ở trên cành cây, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông dao găm, nhận thân băng lãnh, để đầu óc của nàng càng thêm thanh tỉnh. Nàng nhớ tới 3 ngày trước nhận được chủ nhân vệ Huy Vũ mệnh lệnh lúc tình cảnh. Chủ nhân ngồi tại huy viên trong thư phòng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để các nàng cần phải cầm tới Tô Thần ngọc bội, điều tra rõ bên trong bí mật. Chủ nhân nói, Tô Thần có thể là Tô gia bảng hệ người sống sót, lưng đeo năm đó diệt môn huyết hải thâm cửu, mà khối ngọc bội kia rất có thể cất giấu báo thù manh mối hoặc đủ để phá vỡ cách cục truyền thừa. Ảnh, ngươi nói chủ nhân vì cái gì coi trọng như vậy cái này Tô Thần? Trần Vãn Đường đột nhiên mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp. Trần An Nhã trầm mặc một lát, hồi đáp, chủ nhân tầm mắt không phải chúng ta có thể phỏng đoán, nhưng có thể làm cho chủ nhân hưng sư động chúng như vậy, cái này Tô Thần tuyệt không đơn giản. Có lẽ hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng chủ nhân vô cùng. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, cầm tới ngọc bội chính là đối với chủ nhân tốt nhất hồi báo. Trần Vãn Đường gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Làm ám vệ, chức trách của các nàng chính là thi hành mệnh lệnh, không hỏi nguyên do. Chủ nhân quyết sách, vĩnh viễn là chính xác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khu biệt thự ánh đèn từng chiếc dập tắt. Khi đồng hồ trên tường kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ đêm lúc, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đồng thời mở mắt, đáy mắt lóe ra hành động hàn quang. Trần An Nhã từ trong ba lô lấy ra vi hình máy quấy nhiêu cùng mấy cái chỉ có to bằng móng tay người máy, thấp giọng nói, ta đi trước xử lý giám sát, sau 5 phút tại lầu 2 cửa sổ tụ hợp. Coi chừng. Trần Vãn Đường gật gật đầu. Trần An Nhã thân ảnh như là một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động từ trên nhánh cây trượt xuống, hai chân lúc rơi xuống đất không có phát ra một tia tiếng vang. Nàng nhanh chóng xuyên qua dải cây xanh, lợi dụng bên ngoài biệt thự tường bóng ma làm yểm hộ, mấy cái lắc mình liền đi tới hậu viện. Ngón tay kinh động, hai cái máy vi tính khí người như là linh hoạt giáp trùng, dọc theo vách tường nhanh chóng bò hướng camera, tinh chuẩn ngăn tại màn ảnh trước. Đồng thời, nàng đè xuống máy quấy nhiễu, hậu viện giám sát tín hiệu trong nháy mắt bị che đậy. Làm xong đây hết thảy, nàng đối với máy truyền tin nói khẽ, giám sát đã xử lý, an phòng hệ thống đã xâm lấn, tùy thời có thể lấy hành động. Thu đến. Trần Vãn Đường thanh âm truyền đến. Nàng hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí trong cơ thể, thân hình như mũi tên bắn ra, mượn nhờ dây leo cùng ống thoát nước kiểm hộ, nhẹ nhõm trèo lên lầu 2 bệ cửa sổ. Cửa sổ không có khóa lại, nàng nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, xác nhận trong phòng đen kịt một màu, chỉ có bình ổn tiếng hít thở truyền đến. Trần Vãn Đường từ bên hông lấy ra mê choáng đạn, nổ chốt, làm xong tùy thời ném mạnh chuẩn bị. Nàng đối với máy truyền tin nói ra, chuẩn bị đột nhập, tùy thời trợ rút. Trần An Nhã thanh âm tại trong máy truyền tin vang lên, nàng đã tiềm phục tại ngoài cửa sổ trong bóng tối, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Trần Vãn Đường chậm rãi đẩy ra cửa sổ, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc hỗn hợp có xà phòng thanh hương đập vào mặt. Nàng lặng yên không một tiếng động chui vào gian phòng, lúc rơi xuống đất như là vớt mèo rơi xuống đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Gian phòng rất nhỏ, bày biện đơn giản, một tấm giường đơn, một cái cựu tủ quần áo, một tủ sách, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, phát họa ra nằm trên giường thân ảnh. Tô Thần ngủ rất say, hô hấp đều đều. Trần Vãn Đường ánh mắt rơi vào trên cổ của hắn, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một cây dây đỏ cuối cùng buộc lên, chính là khối kia màu xanh sẫm ngọc bội, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới hiện ra ôn nhuận quang trạch. Chính là nó. Trần Vãn Đường trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, giơ lên trong tay mê choáng đạn. Đúng lúc này, trên giường Tô Thần tựa hồ trở mình, hô hấp xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Trần Vãn Đường tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, bắp thịt toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nhưng Tô Thần chỉ là trở mình, lại khôi phục bình ổn hô hấp, tựa hồ chỉ là làm giấc mộng. Trần Vãn Đường nhẹ nhàng thở ra, lặng yên không một tiếng động tới gần bên giường, giơ lên mê choáng đạn, nhắm ngay Tô Thần phương hướng. Chỉ cần đè xuống cái nút, thuốc mê quyết tán, nhiệm vụ liền thành công một nửa. Nàng nhìn một chút hoàn toàn sắc trời tối xuống, ngoài cửa sổ Trần An Nhã cũng cho ra hành động tín hiệu. Hai người trao đổi cái ánh mắt, không chút do dự, Trần Vãn Đường ngón tay nhấn xuống mê choáng đạn cái nút, đồng thời Trần An Nhã tại ngoài cửa sổ làm xong tiếp ứng chuẩn bị. Hành động, bắt đầu. Chương 297, đêm tối đắc thủ cùng ngọc bội nghi ngờ. 1. Chương 297, đêm tối đắc thủ cùng Ngọc Bội nghi ngờ. 1. Mê choáng đạn đè xuống trong nháy mắt, vô sắc vô vị khí vụ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tại trong căn phòng nhỏ hẹp khuyết tán ra đến. Trần Vãn Đường ngừng thở, thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau phiêu thối nửa bước, cảnh giác nhìn chằm chằm trên giường Tô Thần. Dựa theo tình báo, loại này đặc chế thuốc mê đối với võ vương sơ kỳ trở xuống cổ võ giả hiệu quả rõ rệt, trong vòng 10 giây nhất định có thể khiến cho lâm vào chiều sâu hôn mê. Trên giường Tô Thần hô hấp đầu tiên là hơi chậm lại, lập tức trở nên càng thêm chậm chậm kéo dài, lông mày giãn ra, hiển nhiên đã mất đi ý thức. Trần Vãn Đường đợi trọn vẹn nửa phút, xác nhận hắn lồng ngực chập trùng đều đều, không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, mới lần nữa tới gần bên giường. Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, vừa vặn chiếu sáng Tô Thần cái cổ. Tây kia màu đỏ sẫm đông vải dây thường quấn lấy ngọc bội, dán tại hắn xương quai xanh chỗ, màu xanh sẫm ngọc diện tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra ôn nhuận quan trạch, cạnh góc mài mòn vết tích có thể thấy rõ ràng, đúng là khối nhiều năm rồi cổ ngọc. Trần Vãn Đường ngừng thở, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm đông vải dây thường cuối cùng, động tác nhẹ giống đụng vào dễ nát lưu ly, sợ đánh thức người ngủ say. Đông vải dây thường hệ đến không tính gấp, nàng dùng móng tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nút buộc, khối kia lớn chừng bàn tay ngọc bội thuận thế trượt vào trong lòng bàn tay. Ngọc bội vào tay hơi lạnh, tính chất tinh tế tỉ mỉ, mặt ngoài đồ đằng đường vẫn phức tạp phong cách cổ xưa, giống như là một loại nào đó cuộn mình hình thú đồ án, đường cong trôi chạy nhưng lại lộ ra một cố khó nói nên lời uy nghiêm. Trần Vãn Đường đầu ngón tay vuốt ve đường vân, có thể cảm giác được nhỏ xíu lồi lõm cảm giác, trừ cái đó ra, lại không dị thường. Lấy được nàng đối với máy truyền tin thấp giọng nói ra, đem ngọc bội cấp tốc bỏ vào đặc chế phản từ túi bịt kín bên trong, thiếp thân cất kỹ. Thu đến, lập tức rút lui. Trần An Nhã thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nhõm. Trần Vãn Đường cuối cùng quét mắt một chút gian phòng, xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dấu chân bị nàng dùng đặc chế thuốc xịt xử lý qua, mê choáng đạn khí vụ sẽ tự động bay hơi, nút buộc vết tích vốn là rất nhỏ, không người sẽ cố ý lưu ý nàng giống lúc đến một dạng, lặng yên không một tiếng động lật ra cửa sổ, rơi vào hậu viện trong bóng tối. Trần An Nhã sớm đã ở nơi đó chờ đợi, gặp nàng đi ra, lập tức đưa qua một cái vi hình máy dò xét, kiểm tra một chút, có hay không nhiễm thiết bị truy tìm hoặc năng lượng tiêu ký. Trần Vãn Đường đem túi bịt kín đặt ở máy dò xét bên trên, dụng cụ màn hình biểu hiện màu xanh lá, không có gì thường. Sạch sẽ. Đi. Trần An Nhã gật đầu, dẫn đầu quay người. Hai người mượn tường viện cùng cây xanh nghiệm hộ, nhanh chóng rút lui khu biệt thự. Thân ảnh của các nàng ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, động tác nhẹ nhàng mà mau lẹ, như là hai đạo tia chớp màu đen, rất nhanh liền biến mất ở thông hướng phòng an toàn trong rừng rậm. Phòng an toàn là một gian ở vào Tô Thành vùng ngoại thành vứt bỏ nhà kho, bề ngoài rách nát, nội bộ lại bị cải tạo đến ngắn gọn mà thực dụng. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã sau khi tiến vào, trước tiên khởi động che đậy trang bị, trong kho hàng tín hiệu bị hoàn toàn ngăn cách, bảo đảm sẽ không bị bất luận cái gì thiết bị điện tử phát hiện. Trước kiểm tra ngọc bội, Trần An Nhã từ trong ba lô lấy ra một bộ tinh vi thiết bị đo lường, bày đặt ở lâm thời dựng trên bàn làm việc. Thiết bị bao quát năng lượng ba động dụng cụ đo lường, chất liệu dụng cụ phân tích, quang phổ máy quét, đều là tiêu thị tân tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể biết đường tuyệt đại đa số đã biết cổ võ bảo vật cùng đặc thù chất liệu. Trần Vãn Đường đem túi bịt kín mở ra, lấy ra ngọc bội đặt ở kiểm tra đo lường trên đài. Màu xanh sẫm ngọc diện tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ ôn nhuận, đồ đằng đường vân tại cường quang chiếu xuống có thể thấy rõ ràng, nhưng như cũng nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Năng lượng dụng cụ đo lường lên trước. Trần An Nhã thao tác dụng cụ, đem dò xét đầu nhắm ngay ngọc bội. Trên màn hình kim đồng hồ rất nhỏ lắc lư một cái, biểu hiện có yếu ớt năng lượng ba động, nhưng trị số cực thấp, lại tần suất lộn xộn, cũng không thuộc về chân khí, linh lực, cũng không phù hợp bất luận cái gì đã biết năng lượng thể hệ. Năng lượng ba động yếu ớt lại không ổn định, giống như là tự nhiên hình thành, mà không phải người là quan chú. Trần An Nhã cao mày ghi chép số liệu, loại ba động này tại bình thường cổ ngọc bên trên cũng có thể là xuất hiện, không tính đặc thù. Dùng chất liệu dụng cụ phân tích nhìn xem. Trần Vãn Đường ra hiệu nói, dụng cụ phân tích chùm sáng quét hình quang ngọc bội, trên màn hình rất nhanh cho thấy kết quả, chất liệu là nhuyễn ngọc, thành phần chủ yếu là thấu amphibon, ngậm chút ít dương khởi thạch, niên đại kiểm tra đo lường ước là 300 năm tả hữu, thuộc về đời nhà thành trung kỳ phổ thông cổ ngọc, giá trị thị trường không cao. Phổ thông cổ ngọc. Trần Vãn Đường cầm lấy ngọc bội cẩn thận chú đáo, đầu ngón tay xẹt qua đồ đằng đường vân, có thể đồ đằng này nhìn không giống đời nhà thanh phong cách, càng giống là tiên tần thời kỳ thú văn, mà lại Tô Thần đối với nó như vậy quý trọng, tuyệt không có khả năng chỉ là khối phổ thông cổ ngọc. Thử lại lần nữa quang phổ quét hình, nhìn xem có hay không ẩn tàng đường vân hoặc tường kép. Trần An Nhã điều chỉnh thiết bị tham số, màu đỏ quét hình chùm sáng tại trên ngọc bội chậm rãi di động, trên màn hình đồng bộ cho thấy ngọc bội kết cấu bên trong hình 3 chiều 3D. Hình ảnh rõ ràng cho thấy ngọc bội là chỉnh thể điêu khắc mà thành, không có tường kép, kết cấu bên trong đều đều, không có bất kỳ dị thường gì. Không có ẩn tàng đường vân, không có tường kép, chính là một khối thật tâm ngọc bài. Trần An Nhã đóng lại dụng cụ, giọng nói mang vẻ một tia hoang mang, cái này kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta đoán sai? Ngọc bội kia thật chỉ là cái phổ thông tín vật, không có đặc thù tác dụng. Trần Vãn Đường không nói gì, nàng nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem một tia yếu ớt chân khí rót vào ngọc bội. Dựa theo cổ võ thường thức, nhược ngọc đeo nội tàng có truyền thừa hoặc năng lượng, chân khí rót vào lúc lại sinh ra cộng minh hoặc phản hồi. Nhưng lần này, chân khí như là đã chìm đáy biển, rót vào sau không có bất kỳ phản ứng nào, ngọc bội lạnh lùng như cũ ôn nhuận, không có chút nào biến hóa. Chân khí rót vào cũng vô dụng. Trần Vãn Đường mở mắt ra, cau mày, mà lại ta cảm giác không thấy bất luận cái gì năng lượng của mình, nó tựa như một khối chết ngọc. Có thể hay không cần đặc biệt điều kiện mới có thể kích hoạt? Trần An Nhã suy đoán nói, tỉ như huyết dịch, đặc biệt chú ngữ, hoặc là tiếp xúc một loại nào đó tín vật. Chủ nhân nói qua, có chút cổ võ truyền thừa cần điều kiện đặc biệt mới có thể kích hoạt, tỉ như gặp được nguy hiểm, tu luyện tới cảnh giới nào đó, hoặc là tiếp xúc đến đồng nguyên tín vật. Chương 297, đêm tối đắc thủ cùng Ngọc Bội nghi ngờ. 2, chương 297, đêm tối đắc thủ cùng Ngọc Bội nghi ngờ. 2, Trần Vãn Đường gật đầu, có khả năng. Nhưng chúng ta không có càng hơn kiện khảo thí, cũng không thể ở chỗ này lấy máu hoặc là chờ nó chính mình kích hoạt. Nàng đem Ngọc Bội một lần nữa thả lại túi bị kín, chủ nhân để cho chúng ta cầm tới Ngọc Bội liền có thể, về phần bên trong bí mật, có lẽ chỉ có hắn có thể giải khai. Trần An Nhã đồng ý nói, không sai. Nhiệm vụ của chúng ta là trộm lấy Ngọc Bội, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại chính là an toàn trở về Đế Đô, đem Ngọc Bội giao cho chủ nhân. Lấy chủ nhân kiến thức cùng tiêu thị tài nguyên, nhất định có thể tra ra Ngọc Bội bí mật. Kiểm tra thiết bị, chuẩn bị rút lui. Trần Vãn Đường bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem dụng cụ đo lường cùng trong ba lô trang bị từng cái kiểm kê. Dựa theo kế hoạch, chúng ta cưới dạng sáng 4 giờ vận chuyển hàng hóa chuyến bay rời đi Tô Thành, từ sân bay phố Đông chuyển cơ về Đế Đô, dạng này có thể tránh dân dụng hàng không kiểm an cùng giám sát, mức độ lớn nhất giảm xuống bại lộ phong hiểm. Đã xác nhận qua, vận chuyển hàng hóa chuyến bay nhân viên phi hành đoàn là người của chúng ta, an toàn đáng tin. Trần An Nhã điều ra chuyến bay tin tức, rút lui lộ tuyến cũng đã kế hoạch xong, từ nhà kho đến phi trường lộ tuyến tránh đi tất cả đại lộ cùng giám sát dày đặc khu, đường xe 40 phút, thời gian đầy đủ. Hai người cấp tốc thu thập xong đồ vật, đem phòng an toàn khôi phục thành nút bỏ dáng vẻ, xóa đi tất cả vết tích. 3 giờ sáng, các nàng lái một cỗ không đáng chú ý xe Việt dã, lái rời nhà kho, lái về phía sân bay phố Đông. Ngoài cửa sổ xe, Tô Thành bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, thành thị đang say giấc nồng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai biết, một trận im ắng đỏ sức đã kết thúc. Xe Việt dã bình ổn đi chạy nhanh tại trên đường cao tốc, trong xe chỉ có động cơ rất nhỏ bánh mình. Trần Vãn Đường cầm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Trần An Nhã thì ngồi ở ghế cạnh tài xế, lần nữa kiểm tra túi bịt kín bên trong Ngọc Bội, xác nhận không có dị thường. Ngươi nói, Tô Thần ngày mai phát hiện Ngọc Bội ném đi, sẽ là phản ứng gì? Trần An Nhã đột nhiên hỏi, giọng nói mang vẻ một tia yêu kỳ. Trần Vãn Đường hừ lạnh một tiếng, còn có thể là phản ứng gì? Một cái bất ước người ở rể, nhiều nhất chính là thất kinh, nói không chừng sẽ còn bị lăng ra người đánh chửi, hoài nghi là chính hắn làm mất rồi đồ vật. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, bất quá theo chủ nhân thuyết pháp, hắn ẩn nhẫn 3 năm, khẳng định không đơn giản, có lẽ sẽ âm thầm điều tra, nhưng chúng ta đã rút lui, hắn tra không được bất luận manh mối gì. Cũng là, Trần An Nhã đem Ngọc Bội cất kỹ, bỏ vào thiếp thân an toàn trong hộ. Hành động lần này coi như thuận lợi, không có gặp được ngoài ý muốn gì, xem ra Tô Thần sắc thực không có gì át chủ bài, hoặc là nói, lá bài tẩy của hắn còn chưa kịp vận dụng. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ hoàn thành liền tốt. Trần Vãn Đường ngữ khí khôi phục tỉnh táo, sau khi trở về hướng chủ nhân phục mệnh, còn lại sự tình không phải là chúng ta nên quan tâm. Rạng sáng 4 giờ nữa, xe Việt dã đến sân bay phố Đông vận chuyển hàng hóa khu. Sớm có nhân viên công tác chờ đợi ở nơi đó, đưa các nàng tiếp ứng bên trên một khung ngụy trang thành vận chuyển hàng hóa chuyến bay máy bay tư nhân. Máy bay rất nhanh cất cánh, xông lên mây xanh, đem Tô Thành xa xa để qua sau lưng. Trên máy bay, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài cửa sổ là tinh không sáng chói, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu vẩy vào trên người các nàng, chiếu ra hai người mỏi mệt lại buông lòng thần sắc. Ba ngày ẩn nút cùng một đêm hành động để các nàng thể xác tinh thần đều mệt, nhưng nhiệm vụ hoàn thành cảm giác thành tựu hòa tan mọi mệt. Chờ trở lại Đế Đô, trước hướng chủ nhân báo cáo, sau đó xin mời hai ngày nghỉ kỳ. Trần An Nhã ngáp một cái, ngữ khí lười biếng, lần này tại Tô Thành ăn 3 ngày cơm bộ, trở về được để phòng bếp làm thu xếp tốt. Ân. Trần Vãn Đường lên tiếng, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông dao găm, hy vọng chủ nhân có thể từ trong ngọc bội tra ra điểm vật hữu dụng, không phải vậy lần này Tô Thành xem như đi không. Yên tâm đi, chủ nhân khẳng định có biện pháp. Trần An Nhã đối với Vệ Huy Vũ tràn ngập lòng tin, chủ nhân nói ngọc bội kia là mấu chốt, vậy liền nhất định là mấu chốt, chỉ là chúng ta tạm thời không có phát hiện mà thôi. Máy bay tại trong tầng mây bình ổn phi hành, hướng phía Đế Đô phương hướng chạy tới. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã dần dần thiết đi, trong buồng phi cơ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngọc bội an tĩnh nằm tại an toàn trong hộp, màu xanh sẫm ngọc diện ở trong hắc ám phảng phất tận chứa vô tận bí mật, chờ đợi bị để lộ ngày đó. Cùng lúc đó, Tô Thành lăng ra biệt thự. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên tấu qua màn cửa khe hở chiếu vào gian phòng, rơi vào Tô Thần trên khuôn mặt. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt còn có chút mê mang, thói quen duỗi lưng một cái, chuẩn bị đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. 3 năm này, hắn mỗi ngày đều là như thế này, 6 giờ 30 phút đúng giờ rời giường, ngày qua ngày, chưa bao giờ cải biến. Nhưng mà ngay tại hắn ngồi dậy trong nháy mắt, chỗ cổ truyền đến một trận dị dạng không rơi cảm giác. Hắn vô ý thức đưa tay sờ về phía cổ, nơi đó vốn nên buộc lên cây kia màu đỏ sập đông vài dây thừng, treo hắn tùy thân mang theo hơn 20 năm ngọc bội. Nhưng giờ phút này, đầu ngón tay chạm đến chỉ có bóng loáng làn da, đông vài dây thừng cùng ngọc bội đều không thấy bóng dáng. Tô Thần con ngươi bỗng nhiên co bảo, buồn ngủ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, tại trên giường đơn, dưới gối đầu điên cuồng tìm tòi, lật qua lật lại tìm kiếm, lại ngay cả một tia bông vải dây thừng vết tích đều không có tìm tới. Trong phòng tĩnh đến đáng sợ, chỉ có hắn tiếng thở hào hển đang vang vọng. Miếng ngọc bội kia là hắn cùng quá khứ duy nhất liên hệ, là hắn ẩn nhẫn 3 năm trụ cột tinh thần, là hắn tra ra trận tướng, báo thủ tuyết hận duy nhất hy vọng. Làm sao lại không thấy? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tối hôm qua trước khi ngủ, ngọc bội còn rất tốt đeo tại trên cổ, hắn thậm chí có thể cảm giác được ngọc diện dán tại ngực hơi lạnh xúc cảm. Chẳng lẽ là lúc ngủ không cẩn thận mất rồi? Không có khả năng, hắn hệ nút buộc rất căng, chưa từng có rơi qua. Chẳng lẽ là bị trộm? Ý nghĩ này dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang, để hắn toàn thân run lên. Hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, liều mạng bên trên chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, trong phòng điên cuồng tìm kiếm, tủ quần áo, bàn đọc sách, gầm giường. Mỗi một hẻo lánh đều không buông tha, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Ánh nắng càng ngày càng sáng, chiếu sáng trong phòng mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cũng chiếu sáng Tô Thần tái nhợt mà kinh hoàng mặt. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một cô bị đè nén 3 năm lửa giận cùng khủng hoảng ở đáy lòng hắn điên cuồng lan tràn. Ngọc bội của ta đâu? Một tiếng vừa kinh vừa sợ la lên sông phá yết hầu, tại yên tĩnh trong biệt thự quân quần, mang theo trước nay chưa có thất thố cùng tuyệt vọng. Chương 298, mất khống chế sáng sớm. Chương 298, mất khống chế sáng sớm. Làm gì, vừa sáng sớm đứng lên gọi quỷ đâu? Bén nhọn quát lớn âm thanh từ hành lang truyền đến, Trần Nhàn mặc tơ tằm áo ngủ, tóc rối bời chống nạnh đứng tại Tô Thần cửa phòng, khắp khuôn mặt là bị đánh thức không kiên nhẫn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến, chiếu sáng khỏe mắt nàng Tế Văn cùng tay nhiệt biểu lộ, sau lưng còn đi theo đuốt mắt Lăng Minh Đức cùng còn buồn ngủ Lăng Tử Hiên. Tô Thần bỗng nhiên xoay người, con mắt vằn vện tia máu, đầu tóc rối bời, trên thân còn mặc đơn bạc màu xám áo ngủ, ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào trống rỗng cổ gào thét, "Ngọc bội của ta, ngọc bội của ta không thấy." Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà khàn khàn, ngày thường thuận theo cùng hèn mọn không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng lo lắng. Bộ này thất thố bộ dáng để Trần Nhàn bọn người sửng sốt một chút, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Thần kích động như thế, phảng phất mất hồn bình thường. "Ngọc bội? Cái gì ngọc bội?" Lăng Minh Đức cau mày, ngữ khí mang theo uy nghiêm không kiên nhẫn. Không phải liền là ngươi trên cổ treo khối kia tảng đá vụ sao? Ném đi liền ném đi, sáng sớm quỷ khóc sói gào, còn thể thống gì? Đây không phải là tảng đá vụ. Tô Thần nghiêm nghị phản bác, cảm xúc triệt để mất khống chế, đó là của ta tổ truyền ngọc bội. Là cha mẹ ta để lại cho ta duy nhất tưởng niệm. Là ta Tô gia tín vật. Hắn một bên nói một bên trong phòng điên cuồng tìm kiếm, đem gối đầu ném trên mặt đất, kéo ra tủ quần áo ngăn kéo lật tới lật lui, động tác thô bạo giống như là muốn phá nhà cửa. Tô gia? Ngươi còn có Tô gia? Lăng Tử Hiên tỉnh táo lại, nhìn xem Tô Thần dáng vẻ chật vật, khóe miệng lập tức câu lên trào phúng cười. Tô Thần, ngươi ít tại cái này trang mô tác dạng. Một cái không cha không mẹ cô nhi, ở đâu ra tổ truyền ngọc bội? Ta nhìn ngươi chính là chính mình không cẩn thận làm mất rồi đồ vật, muốn tìm lấy cớ lừa bịp tiền đi. Ta không có. Tô Thần đột nhiên quay đầu trừng mắt Lăng Tử Hiên, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Ngọc bội kia đối với ta rất trọng yếu, nhất định là bị trộm. Tối hôm qua khẳng định có người tiến phòng ta, trộm ngươi ngọc bội nát. Trần Nhàn giống như là nghe được chuyện cười lớn, hai tay ôm ngực cười lạnh. Tô Thần, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Liên ngươi cái kia nghèo kết hủ lậu dạng, toàn thân trên dưới cộng lại không đáng 200 khối, ai sẽ trộm đồ vật của ngươi? Ta nhìn ngươi là làm cái gì việc trái với lương tâm, đem đồ vật thế chấp ra ngoài đổi tiền đi. Ta không có. Tô Thần thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn vọt tới cửa ra vào, chỉ vào trên hành lang người hầu hô, các ngươi tối hôm qua có thấy hay không người xa lạ tiến gian phòng của ta? Có nghe hay không đến động tĩnh gì? Mấy cái người hầu đứng tại cuối hành lang, doa đến rụt cổ lại không dám nói lời nào. Bên trong một cái phụ trách quét dọn lầu hai nữ hầu nhỏ giọng nói, Tô tiên sinh, tối hôm qua ta 10 giờ hơn còn tại lầu 2 quét dọn, không thấy được người xa lạ, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Biệt thự cửa sổ đều khóa kỹ nha. Không có khả năng. Tô Thần lắc đầu, ánh mắt điên cuồng cố chấp, ngọc bội kia ta đi ngủ đều mang theo, nút buộc hệ rất chặt, làm sao có thể chính mình mất rồi? Nhất định là bị trộm. Khẳng định là trong các ngươi có người trộm ngọc bội của ta. Ánh mắt của hắn đảo qua Lăng gia người cùng người hầu, giống như là đang tìm kiếm tiểu thâu, ánh mắt kia làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Chân Nhan bị hắn thấy nổi trận lôi đình, tiến lên một bước chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Tô Thần ngươi điên rồi, dám hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không để cho ngươi cút ngay lập tức ra Lăng gia. Lăng gia, Lăng gia. Tô Thần cười thảm một tiếng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta hiện tại chỉ muốn tìm tới ngọc bội của ta. Đó là ta duy nhất tưởng niệm. Các ngươi biết cái gì? Hắn quay người lại xông vào gian phòng, quỳ trên mặt đất, ngón tay móc chạm đất tấm khe hở, ngay cả gầm giường đều nằm xuống đi cẩn thận tìm đòi, động tác vội vàng lại hèn mọn. Lăng Minh Đức nhìn xem hắn cái bộ dáng này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm giọng nói, đủ. Tô Thần, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Một miếng ngọc vỡ đeo mà thôi, ném đi liền ném đi, bao lớn chút chuyện. Lăng gia còn không đến mức quan tâm ngươi chút đồ vật kia. Nếu như ngươi thực sự muốn, ta nhường cho con hiên mua cho ngươi khối mới, so ngươi khối kia tảng đá vụn đáng tiền gấp trăm lần. Ta không muốn mới, ta chỉ cần ngọc bội của ta. Tô Thần từ gầm giường leo ra, trên mặt dính lấy cho bụi, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ngọc bội kia là ta Tô gia tín vật, bên trong có cha mẹ ta tâm huyết, bao nhiêu tiền cũng mua không được. Tô gia, ngươi cả ngày đem Tô gia treo ở bên miệng, ta cũng phải hỏi một chút ngươi. Ngươi cái kia cái gọi là Tô gia đến cùng ở đâu? Lăng Tử Hiên ôm cánh tay, âm dương quái khí nói, 3 năm trước đây ngươi nói ngươi là cô nhi, cha mẹ chết sớm, hiện tại lại toát ra cái Tô gia tín vật, ta nhìn ngươi chính là miệng đầy nói láo. Nói không chừng ngọc bội kia là cái gì nhận không ra người đồ vật, bị ngươi giấu đi muốn làm gì chuyện xấu. Ngươi im miệng. Tô Thần đống nhiên đứng lên, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, hắn cơ hồ muốn một quyền búng tới. 3 năm này, hắn chịu đủ Lăng Tử Hiên trào phúng cùng nhục nhã, nhưng vì che giấu tung tích, hắn một mực cẩn nhận không phát, nhưng bây giờ bọn hắn vũ nhục chính là hắn gia tộc cùng phụ mẫu lưu lại duy nhất tưởng niệm. Làm sao? Muốn đánh ta? Lăng Tử Hiên không những không sợ, ngược lại hướng phía trước tiếp cận 2 bước, ưỡn ngực thân khiêu khích, đến à? Ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Một tên phế vật người ở rể, còn dám tại Lăng gia động thủ đánh người? Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Tử Hiên, đúng lúc này, trên hành lang truyền đến Lăng Mộ Hy thanh âm thanh lãnh. Nàng ngồi tại trên xe lăn, do người hầu đẩy tới, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trong phòng hỗn loạn, sáng sớm, lăn tăn cái gì? Nhìn thấy Lăng Mộ Hy, Tô Thần giống như là thấy được cứu tinh, đội vàng tiến lên, ngựa khí mang theo hy vọng cuối cùng, lao bà, ngọc bội của ta ném đi. Chính là ta một mực đeo tại trên cổ khối kia màu xanh sẫm ngọc bội, ngươi thấy qua. Ngươi giúp ta ngẫm lại, có thể hay không rơi tại địa phương nào? Lăng Mộ Hy ánh mắt rơi vào hắn trống rông trên cổ, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Nàng sắp thực gặp qua khối ngọc bội kia, Tô Thần đối với nó quý trọng trình độ viễn siêu bình thường trang sức, đi ngủ tắm rửa đều bất ly thân, Lăng Tử Hiên lần trước muốn cướp tới chơi, còn bị hắn hung hăng đánh một trận. Nàng trầm mặc một lát, thản nhiên nói, đêm qua ngươi đổ rác sau khi trở về, ta ở phòng khách nhìn thấy ngươi còn mang theo. Đối với ta đổ rác thời điểm còn mang theo. Tô Thần nhãn tình sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đó chính là tối hôm qua đổ rác đằng sau cho tới hôm nay sáng sớm ở giữa rớt. Nhất định là có người thừa dịp ta ngủ thời điểm trộm. Trần Nhàn liếc mắt, Mộ Hy, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ai sẽ trộm hắn ngọc bội nát? Ta nhìn hắn chính là mình không cẩn thận rơi tại bãi rác, nói không chừng hiện tại đã bị xe rác chở đi. Không có khả năng. Tô Sắc lập khắc phản bác, ta đổ rác thời điểm một mực lấy tay bưng bít lấy ngọc bội, làm sao có thể rơi? Lăng Mộ Hy không để ý đến bọn hắn tranh chấp, chỉ là nhìn xem Tô Thần hai mắt đỏ bừng cùng sốc xếp bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng nhớ tới vài ngày trước Nhan tổng trợ lý Lý Mạn lời nói, nhớ tới Lý Mạn cố ý nghe ngóng Tô Thần bối cảnh, nhớ tới khối kia thần bí ngọc bội. Chẳng lẽ Tô Thần ngọc bội thật sự có bí mật gì? Cha, mẹ Lăng Mộ Hy mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, để người hầu tại trong biệt thự cẩn thận tìm một chút đi, phòng khách, thang lầu, hậu viện đều tìm tìm, nói không chừng thật rơi tại địa phương nào. Tìm cái gì tìm? Trần Nhàn không vui, cho hắn tìm đồ quả thực là lãng phí thời gian. Một tên phế vật thứ đồ nát, ném đi liền ném đi, dựa vào cái gì để cho chúng ta người hầu vây quanh hắn chuyện? Mẹ Lăng Mộ Hy ngữ khí tăng thêm mấy phần, chỉ là tìm một cái mà thôi, tìm không thấy lại nói. Thái độ của nàng vẫn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trần Nhàn mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là hừ một tiếng, đối với người hầu hô, có nghe hay không? Đều đi tìm một chút kia cái gì ngọc bội nát. Tìm không thấy chớ ăn cơm. Đám người hầu không dám thất lễ, lập tức tản ra, tại biệt thự các ngõ ngách cẩn thận tìm kiếm. Trong phòng khách, người hầu nằm nhồi ghế sofa dưới đáy tìm bòi, trên bậc thang, có người cầm đèn tin chiếu vào bậc thang khe hở, trong hậu viện, thậm chí có người tìm kiếm lùm cây cùng thùng rác chung quanh, tràn diện một lần mười phần một người. Tô Thần cũng cùng theo một lúc tìm, hắn từ lầu 2 tìm tới lầu 1, từ phòng khách tìm tới phòng bếp, ngay cả phòng vệ sinh đều không có buông tha, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ngọc bội đâu? Ngọc bội của ta đâu? Bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, để mấy cái bình thường đồng tình hắn người hầu đều có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lăng Tử Hiên đứng ở một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn nói vài câu ngồi trầm trọng, "Tô Thần, đừng tìm, ta nhìn ngươi ngọc bội kia tám thành là bị chó hoang điêu đi, hoặc là bị chuột kéo đi làm ổ, tìm cũng không tìm được." Tô Thần giống như là không nghe thấy, vẫn như cũ cố chấp tại mỗi một góc tìm kiếm. Ngón tay của hắn bởi vì càng không ngừng tìm kiếm mà dính đầy cho bụi, đầu gối cũng bởi vì quỳ trên mặt đất mà mài hỏng ra, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm tới ngọc bội. Cái kia không chỉ là một khối ngọc, càng là hắn đối với phụ mẫu tưởng niệm, là hắn cha ra Tô gia diệt môn chân tướng con đường duy nhất, là hắn ẩn nhẫn 3 năm trụ cột tinh thần. Thời gian từng giờ trôi qua, thái dương càng lên càng cao, trong biệt thự nhiệt độ dần dần lên cao. Đám người hầu tìm khắp cả tất cả ngõ ngách, từng cái đầu đầy mồ hôi trở về báo cáo, "Tiên sinh, phu nhân, không tìm được ta liền nói tìm không thấy đi." Trần Nhàn hai tay vỗ, đắc ý nhìn xem Tô Thần, "Tô Thần, lần này ngươi không phản đối đi. Tranh thủ thời gian cho ta thu thập sạch sẽ, đi làm bữa sáng. Làm trễ nải chúng ta ăn cơm, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tô Thần ngơ ngác đứng trong phòng khách, nhìn xem trống rông bốn phía, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, hắn ngọc bội thật không thấy, rất có thể rốt cuộc không tìm về được. Một cỗ to lớn tuyệt vọng cùng phẫn nộ xông lên đầu, hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên bàn trà, vang một tiếng, gỗ thật bàn trà biên giới bị nện ra một cái vết lõm. A! Trần Nhàn dọa đến hét lên một tiếng, "Tô Thần ngươi điên rồi, ngươi dám nện nhà chúng ta đồ vật." Lăng Minh Đức cũng giận tím mặt, "Phản ngươi, Tô Thần, ngươi cút ra ngoài cho ta." Lập tức từ lăng ra lăn ra ngoài. Tô Thần giống như là không nghe thấy bọn hắn gầm hét, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nắm đấm của mình, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chảy ra tơ máu. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt ẩn nhẫn triệt để bị điên cuồng thay thế, 3 năm qua chịu khuất nhục, mất đi ngọc bội thống khổ, báo thủ vô vọng tuyệt vọng. Tất cả cảm xúc tại thời khắc này bạo phát đi ra. "Ngọc bội của ta," hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà khủng bố, "ai trộm ngọc bội của ta? Ta nhất định phải tìm tới hắn." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Lăng Gia người, ánh mắt kia không còn là hèn mọn và thuận theo, mà là tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng quyết tuyệt. Lăng Tử Hiên bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, vô ý thức lui lại một bước, ngươi nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta trộm." Tô Thần không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn bọn hắn một chút, sau đó quay người xông ra biệt thự cửa lớn. "Tô Thần, ngươi đi đâu?" Trần Nhàn ở phía sau tức hồn hển hô, "Ngươi nếu là dám chạy, liền vĩnh viễn đừng trở về." Tô Thần không quay đầu lại, hắn giống một trận gió giống như xông ra khu biệt thự, hướng phía bãi rác phương hướng chạy tới. Hắn lại muốn đi tìm một lần, coi như là khắp tất cả thùng rác, coi như bị người xem như tên điên, hắn cũng phải tìm đến hắn ngọc bội. Đó là hắn dễ, là mệnh của hắn, là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Trong biệt thự, Lăng Gia người nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, sắc mặt khác nhau. Trần Nhàn còn tại hùng hùng hổ hổ, Lăng Tử Hiên cười trên nỗi đau của người khác, Lăng Minh Đức cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, nhìn qua biệt thự cửa lớn phương hướng, đầu ngón tay vô ý thức đập lan can. Tô Thần vừa rồi ánh mắt tràn đầy sát ý kia để nàng giật mình trong lòng, cái kia ẩn nhẫn 3 năm bất ức người ở rể, tựa hồ đang giờ khắc này, lộ ra hoàn toàn khác biệt một mặt. Nàng lấy điện thoại di động ra, lật đến Lý Mạn dãy số, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không có thông qua đi. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Tô Thần ngọc bội mất đi, tuyệt sẽ không là một kiện chuyện đơn giản. Cái này nhìn như phổ thông con rể tới nhà, trên thân ẩn tàng bí mật, có lẽ so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Mà khối kia mất đi ngọc bội, rất có thể chính là giải khai hết thảy bí ẩn mấu chốt. Chương 299, Huy Viên nghị ngọc bội. Chương 299, Huy Viên nghị ngọc bội. Đế đô Huy Viên buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại gỗ lim trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong phòng khách đàn hương lượn lờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng bánh ngọt vị ngọt. Vệ Huy Vũ dựa nghiêng ở chủ vị gỗ tử đàn trên ghế salon, màu xanh nhạt cẩm bào nổi bật lên hàn khí chất thanh lãnh xuất trần, đầu ngón tay hướng hở chuyển động một viên nhẫn ngọc. Tiêu Vân Tâm ngồi tại hắn bên trái, mặc một thân màu hồng cánh sen sắc sườn xám, đang cúi đầu lật xem một phần cổ võ hiệp hội văn bản tài liệu, tóc dài đen nhánh sắn thành dịu dàng búi tóc, lưu tô theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Vân Thư Đồng sắt bên Vệ Huy Vũ phía bên phải tòa hạ, màu vàng nhạt váy liền áo váy trải tại trên ghế salon, giống một đóa nở rộ hoa đón xuân, nàng chính cầm một khối bánh quế, ngụm nhỏ ăn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vệ Huy Vũ, mang theo ỉ lại ấm áp. Tống Linh bận tựa ở trên ghế salon đối diện, đầu ngón tay chuyển một cái chén trà bằng sứ xanh, ánh mắt lười biếng rơi vào ngoài cửa sổ trên cây ngân hạnh, nhìn như lưng hở, kỳ thực đang nghe động tĩnh xung quanh. Lý Mộc Cầm ngồi tại bên bàn dài, trước mặt bày ra máy tính bảng, ngay tại xử lý tiêu thị công vụ, trên sống mũi mắt kính gọng vàng để nàng càng lộ vẻ già dặn. Lương Thanh Giao cùng Tiết Minh Lan ngồi ở một bên thấp giọng thảo luận mới đến cổ võ bí tịch, La Tử Nghiên thì tại cho Triệu Nhã bốc quýt, tiểu cô nương ghim xong đuôi ngựa, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đám người. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết ngồi cùng một chỗ. Tô Khê Lạc mặc lưu loát trang phục màu đen, trong tay nắm đuốt một viên ngọc bội đuốt ve, chính là nàng từ Tô gia mang tới chủ mạch tín vật. Nhan Thu Tuyết thì mặc màu trắng vệ y, ôm gối ôm, ánh mắt thỉnh thoảng cảnh giác liếc về phía đứng tại Lý Mộc Cầm sau lưng Lý Mạn, mang theo rõ ràng phòng bị. Lý Mạn hôm nay đổi một thân tiêu thị đồ công sở, tây trang màu đen bộ váy nổi bật lên nàng dáng người thẳng tắp, đứng tại Lý Mộc Cầm sau lưng, lưng eo thẳng tắp, trong đôi mắt mang theo một tia câu nệ. Đây là nàng lần thứ nhất chính thức tham dự Huy Viên Hạch Tâm hội nghị, nhìn trước mắt bọn này khí chất khác nhau lại đều lộ ra bất phàm nữ tính, lại nghĩ tới chính mình điều tạm mục đích thật sự, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đúng lúc này, cửa phòng khách truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã một thân trang phục màu đen, phong trần mệt mỏi đi vào. Hai người mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt sắc bén, hiển nhiên vừa hoàn thành nhiệm vụ không lâu. Nhìn thấy Vệ Huy Vũ, các nàng lập tức quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, trầm giọng nói: "Chủ nhân, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, đã đem Tô Thần Ngọc bội mang về." Vệ Huy Vũ nước mắt, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, đứng lên đi, một đường vất vả. Tạ ơn chủ nhân. Hai người đứng dậy, Trần An Nhã từ tùy thân màu đen an toàn trong hộp lấy ra một cái phản từ túi bị kín, hai tay dâng đưa lên trước: "Chủ nhân, đây chính là từ Tô Thần trên thân lấy được ngọc bội, chúng ta sơ bộ kiểm tra đo lường qua, chưa phát hiện rõ ràng dị thường." Lý Mộc Cầm tiến lên tiếp nhận túi bị kín, chuyển giao cho Vệ Huy Vũ. Vệ Huy Vũ mở ra túi bị kín, đem khối kia màu xanh sẫm ngọc bội lấy ở trong tay. Ngọc bội vào tay hơi lạnh, tính chất tinh tế tỉ mỉ, lớn chừng bàn tay trên mặt ngọc khắc lấy phức tạp hình thú đồ đằng, cạnh góc có rõ ràng mài mòn vết tích, nhìn đúng là khối nhiều năm rồi cổ ngọc, nhưng trừ cái đó ra, cũng không chỗ đặc biệt. Nói một chút quá trình. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay vuốt ve ngọc bội đường vân, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trần Vãn Đường tiến lên một bước, báo cáo: "Chủ nhân, chúng ta ẩn nút 3 ngày, tham dò Tô Thần làm việc và nghỉ ngơi sau, tại tối hôm qua 11 giờ chui vào lăng gia biệt thự. Dùng đặc chế thuốc mê khiến cho lâm vào hôn mê, thuận lợi gỡ xuống ngọc bội, chưa kinh động bất luận kẻ nào. Rút lui quá trình thuận lợi, chưa lưu lại vết tích." Nàng dừng một chút, nói bổ sung: "Tô Thần sinh hoạt quỹ tích đơn giản, trừ mỗi ngày đổ rác bên ngoài gần như không ra biệt thự, đổ rác lúc lại tại bãi rác dừng lại chừng 10 phút đồng hồ, đụng vào đặc biệt tấm gạch, hư hư thực thực truyền lại tín hiệu. Nhưng chúng ta dò xét sau chưa phát hiện ngoại tiếp thiết bị, Tô Thành trung quanh cũng không phát hiện ẩn thế tông môn hoặc đặc thù căn cứ." Trần An Nhã nói tiếp đi: "Chúng ta dùng năng lượng dụng cụ đo lường, chất liệu dụng cụ phân tích cùng quang phổ máy quét đối với ngọc bội tiến hành sơ bộ kiểm tra đo lường, kết quả biểu hiện là đời nhà thanh trung kỳ nhuyễn ngọc, thành phần phổ thông, năng lượng ba độ yếu ớt lại lộn xộn, không tường kép hoặc ẩn tàng đường vân, chân khí rót vào cũng không phản ứng, nhìn chính là một khối phổ thông cổ ngọc." "Phổ thông cổ ngọc?" Tô Khê Lạc nghe vậy thả ra trong tay ngọc bội, lại gần nhìn Vệ Huy Vũ ngọc bội trong tay, lông mày cau lại: "Đồ đằng này không giống đời nhà thanh phong cách, giống như là chúng ta Tô gia bảng hệ tổ truyền thú văn. Hơn 20 năm trước Tô gia nội đấu, chi thứ hơn 20 miệng bị diệt môn, lúc đó nghe đồn có cái hài nhi bị bộ hạ cũ cứu đi, chẳng lẽ Tô Thần thật là hài nhi kia?" Nàng để Lý Mạn trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Lý Mạn đứng ở phía sau, vốn chỉ là an tĩnh nghe, giờ phút này lại nhịn không được bình hay: "Tô gia, chi thứ diệt môn." Những từ ngữ này để nàng trong nháy mắt nhớ tới vài ngày trước tại Tô Thành cùng Lăng Mộ Hy nói chuyện, cái kia tại Lăng gia làm người ở rể Tô Thần, cái kia bị Lăng gia người hô tới quát lui bất tức nam nhân, lại là hào môn nội đấu người sống sót. Tô gia nội đấu sát thực thảm liệt. Tống Linh Bận đặt chén trà xuống, ngựa khí lười biếng lại mang theo ngưng trọng: "Năm đó chủ mạch cùng chi thứ là tranh đoạt gia tộc quyền kế thừa bất hòa, chi thứ bị một đêm diệt môn, chủ mạch cũng nguyên khí đại thương, này mới khiến Tần gia tại Ma Đô đè ép nhang ra, Tô gia một đầu. Như Tô Thần thật sự là chi thứ trẻ mồ côi, hắn ẩn nhận 3 năm, chỉ sợ sẽ là vì báo thù." "Báo thù?" Nhan Thu Tuyết nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía Vệ Huy Vũ, vậy hắn có thể hay không đối với Khê Lạc tỷ tỷ bất lợi? Tô gia chủ mạch nhưng mà năm đó nội đấu bên thắng. Tô Khê Lạc lắc đầu, chủ mạch năm đó cũng không trực tiếp tham dự diệt môn, là mấy cái giã tâm bừng bừng trưởng lão tự mình động thủ, về sau đều bị gia pháp xử trí. Nhưng Tô thần nếu không cảm kích, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo chủ mạch. Nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, A Vũ đệ đệ, ngọc bội kia đã là Tô gia bảng hệ tín vật, có thể hay không cất giấu năm đó nội đấu chứng cứ? Vệ Huy Vũ đem ngọc bội đặt lên bàn, đẩy lên Lý Mộc Cầm trước mặt, Mộc Cầm, dùng tiêu thị mới nhất thiết bị đo lường lại đo một lần, bao quát phần tử kết cấu cùng năng lượng cộng hưởng tần suất, cẩn thận loại bỏ. Là, thiếu gia. Lý Mộc Cầm lập tức cầm lấy ngọc bội, đi hướng phòng khách nơi hẻo lánh kiểm tra đo lường đài. Nơi đó trưng bày một bộ so Tô thành phòng an toàn tinh vi hơn dụng cụ, là tiêu thị cùng cổ võ hiệp hội hợp tác nghiên cứu, có thể kiểm tra đo lường đến thường nhân không thể nhận ra năng lượng ba độ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở kiểm tra đo lường trên đài. Lý Mạn đứng ở phía sau, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Nàng nhớ tới vài ngày trước tại Tô thành cùng Lăng Mộ Hi nói chuyện, Lăng Mộ Hi hời hợt nói Tô thần là cô nhi người ở rể, 20 tuổi trước kinh lịch trống không. Khi đó nàng chỉ coi là phổ thông con rể tới nhà, lại không nghĩ rằng phía sau cất giấu như vậy kinh tâm động phách gia tộc bí mật, hào môn nội đấu, thảm án diệt môn, ẩn nhận báo thủ. Những này chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn thấy tình tiết, vậy mà chân thật phát sinh ở cái kia nhìn hèn mọn đất ước Tô thần trên thân. Càng làm cho nàng khiếp sợ là trước mắt đám người này đối thoại. Cổ ngọc, chân khí, ẩn thế tông môn, năng lượng kiểm tra đo lường. Những từ ngữ này ý vị như thế nào, nàng mơ hồ có thể đoán được. Nhất là nghe được Tống Linh Vận hời hợt nhắc lên cổ võ hiệp hội Lý Mộc Cầm thuần thục thao tác nàng chưa từng thấy qua dụng cụ tinh vi, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ xâm nhập một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, một cái tồn tại cổ võ giả, gia tộc bí mật thế giới. Tống tỷ tỷ, ngươi là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy ngọc bội kia sẽ là lai lịch gì? Vân Thư Đồng nhẹ giọng hỏi, nàng ôm Vệ Huy Vũ cánh tay, ánh mắt tò mò nhìn khối ngọc bội kia. Tống Linh Vận nhíu mày cười một tiếng, khó mà nói. Cổ võ thế gia tín vật thường thường cất giấu bí mật, có cần đặc biệt huyết mạch kích hoạt, có cần đạt tới tu vi nhất định, còn có cần đồng nguyên bảo vật cảm ứng. Tô thần nếu thật là chi thứ trẻ mồ côi, nói không chừng máu của hắn có thể làm cho ngọc bội hiện hình. Máu? Triệu Nhã nháy mắt to, tò mò hỏi, tựa như trong kịch truyền hình gì máu nhận thân sao? Chương 300, ta còn cũng không tin. Chương 300, ta còn cũng không tin. Không sai biệt lắm ý tứ này. Tống Linh Vận cười vuốt vuốt tóc của nàng, bất quá cổ võ tín vật kích hoạt phương thức phức tạp hơn, có thậm chí cần hiến tế tu vi. Lý Mạn nghe được hãi hùng khiếp vía. Nàng từ nhỏ sống ở gia đình bình thường, dựa vào cố gắng thi đậu phục đán, tại Nhan thị dốc sức làm 10 năm, cho là mình đã kiến thức giới kinh doanh sóng gió, lại không nghĩ rằng chân chính sóng gió giấu ở những này hào môn bí tân cùng cổ võ trong truyền thừa. Nàng lén lén đánh giá người ở chỗ này, Tiêu Vân tâm khí chất ôn luyện lại tự mang uy nghiêm, hiển nhiên là sống lâu thượng vị, Tống Linh Vận nhìn như lời biếng, ánh mắt lại sắc bén như lao, Tô Khê Lạc một thân kình trang, tư thế ngồi thẳng tắp, ẩn ẩn lộ ra võ giả khí tức, liền liền nhìn đứng lên yếu đuối nhất Vân Tư Đồng, đầu ngón tay cũng quanh quẩn lấy nhàn nhạt sóng chân khí động. Các nàng đều là cổ võ giả. Lý Mạn ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nàng nhớ tới Nhan Chấn Hùng ngẫu nhiên đề cập ẩn thế gia tộc lúc đó chỉ coi là hào môn manh lưới, hiện tại mới hiểu được, đó là chân thực tồn tại thế giới. Mà chính mình, một cái bình thường tiền lương gia đình xuất thân chỗ làm việc nữ tính, lại trời xui đất khiến xâm nhập thế giới này trung tâm. Lúc này, Lý Mộc Cầm kiểm tra đo lường kết quả đi ra. Nàng cầm báo cáo đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, ngữ khí mang theo một tia hoang mang, thiếu gia, kiểm tra đo lường kết quả cùng vãn đường các nàng tại Tô thành sơ bộ kiểm tra đo lường nhất trí. Ngọc bội chất liệu là đời nhà Thanh trung kỳ nhuyễn ngọc, thành phần phổ thông, vô năng lượng hạch tâm, không ẩn tàng đường vân, không từng kép, phần tử kết cấu đều đều, chính là một khối phổ thông cổ ngọc, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Phổ thông. Tô Khê Lạc tiếp nhận báo cáo, cẩn thận lật xem sau những mày, không có khả năng à, đồ đằng này rõ ràng là Tô gia bảng hệ tộc huy, thế nào lại là phổ thông ngọc bội? Chúng ta chủ mạch tín vật đều cất giấu gia tộc công pháp tàng quyển, chi thứ tín vật không có lý do đơn giản như vậy. Có phải hay không là kích hoạt điều kiện không có đạt tới? Lương Thanh Giao suy đoán nói, tỉ như cần Tô thần máu, hoặc là đặc biệt khẩu quyết. Trong tay chúng ta không có Tô thần máu, cũng không biết khẩu quyết, tự nhiên kiểm tra đo lường không ra dị thường. Thiết Minh Lan gật đầu phụ họa, có đạo lý. Cổ võ truyền thừa thường thường thiết trí nhiều tầng bảo vệ, ngoại nhân coi như cầm tới tín vật cũng vô dụng. Nói không chừng ngọc bội kia bí mật chỉ có Tô thần bản nhân có thể giải khai. Vậy chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn? Nhan Thu Tuyết bĩu môi, bất mãn nói, trộm nửa ngày, liền trộm khối phổ thông tảng đá. Cũng không thể nói như vậy. Tiêu Vân Tâm để văn kiện xuống, ngựa khi ôn hòa, chí ít chúng ta xác nhận Tô thần át chủ bài rất có thể chính là khối ngọc bội này, mà lại hắn đối với ngọc bội cực kỳ coi trọng. Hiện tại ngọc bội tại trong tay chúng ta, tương đương bóp lấy mệnh mạch của hắn, vô luận bên trong có hay không bí mật, đều có thể xáo trộn hắn tiết tấu. Vân Thư Đồng cũng nói, A Vũ ca ca, nói không chừng đây chính là Tô gia bảng hệ truyền thừa bảo ngọc, chỉ là không tới kích hoạt thời điểm. Rất nhiều hào môn truyền thừa tín vật bình thường nhìn đều rất phổ thông, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể hiện lộ ra bí mật. Truyền thừa bảo ngọc Vệ Huy Vũ đầu ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, ánh mắt rơi vào khối kia màu xanh sẫm trên ngọc bội, ánh mắt thâm thúy, Tô gia bảng hệ kinh doanh nhiều năm, nếu thật có truyền thừa, không có lý do giấu ở một khối phổ thông trong ngọc bội. Hắn cầm lấy ngọc bội, đối với ánh nắng cẩn thận chú đáo, đồ đằng đường vân tại dưới ánh sáng có thể thấy rõ ràng, đường cong trôi chảy lại lộ ra một cỗ không nói ra được không hài hòa cảm giác, đồ đằng này không thích hợp, không thích hợp. Tống Linh Vận lại gần nhìn, là lạ ở chỗ nào? Ta nhìn chính là phổ thông thú văn, đường cong quá hợp quy tắc. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay xẹt qua đồ đằng biên giới, đời nhà Thanh Trạm Ngọc công nghệ mặc dù tinh xảo, nhưng thủ công điêu khắc khó tránh khỏi có rất nhỏ sai lầm, khối ngọc bội này đồ đằng đường vân lại giống máy móc phục khắc một dạng, mỗi một bút sâu cạn, góc độ đều cơ hồ nhất trí, cái này không bình thường. Lý Mộc Cầm lập tức nói, ta dùng vi mô máy quét đảo qua đồ đằng đường vân, xác thực phát hiện đường vân chỗ sâu có cực nhỏ quy luật lỗ khảm, lúc đó tưởng rằng tự nhiên mài mòn, hiện tại xem ra, có thể là người vì khắc họa ẩn tàng tin tức. Ẩn tàng tin tức, tất cả mọi người hứng thú. Nhưng chúng ta dùng hết phổ quét hình cùng năng lượng dò xét cũng không phát hiện dị thường. Trần Vãn Đường nói ra, những cái kia trong lỗ khảm không có năng lượng lưu lại, cũng không có vật chất đặc thù, nhìn chính là phổ thông mài mòn vết tích. Vệ Huy Vũ không nói chuyện, mà là đem một tia yếu ớt chân khí rót vào ngọc bội. Không giống với Trần Vãn Đường thăm dò tính rót vào, chân khí của hắn mang theo tinh thuần lòng khí, là cổ võ bên trong bá đạo nhất năng lượng một trong. Nhưng mà, chân khí rót vào sau vẫn như cũ đá chìm đáy biển, ngọc bội không phản ứng chút nào, ngay cả một tia cộng minh đều không có. Long khí đều không thể kích hoạt. Tống Linh Vận hơi kinh ngạc, liền xem như phổ thông truyền thừa bảo ngọc, gặp được long khí cũng nên có phản ứng mới đối. Cái này kỳ quái. Tiêu Vân Tâm cũng có chút hoang mang, thật chẳng lẽ chính là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đây chính là một khối gia tộc phổ thông tín vật, bên trong bí mật gì đều không có. Có khả năng. La Tử Nghiên nói ra, có gia tộc tín vật chính là cái tưởng niệm, chưa hẳn đều cất giấu công pháp hoặc bảo tàng. Tô Thần đem nó coi trọng muốn, khả năng chỉ là bởi vì là phụ mẫu lưu lại di vật, không phải là bởi vì bên trong có bí mật. Triệu Nhã ôm Vệ Huy Vũ cánh tay, nhỏ giọng nói, "Vệ ca ca, có lẽ nó chính là khối phổ thông ngọc bội nha, tựa như mẹ ta cho ta bình an trụ, mặc dù phổ thông, nhưng với ta mà nói rất trọng yếu." Nhan Thu Tuyết cũng gật đầu, "Nhã Nhã nói đúng. Nói không chừng Tô Thần chính là coi nó là tưởng niệm, chúng ta lại đem nó nghĩ đến quá phức tạp đi. Dù sao hiện tại ngọc bội tại trong tay chúng ta, hắn khẳng định lo lắng, cái này đủ." Đám người ngươi một lời ta một câu, phần lớn cho là ngọc bội khả năng chính là phổ thông truyền thừa tín vật, chỉ là gánh chịu lấy Tô Thần gia tộc tình cảm, cũng không phải là cất giấu bí mật kinh thiên. Lý Mạn đứng ở phía sau, nghe các nàng thảo luận long khí chân khí truyền thừa bảo ngọc trong lòng chấn kinh thật lâu chưa tán. Nàng rốt cuộc minh bạch Nhan Chấn Hùng vì sao muốn đem chính mình đưa đến Vệ Huy Vũ bên người, trước mắt đám người này căn bản không phải phổ thông hào môn quyền quý, mà là nắm giữ lấy cổ võ truyền thừa ẩn thế gia tộc thành viên hạch tâm. Tống Linh Vận là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, Tô Khê Lạc là Tô gia chủ mạch đích nữ, Tiêu Vân Tâm là Tiêu gia gia chủ. Các nàng đàm luận võ vương chân khí là chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống sức mạnh. Mà cái kia tại Lăng gia bị hô tới quát lui người ở rễ Tô Thần, lại là trận này hào môn nội đấu người sống sót, lưng đeo huyết hải thâm cửu. Nguyên lai, đây mới thật sự là tầng cao nhất thế giới. Lý Mạn ở trong lòng cười khổ. Nàng tại Nhan Thị 10 năm, cho là mình đã đứng ở chỗ làm được đỉnh, lại không nghĩ rằng ngay cả thế giới này một góc của băng sơn cũng không thấy. Mọi người ở đây coi là thảo luận sắp lúc kết thúc, Vệ Huy Vũ đột nhiên cười. Hắn đem ngọc bội đặt ở lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đồ đằng đường vân, ánh mắt sắc bén như ưng, phổ thông. Ta đúng vậy cảm thấy như vậy. Hắn ngước mắt nhìn về phía đám người, đáy mắt lóe ra ánh sáng tự tin, một cái lưng đeo thủ diệt môn, ẩn nhận 3 năm nhân vật chính, hắn coi như tính mệnh tín vật, làm sao có thể là phổ thông ngọc bội? Hoặc là chúng ta kiểm tra đo lường phương pháp không đối, hoặc là kích hoạt điều kiện không có đạt tới, nhưng tuyệt không có khả năng không có chút nào bí mật. Thế nhưng là chúng ta đã dùng tất cả có thể nghĩ tới phương pháp, Lý Mộc Cầm nói ra. Phương pháp không đối, liền đổi phương pháp. Vệ Huy Vũ đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua huy viên bên trong thẳng tắp cây ngân hạnh, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phảng phất dắt lên một lớp biển bảng, cổ võ truyền thừa thiên kỳ bách quái, có cần đặc biệt thời gian, có cần đặc biệt địa điểm, có thậm chí cần đặc biệt cảm xúc của mình. Hiện tại kiểm tra đo lường không ra, không có nghĩa là nó vĩnh viễn là khối phổ thông ngọc bội. Hắn xoay người, đem ngọc bội cất kỹ, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, Tô Thần ném đi ngọc bội, khẳng định sẽ vội vã tìm manh mối, chúng ta vừa vặn có thể theo dõi hắn, xem hắn biết dùng phương pháp gì tìm kiếm ngọc bội, hoặc là kích hoạt ngọc bội bí mật. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Vân Tâm cười nói, hay là A Vũ nghĩ đến Chu Toàn, cùng chúng ta ở chỗ này đoán mò, nếu như không để cho Tô Thần chính mình nói cho chúng ta biết đáp án. Không sai. Nhan Thu Tuyết lập tức phụ họa, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui, nhìn tên phế vật kia người ở rể không có ngọc bội, còn thế nào ẩn nhẫn. Lý Mạn nhìn xem Vệ Huy Vũ dáng vẻ tự tin, trong lòng đột nhiên an định lại. Cái này so với chính mình tiểu thất tuổi nam nhân trẻ tuổi, mặc dù nhìn thanh lãnh, nhưng lại có thấy rõ hết thể trí tuệ cùng khống chế toàn cục khí tràng. Nhan Chấn Hùng đem chính mình đưa đến bên cạnh hắn, có lẽ thật là một lần kỳ ngộ, một cái tiếp xúc tầng thứ cao hơn thế giới kỳ ngộ. Vệ Huy Vũ đem ngọc bội giao cho Lý Mộc Cầm cất kỹ, ánh mắt một lần nữa rơi vào Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã trên thân. Các ngươi vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi, muộn một chút để phòng bếp cho các ngươi chuẩn bị chút bổ dưỡng canh phẩm. Tô Thành bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, mật thiết chú ý Tô Thần động tĩnh, nhất là hắn ném đi ngọc bội sau phản ứng. Là chủ nhân, hai người không người đáp, quay người lui ra ngoài. Trong phòng khách bầu không khí một lần nữa dễ dàng hơn. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng bắt đầu thảo luận buổi tối bữa tối thực đơn. Tống Linh Vận cùng Tô Khê Lạc nghiên cứu lên mới đến cổ võ bí tịch. Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ đúng liệu, muốn hắn kể chuyện xưa. Lý Mạn đứng tại Lý Mộc Cầm sau lưng, nhìn trước mắt ấm áp lại hài hòa hình ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng biết từ hôm nay trở đi, nhân sinh của mình sẽ triệt để cải biến, mà khối kia nhìn như phổ thông màu xanh sẫm ngọc bội, có lẽ chính là khiêu động đây hết thảy mấu chốt. Vệ Huy Vũ cảm thụ được đám người náo nhiệt, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve vừa rồi nắm qua ngọc bội lòng bàn tay, đáy mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Hắn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, ta còn cũng không tin. Chương 301, Ngọc Thái Thức Hải hiện cổ tịch. Chương 301, Ngọc Thái Thức Hải hiện cổ tịch. Huy Viên buổi chiều ánh nắng dần dần ngã về tây, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ tia sáng nhu hòa rất nhiều, trên sàn nhà bỏ ra cái bóng thật dài. Trong phòng khách đàn hương vẫn như cũ lượn lờ, nói chuyện của mọi người âm thanh dần dần thấp xuống, chỉ còn lại có Lý Mộc Cầm đánh bàn phím nhẹ vang lên cùng Triệu Nhã ngẫu nhiên tiếng cười. Vệ Huy Vũ một lần nữa ngồi trở lại chủ vị ghế sofa, đầu ngón tay vuốt vuốt khối kia màu xanh sẫm ngọc bội, ánh mắt thâm thúy. Vừa rồi thảo luận để hắn càng thêm xác định, ngọc bội kia tuyệt không phải phàm vật, chỉ là bọn hắn kiểm tra đo lường phương pháp chưa chạm đến hạch tâm. Hắn vuốt ve ngọc bội biên giới mài mòn vết tích, lòng bàn tay cảm thụ được những cái kia nhỏ xíu lồi lõm, những này mài mòn nhìn như tự nhiên, lại tại đặc biệt góc độ bên dưới bày biện ra một loại nào đó quy luật, giống như là bị vô số lần theo đặc biệt thủ thế chạm đến hình thành. Thiếu gia, muốn hay không dùng cổ võ hiệp hội mới nhất năng lượng máy cộng hưởng thử một lần nữa? Lý Mộc Cầm chú ý tới hắn chuyên chú, dừng lại trong tay làm việc hỏi, bộ kia dụng cụ có thể bắt được một phần bạn hợp năng lượng ba động, có lẽ có thể phát hiện dị thường. Vệ Huy Vũ lắc đầu, không cần. Thông thường phương pháp tra không ra, lại dụng cụ tinh vi cũng vô dụng. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tống Linh Vận, Linh Vận tỷ tỷ, ngươi tinh thông cổ võ truyền thừa, có hay không thấy qua cần đặc thù kích hoạt phương thức tín vận? Tống Linh Vận đặt chén trà xuống, trầm ngâm nói, gặp qua mấy loại. Có cần huyết mạch nhận chủ, tỷ như chủ mạch tinh huyết nhỏ vào mới có thể hiện hình, có cần đặc biệt công pháp thôi động, tỷ như dùng đồng nguyên chân khí dẫn đạo, còn có càng đặc thù, cần tại đặc biệt tiết khí, đặc biệt địa điểm, thậm chí phối hợp đặc biệt khẩu quyết mới có thể kích hoạt. Nhưng như loại này long khí rót vào đều không phản ứng chút nào, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Huyết mạch, công pháp, địa điểm. Vệ Huy Vũ thấp giọng tái diễn, đầu ngón tay tại ngọc bội đồ đằng bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Tô thần là Tô gia bàng hệ trẻ mồ côi, huyết mạch khẳng định phù hợp, công pháp hắn chưa hẳn tu luyện tới vị, không phải vậy sẽ không ẩn nhẫn 3 năm. Địa điểm, chẳng lẽ cần tại Tô gia cựu chỉ kích hoạt? Tô gia cựu chỉ tại Ma Đô vùng ngoại ô đã sớm hoang phế. Tô Khê Lạc nói ra, mà lại chúng ta cũng không thể vì một khối ngọc bội cố ý đi một chuyến Ma Đô. Vệ Huy Vũ không nói chuyện, mà là đem ngọc bội giơ lên trước mắt, đối với ánh sáng cẩn thận quan sát đồ đằng mỗi một đường vân. Dưới ánh mặt trời, màu xanh sẫm ngọc diện hiện ra ôn nhuận quang trạch, những cái kia nhìn như hợp quy tắc đường còn tại quang ảnh lưu động bên trong phảng phất sống lại, ẩn ẩn tạo thành một cái cuộn mình hình rồng hình dáng, chỉ là đầu rồng vị trí mơ hồ không rõ, giống như là bị tận lực săn bằng. Này hình rồng đồ đằng, thiếu đi đầu rồng. Vệ Huy Vũ đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia chắc chắn, đời nhà Thanh Trạm Ngọc coi trọng rồng có thủ, thú có linh trọng yếu như vậy đồ đằng không có khả năng lậu khác đầu rồng, trừ phi đầu rồng bị ẩn nấp rồi. Ẩn nấp rồi, tất cả mọi người lại gần nhìn, Tiêu Vân Tâm cẩn thận chu đáo một lát, gật đầu nói, xác thực nơi này đường vân có tu bổ qua vết tích, giống như là về sau bị san bằng đầu rồng, nhưng lưu lại những quy luật này. Lỗ Khảm Vệ Huy Vũ đầu ngón tay trùng điệp đặt tại đồ đằng đầu rồng vị trí, ngọc bội truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt rung động, nhanh đến mức cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác. Hắn ánh mắt sáng lên, có phản ứng. Tất cả mọi người nín thở, chỉ gặp hắn đầu ngón tay lần nữa dùng sức nén, ngọc bội nhưng lại khôi phục băng lãnh yên lặng, lại không gì động. Chuyện gì xảy ra? Nhan Thu Tuyết vội la lên, không phải mới vừa có phản ứng sao? Cường độ không đủ, hoặc là phương thức không đối. Vệ Huy Vũ ánh mắt sắc bén, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi trong nháy mắt đó, trong ngọc bội bộ tựa hồ có năng lượng nào đó bị xúc động, chỉ là cực kỳ yếu ớt, thoáng qua tức thì. Hắn nhìn về phía lòng bàn tay ngọc bội, đột nhiên cười, xem ra thường quy kích hoạt phương thức không được, phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù. Thủ đoạn đặc thù? Vân Thư Đồng tò mò hỏi, A Vũ ca ca, ngươi muốn làm gì? Vệ Huy Vũ không có trả lời, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân bắt đầu quanh quẩn lên màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Vầng sáng này mới đầu cực kỳ nhạt, giống một tầng sương mỏng, dần dần trở nên nồng nặc lên, quang mang màu vàng xuyên thấu qua hắn áo bào phát ra, đem hắn cả người bao phủ trong đó, trong không khí phảng phất có tiếng long ngâm ẩn ẩn quanh quẩn. Huyền Dương thần thể. Tống Linh Vận ánh mắt run lên, lập tức hiểu rõ cười, ngươi muốn dùng thần thể chi lực cưỡng ép kích hoạt. Thử một chút mà thôi. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo mỉm cười, trong vầng sáng màu vàng hắn, mặt mày thanh tuấn lại lộ ra một cỗ bá đạo uy nghiêm, Huyền Dương thần thể tinh thuần năng lượng ở trong cơ thể hắn chậm rãi vận chuyển, thuận cánh tay kinh mạch hội tụ ở đầu ngón tay. Trên ghế salon chúng nữ đối với cái này sớm đã thành thói quen, Tiêu Vân Tâm thậm chí còn tỉ mỉ đưa tay bố trí xuống một tầng cách âm kết giới, phòng ngừa năng lượng ba động ấy nhiêu đi ra bên ngoài người hầu. Chỉ có đứng tại Lý Mộc Cầm sau lưng Lý Mạn, nhìn trận mắt hốt mồm, hai chân có chút phát run. Nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, một người thân thể có thể tản mát ra như vậy chói mắt hào quang màu vàng, trong không khí tràn ngập năng lượng để nàng làn da run lên, phảng phất đưa thân vào dưới ánh nắng chói chang, nhưng lại không cảm giác được mảy may nóng rực, ngược lại có loại nguồn gốc từ linh hồn uy áp. Đây chính là cổ võ giả lực lượng, hay là Vệ Huy Vũ đặc hữu Huyền Dương thần thể? Nàng nhớ tới Nhan Chấn Hùng ngẫu nhiên đề cập ẩn thế gia tộc bí mật, giờ phút này mới chính thức minh bạch, những cái được gọi là truyền thuyết đều là thật sự tồn tại. Hắn thật là nhân loại sao? Lý Mạn ở trong lòng tự lẩm bẩm, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng tại Nhan Thị 10 năm, gặp qua lợi hại nhất cổ võ giả cũng chỉ là có thể nhẹ nhõm đánh ngã mấy cái chẳng hán, chưa bao giờ thấy qua có người có thể tản mát ra khủng bố như thế năng lượng, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể di sơn đảo hải. Giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được, chính mình xâm nhập thế giới, xa so với trong tưởng tượng càng thần bí, càng cường đại. Ngay tại Lý Mạn tâm thần khuấy động thời khắc, Vệ Huy Vũ mở mắt. Trong con mắt hắn phảng phất có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, hội tụ ở đầu ngón tay Huyền Dương chi lực đã đạt đến đỉnh phong. Hắn không chút do dự, đầu ngón tay vững vàng đặt tại ngọc bội đồ đằng đầu rồng vị trí, đồng thời đem Huyền Dương chi lực đống nhiên một phát, không phải ôn hòa rót vào, mà là mang theo bá đạo long khí trùng kích. Ông, ngọc bội đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ xíu bù bù, màu xanh sẫm ngọc diện trong nháy mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, cùng Vệ Huy Vũ đầu ngón tay hào quang màu vàng đan vào một chỗ. Hồng quang này xuất hiện đến cực nhanh, nhanh đến mức đám người tưởng rằng ảo giác, có thể một giây sau, càng kinh người cảnh tượng phát sinh, ngọc bội mặt ngoài đồ đằng đường vân phảng phất sống lại, màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ thuận đường vân lưu động, phát họa ra hoàn chỉnh hình rồng hình dáng, cái kia thiếu thốn đầu rồng vị trí hồng quang thích nhất, giống như là muốn phá ngọc mà ra. Có phản ứng. Tô Khê Lạc ngạc nhiên thấp giọng hô. Nhưng phản ứng này chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Khi Vệ Huy Vũ Huyền Dương chi lực tiếp tục trùng kích lúc, ngọc bội đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài hồng quang cùng kim quang trong nháy mắt hỗn loạn, ngay sau đó răng rắc một tiếng vang nhỏ, một vết nứt tổng long thủ vị trí lan tràn ra. Không tốt. Tiêu Vân Tâm vô ý thức muốn ngăn cản. Có thể đã chậm. Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, chẳng những không có thu lực, ngược lại đem Huyền Dương chi lực thôi phát đến cực hạn, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, oành. Một tiếng vang nhỏ, khối kia màu xanh sẫm ngọc bội tại lòng bàn tay của hắn ứng thanh vỡ vụn. Mảnh vỡ tứ tán bay ra, lại tại tiếp xúc đến quanh người hắn vầng sáng màu vàng lúc trong nháy mắt hóa thành một mịn, trong không khí chỉ để lại một sợi nhàn nhạt mảnh ngọc thanh hương. Trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. A Vũ đệ đệ, ngươi làm sao đem nó bấm nát? Nhan Thu Tuyết gấp đến độ nhảy dựng lên, chúng ta còn không có tra ra bí mật chứ? Vân Thư Đồng cũng nhíu mày, A Vũ ca ca, cái này Lý Mạn càng là cả kinh nói không ra lời. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngọc bội có phản ứng, làm sao Vệ Huy Vũ ngược lại đem nó bấm nát? Chẳng lẽ hắn điên rồi? Đây chính là từ Tô Thần trên thân thật vất vả trộm được tín vật, bị hủy như vậy. Chúng nữ nghi hoặc cùng Lý Mạn trong lúc khiếp sợ, Vệ Huy Vũ nhưng không có lên tiếng. Hắn nhắm mắt lại, lông mày cau lại, quanh thân vầng sáng màu vàng dần dần tu liễm, trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Ngay tại ngọc bội vỡ vụn trong nháy mắt, hai đạo nhỏ xíu hồng quang từ mảnh ngọc bên trong thoát ra, giống như là có sinh mệnh, thuận đầu ngón tay của hắn kinh mạch, như thiểm điện chui vào thức hải của hắn. Cái kia hai đạo hồng quang tiến vào thức hải sau cũng không tiêu tán, mà là tại không trung xoay quanh hai vòng, dần dần ngưng tụ thành hai quyển phong cách cổ xưa cổ tịch hư ảnh. Bên trái quyển kia trên trang bìa viết ba cái cứng cắp chữ cổ, Tiên Y Địa Kinh. Trang sách hiện ra nhàn nhạt vầng sáng màu xanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong vẽ kinh lạc hình cùng thảo dược đồ phổ. Bên phải quyển kia thì viết tinh nguyên hóa khí quyết trên trang bìa quanh quần lấy sương mù màu trắng. Lật qua lật lại trang sách ở giữa tựa hồ có vận chuyển chân khí quy tích. Vệ Huy Vũ thức hải kịch liệt run rẩy một chút, hai cỗ tinh thuần dòng tin tức thuận cổ tịch tràn vào trong đầu của hắn. Tiên Y Địa Kinh ghi lại vô số thất truyền cổ y bí điển, từ kinh mạch chữa trị đến bệnh nan y cứu chữa, từ thảo dược nhận ra đến châm cứu kỹ thuật, bao hàm vàng diện. Tinh nguyên hóa khí quyết thì là một môn công pháp kỳ lạ, có thể đem giữa thiên địa tinh nguyên chi khí chuyển hóa làm tinh thuần chân khí. Tốc độ tu luyện là công pháp phổ thông cấp 3, càng có thể tầm bổ đủ. Thân, đột phá cảnh giới lúc giảm bớt tâm ma khốn nhiễu. Cái này hai quyển cổ tịch cũng không phải là thực thể, mà là lấy tin tức lạc ấn hình thức tồn tại ở thức hải, phản phất trời sinh liền nên thuộc về hắn, vừa tiến vào thức hải liền cùng hắn thần hồn sinh ra cộng minh. Thì ra là thế. Vệ Huy Vũ ở trong lòng nhưng, ngọc bội kia căn bản không phải vật chứa, mà là phong ấn. Dùng đặc thù trạm ngọc công nghệ cùng năng lượng ba động đem hai quyển cổ tịch phong ấn trong đó, bình thường phương pháp không cách nào mở ra, chỉ có đầy đủ bá đạo tinh thuần năng lượng, tỉ như hắn Huyền Dương thần thể chí lực mới có thể cưỡng ép đánh vỡ phong ấn, để cổ tịch lạc ấn vào nhập thức hải. Tô Thần ngày đêm eo, có lẽ chính là tại lấy chân khí bản thân chậm chạp tầm bổ phong ấn, chỉ là hắn tu vi không đủ, từ đầu đến cuối không thể mở ra. Trong phòng khách đám người gặp Vệ Huy Vũ nhắm mắt lại không nói lời nào, biểu hiện trên mặt biến ảo, đều có chút lo lắng. A Vũ, ngươi không sao chứ? Tiêu Vân Tâm lên tiếng trước nhất, ngữ khí mang theo lo lắng. Vệ Huy Vũ từ từ mở mắt, đáy mắt màu vàng rút đi, thay vào đó là một vòng hiểu rõ ý cười. Hắn nhìn xem đám người lo lắng ánh mắt, lại đảo qua Lý Mạn chấn kinh đến trắng bệ mặt. Cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một miếng, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, phản phất vừa rồi chỉ là bóp nát một khối phổ thông tảng đá, ta đã nói rồi, nhân vật chính đồ vật nơi nào có đơn giản như vậy. Thoại âm rơi xuống, hắn không có nói thêm nữa, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trên cây ngân hạnh, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường cười. Trong thức hải hai quyển cổ tịch còn tại chậm rãi lật qua lật lại, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, hắn biết, đây mới là Tô Thần chân chính át chủ bài, cũng là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Lý Mạn đứng ở phía sau, nhìn xem Vệ Huy Vũ vân đạm phong khinh bộ dáng, trái tim còn tại phanh phanh chực nhảy. Nàng không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Vệ Huy Vũ bóp nát ngọc bội, sau đó lộ ra đã tinh trước dáng tươi cười. Cũng không biết vì sao, nàng mơ hồ cảm giác được, vừa rồi trong nháy mắt đó, có cái gì trọng yếu đồ vật cải biến, có lẽ là Vệ Huy Vũ lực lượng, có lẽ là trận đánh cờ này hướng đi, lại có lẽ là nàng với cái thế giới này nhận biết. Nàng nhìn xem trong phòng khách thành thói quen chúng nữ, nhìn xem phong dong cười yếu ớt Vệ Huy Vũ, đột nhiên cảm thấy chính mình 30 năm nhân sinh giống như là một trận ảo giác. Nguyên lai chân chính tầng cao nhất thế giới, thật cất giấu dạng này kinh đảo hải lãng, mà nàng mới vừa vặn chạm đến một góc của băng sơn này. Chương 302, cổ tịch hiện thế kinh bốn tòa. 1. Chương 302, cổ tịch hiện thế kinh bốn tòa. 1. Vệ Huy Vũ đặt chén trà xuống, vầng sáng màu vàng triệt để liễm nhập thể nội, trong phòng khách không khí khôi phục ôn nhuận đàn hương khí tức. Hắn nhìn xem đám người hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt nghi hoặc, khoe miệng ngậm lấy một vòng ý cười nhợt nhạt, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, chậm rãi mở miệng, vừa rồi ngọc bội vỡ một lúc, hai đạo hồng quang chui vào thức hải ta, ngưng tụ thành hai quyển cổ tịch, Tiên Ý Kinh cùng Tinh Nguyên Hóa Khí Quyết. Cổ tịch. Tiêu Vân Tâm trước hết nhất kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, là Tô gia bảng hệ dấu truyền thừa. Hẳn là. Vệ Huy Vũ gật đầu, ngữ khí mang theo khẳng định, cái này hai quyển cổ tịch cũng không phải là thực thể, mà là lấy thần hồn lạc ấn hình thức tồn tại, hiển nhiên là Tô gia bảng hệ năm đó lưu lại hạch tâm truyền thừa, dùng ngọc bội phong ấn bảo hộ, chỉ chờ người thích hợp mở ra. Người thích hợp? Nhan Thu Tuyết lại gần, tò mò nháy mắt, vậy tại sao sẽ tiến vào A Vũ đệ đệ thức hải? Chẳng lẽ Tô Thần không phải người thích hợp? Có lẽ là hắn tu vi không đủ, có lẽ là kích hoạt phương thức không đối. Vệ Huy Vũ cười cười, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, ngọc bội kia phong ấn cần bá đạo tinh thuần năng lượng mới có thể đánh bỡ, ta Huyền Dương thần thể chi lực vừa vặn phù hợp điều kiện. Mà Tô Thần mặc dù là chi thứ huyết mạch, nhưng tu vi quá yếu, ngày đêm meo chỉ có thể chậm chạp tập bộ phong ấn, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính mở ra. Mau nói, trong sách cổ viết cái gì? Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, mắt to sáng lấp lánh, có phải hay không có loại kia có thể khiến người ta vượt nóc băng tường công phu, vẫn có thể biến cả số út con pháp thuật. Đám người bị nàng đáng yêu đặt câu hỏi chọc cười, trong phòng khách không khí khẩn trương lập tức tiêu tán. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, kiên nhẫn giải thích, so vượt nóc băng tường cùng biến vàng lợi hại hơn nhiều. Trước tiên nói một chút tiên ý liễu kinh đi. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói đến, tiên ý kinh chia làm ba quyển, thượng quyển giảng kinh mạch nhận ra cùng chữa trị ghi chép nhân thể 720 cái ẩn mạch huyệt vị, bao quát rất nhiều cổ võ giới thất truyền ám mạch bản đồ phân bố. Lợi hại hơn là, nó ghi chép cặn kẽ như thế nào dùng châm cứu, xoa bóp phối hợp chân khí, chữa trị kinh mạch bị tổn thương, cho dù là cổ võ trong tu luyện thường gặp mạch đoạn khí chắn thậm chí là bị cửu gia phế bỏ đan điền, chỉ cần còn có một tia sinh cơ, đều có cơ hội chữa trị. Chữa trị phế đan ruộng. Tống Linh Vận đột nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt lóe lên chấn kinh, cổ võ giới đã sớm không ai có thể làm được chút này. Bao nhiêu thiên tài bởi vì đan điền bị hủy không gượng dậy nổi, cái này tiên ý kinh lại có như thế thần hiệu. Không chỉ, Vệ Huy Vũ nói bổ sung, trung quyển giảng thảo dược nhận ra cùng pha thuốc thu nhận sử dụng hơn 3000 chồng thảo dược, trong đó chí ít có 100 loại là hiện tại đã thất truyền thượng cổ linh dược, tiêu chú sinh trưởng hoàn cảnh, ngắt lấy thời cơ cùng pha thuốc cấm kỵ. Càng thân kỳ lạ, nó ghi chép người chết sống lại mọc lại thịt từ xương cổ phương, không phải thật sự có thể làm cho người chết phục sinh, mà là có thể gia tốc vết thương khép lại, cho dù là sâu đủ thấy xương ngoại thương, dùng đúng dược thảo phối hợp chân khí xoa bóp, 3 ngày liền có thể kết vậy, nửa tháng liền có thể khỏi hẳn, lại không lưu vết sẹo. Ông trời của ta. Tiết Minh Lan che miệng lại, nàng quanh năm xử lý tập đoàn sự vụ, gặp qua không ít bởi vì ngoài ý muốn tàn tật võ giả, biết rõ dạng này ý thuật ý vị như thế nào, đây quả thực là chữa thương thánh điện. Có nó, cổ võ giới tàn tật xuất chí ít đánh bại một nửa. Vệ Huy Vũ nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, tiếp tục nói, hạ quyền giảng kéo dài tuổi thọ cùng chú nhan bên trong ghi chép một bộ chu thiên dưỡng khí chấm pháp thông qua kích thích đặc biệt huyệt vị, điều hòa thể nội âm dương khí huyết, người bình thường kiên trì thi châm, có thể trì hoãn già yếu, sống đến trăm tuổi vô bệnh vô thống, cổ võ giả tu luyện bộ này chấm pháp, có thể tẩm bổ thần hồn, giảm bất tu luyện đối với thân thể hao tổn, thậm chí có cơ hội đột phá thọ nguyên gông cùng xiềng xích. Trì hoãn già yếu. Chú nhan. Vân Thư Đồng nhãn tỉnh sáng lên, vô ý thức sờ sờ gò má, a vũ ca ca, châm này pháp đối với nữ hài tử hữu dụng không? Có phải hay không có thể một mực bảo trì bộ dáng bây giờ? Trên lý luận là. Vệ Huy Vũ cười gật đầu, bên trong còn ghi lại không ít mỹ dung dưỡng nhan tắm thuốc đơn thuốc, dùng phổ biến thảo dược pha thuốc, trường kỳ sử dụng có thể làm cho da thịt như ngọc, khí huyết hồng nhuận phân tớt. Vậy thì tốt quá. Lương Thanh Giao làm tư nhân quản gia, đối với dưỡng sinh chú nhan đặc biệt chú ý, đội vàng lấy giấy bút đi chép, thiếu ra, những này đơn thuốc cùng châm pháp có thể chép lại sao? Không chỉ có đối với ngài hữu dụng, chúng ta cũng có thể học. Đương nhiên có thể. Vệ Huy Vũ gật đầu, thần hồn lạc ấn có thể cùng hưởng, chờ ta chỉnh lý tốt, các ngươi đều có thể học tập. Đám người kinh hỉ còn chưa lắng lại, Vệ Huy Vũ lời nói xoay chuyển, nói tới một quyển khác cổ tịch, hay nói một chút tinh nguyên hóa khí quyết, đây là một môn công pháp tu luyện, lại cùng chúng ta thường gặp công pháp hoàn toàn khác biệt. Làm sao khác biệt? Tô Khê Lạc làm Tô gia chủ mạch, đối với công pháp đặc biệt mẫn cảm, là tốc độ tu luyện càng nhanh, hay là uy lực càng mạnh? Đều có, lại càng đặc thù. Vệ Huy Vũ giải thích nói, công pháp phổ thông là hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa làm chân khí, mà tinh nguyên hóa khí quyết hoạch tâm là nạp tinh hóa khí, nó có thể hấp thu giữa thiên địa tinh nguyên chi lực chuyển hóa làm chân khí. Tinh nguyên chi lực so linh khí càng tinh thuần, tồn tại ở trong vật vật, hoa cỏ cây cối sinh cơ, nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, thậm chí núi đá khí hậu bản nguyên đều có thể bị môn công pháp này hấp thu chuyển hóa. Vạn vật đều có thể hấp thu. Trần Vãn Đường kinh ngạc mở to mắt, đây chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện? Dù là tại linh khí mỏng manh trong thành thị. Không sai. Vệ Huy Vũ gật đầu, đây là nó cái thứ nhất ưu thế, không nhận hoàn cảnh hạn chế, thành thị, hoa mạc, biển sâu, chỉ cần có vạn vật tồn tại, liền có thể hấp thu tinh nguyên chi lực. Ưu thế thứ hai là chiết xuất, chuyển hóa ra chân khí tự mang tịnh hóa hiệu quả. Mới nhập môn liền có thể ngưng luyện ra có thể so với tu luyện 10 năm tinh thuần chân khí, đã giảm bất đi hậu kỳ chiết xuất thời gian. Lý Mộc Cầm đẩy tính mắt, thỉnh táo phân tích, nói cách khác, tu luyện môn công pháp này đã có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại có thể đánh xuống nền móng vững chắc, tránh cho hậu kỳ xuất hiện chân khí hỗn tạp vấn đề. Chương 302, cổ tịch hiện thế kinh bốn tòa. 2, chương 302, cổ tịch hiện thế kinh bốn tòa. 2, không chỉ. Vệ Huy Vũ ngữ khí tăng thêm, ưu thế thứ ba là tầm bộ nhục thân. Tinh nguyên chi lực không chỉ có thể hóa chân khí, còn có thể tẩm bổ kinh mạch cùng nhục thân, lúc tu luyện tự động rèn luyện thể phách, tương đương với luyện thể cùng luyện khí đồng thời tiến hành, ý vị này người tu luyện đã có thể có thâm hậu chân khí, lại có thể có thân thể cường hãn, công phòng nhất thể. Công phòng nhất thể. La Tử Nghiên làm an toàn tổng giám, đối với năng lực thực chiến đặc biệt chú ý, vậy có phải hay không vô địch cùng cảnh giới? Thì như võ sư cảnh liền có thể đánh thắng võ vương cảnh. Trên lý luận có cơ hội. Vệ Huy Vũ cười nói, cái thứ tư ưu thế quan trọng hơn, tịnh hóa tâm ma. Tu luyện tới bình cảnh lúc, dễ dàng nhất xuất hiện tâm ma quấy nhiễu, môn công pháp này chuyển hóa tinh nguyên chân khí mang theo sinh cơ thuộc tính, có thể tự động áp chế tâm ma, để đột phá cảnh giới lúc càng bình ổn, giảm bất tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, giảm bất tâm ma. Tống Linh Vận ánh mắt ngưng trọng lên, cổ võ giới bao nhiêu thiên tài thua ở trên tâm ma, đây quả thực là đột phá thần kỹ, nhất là đột phá võ vương, võ hoàng những này đại cảnh giới lúc tâm ma thị nhất, có môn công pháp này tại, tương đương nhiều một cái mạng. Vệ Huy Vũ tổng kết nói đơn giản, tinh nguyên hóa khí quyết có thể làm cho người tu luyện nhanh, tinh khiết, mạnh, ổn, tốc độ tu luyện là công pháp phổ thông cấp 3, chân khí tinh thuần không tạp chất, nhục thân cùng chân khí đồng tu, đột phá lúc tâm ma không nhiễu. Đối với hiện tại ta tới nói, vừa vặn có thể đền bù huyền dương thần thể tiêu hao vấn đề lớn, tinh nguyên chi lực lấy không hết, có thể khôi phục nhanh chóng hao tổn. Trong phòng khách an tĩnh một lát, tất cả mọi người đang tiêu hóa cái này hai quyển cổ tịch kinh người công hiệu. Qua một hồi lâu, Tô Khê Lạc mới lẩm bẩm nói, khó trách Tô gia bảng hệ năm đó không tiếc dùng diệt môn đại giới cũng muốn bảo hộ truyền thừa. Cái này hai quyển cổ tịch, bất luận cái gì một bản lưu truyền ra đi, đều đủ để nhấc lên cổ võ giới gió tanh mưa máu, huống chi là hai quyển cùng một chỗ đúng vậy à. Tiêu Vân Tâm cảm khái nói, tiên y kinh có thể cứu chết đỡ thương, kéo dài tuổi thọ, tinh nguyên hóa khí quyết có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, an ổn đột phá, đây quả thực là văn trị võ công song truyền thừa, Tô gia bảng hệ dấu không phải phổ thông truyền thừa, là có thể phá vỡ cổ võ giới cách cục chí bảo. Lý Mạn đứng ở phía sau, nghe được trái tim phanh phanh cực nhẹ, trong tay laptop sớm đã viết đầy chữ. Nàng mặc dù không hiểu đan điền chân khí những từ ngữ này, nhưng chữa trị tàn tật kéo dài tuổi thọ nhanh chóng mạnh lên những chữ này nàng nghe hiểu được, thế này sao lại là cổ tịch, quả thực là trong thần thoại bà bối. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nhan Chấn Hùng đối với Vệ Vi Vũ như vậy tính sợ, vì cái gì Tô Thần muốn ẩn nhẫn 3 năm thủ hộ ngọc bội, truyền thừa như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. A Vũ đệ đệ, cái kia Tô Thần biết cái này hai quyển cổ tịch tồn tại sao? Nhan Thu Tuyết đột nhiên hỏi, ngữ khí mang theo lo lắng, nếu là hắn biết truyền thừa bị ngươi đạt được, có thể hay không như bị điên tìm đến phiền phức. Hắn chưa hẳn biết nội dung cụ thể. Vệ Huy Vũ lắc đầu, từ hắn 3 năm ẩn nhẫn bộ dáng đến xem, hắn hẳn là chỉ biết là trong ngọc bội có truyền thừa, nhưng lại không biết là cái gì, càng không biết làm sao mở ra. Nếu không lấy tính tình của hắn, đã sớm nghĩ biện pháp kích hoạt lên, sẽ không chờ đến bây giờ. Vậy chúng ta muốn hay không Lương Thanh Giao làm cái cắt cổ thủ thế, ánh mắt sắc bén. Không cần. Vệ Huy Vũ đưa tay ngăn cản, giữ lại hắn còn hữu dụng. Tô gia nội đấu chân tướng còn không có điều tra rõ, trên người hắn có lẽ còn có mặt khác manh mối. Mà lại khóe miệng của hắn câu lên một vòng nghiền ngẫm cười, một cái mất đi truyền thừa người ở dệ nghịch tập lưu chủ sừng, sau đó sẽ làm như thế nào? Ta vẫn rất muốn nhìn một chút. A Vũ ca ca, vậy ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu tu luyện môn công pháp này sao? Vân Thư Đồng lo lắng hỏi, có thể hay không rất hao phí tinh lực? Không đổi. Vệ Huy Vũ cười trấn an nàng, trước chỉnh lý trong sách cổ cho, đem có thể cùng hưởng bộ phận sao chép cho các ngươi. Tiên y dị kinh bên trong châm pháp cùng phương thuốc đối với các ngươi đều hữu dụng, nhất là thanh giao, học được có thể tốt hơn điều trị thân thể của ta, tinh nguyên hóa khí quyết các ngươi cũng có thể tham khảo, mặc dù chưa hẳn có thể tu luyện, nhưng bên trong tinh nguyên hấp thu chi pháp, đối với tăng lên thần hồn cảm giác có trợ giúp. Cảm ơn thiếu gia. Lương Thanh Giao cùng Lý Mộc Cầm bọn người vội vàng nói tạ ơn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Triệu Nhã ôm Vệ Huy Vũ cánh tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, "Vệ ca ca, quyển kia tiên y đi kinh thật có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương sao? Vậy sau này Nhã Nhã sinh bệnh thụ thương, có phải hay không liền không sợ?" "Đương nhiên." Vệ Huy Vũ sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, ôn nhu nói, "Có ca ca tại, về sau các ngươi ai thụ thương sinh bệnh, ta đều có thể dùng tiên y đi kinh chữa cho tốt." "Quá tốt rồi." Triệu Nhã vui vẻ vỗ tay, chúng nữ cũng đi theo cười lên, trong phòng khách bầu không khí ấm áp mà nhiệt liệt. Lý Mạn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng vốn cho là chính mình chỉ là đến Đế Đô làm phần cao cấp hơn làm việc, lại không nghĩ rằng vấn vào như vậy không thể tưởng tượng nổi thế giới. Những người này đàm luận có thể kéo dài tuổi thọ, nhanh chóng mạnh lên cổ tịch, tựa như đàm luận bình thường thư tịch, mà nàng cái này tại giới kinh doanh sờ soạn lần mò sắt nương tử tại lực lượng như vậy trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. "Vệ thiếu." Lý Mạn do dự một chút, hay là lấy dũng khí mở miệng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Những cổ tịch này, thật sự có thần kỳ như vậy sao?" Vệ Huy Vũ nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Lý Mạn, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là cổ võ thế giới một góc của băng sơn. Trên đời này có rất nhiều khoa học không cách nào giải thích lực lượng, cổ tịch truyền thừa chính là một cái trong số đó. Từ từ thích ứng, ngươi sẽ rõ." Lý Mạn dùng sức gật đầu, nắm chặt trong tay laptop. Nàng biết, từ giờ khắc này, thế giới quan của nàng đã bị triệt để phá vỡ, mà nàng có thể làm, chính là đuổi theo những người trước mắt này bước chân, đi tìm hiểu thế giới hoàn toàn mới này. Vệ Huy Vũ nhìn xem đám người vẻ mặt hưng phấn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt thâm thúy. Hắn nhớ tới trong thức hải chậm rãi lật qua lật lại hai quyển cổ tịch, nhớ tới Tô Thần tại Lăng Gia ẩn nhẫn bộ dáng, khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Cho nên hắn nhìn chung quanh đám người, ngựa khí mang theo một tia ung dung khống chế cảm giác, đây mới là Tô Thần chân chính ỷ vào, là hắn làm người ở dệ nghịch tập lưu chủ sừng, chân chính nghịch tập mấu chốt, đáng tiếc, hắn không lấy được. Chương 303, truyền thừa chi trọng. 1. Chương 303, truyền thừa chi trọng. 1. Tiêu Bất Tâm, A Vũ có ý tứ là, cái này hai quyển cổ tịch là Tô Thần quật khởi mấu chốt. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay tại bàn gỗ tử đàn trên mặt nhẹ nhàng vẽ vài vòng, ánh mắt đảo qua đang ngồi đám người, tiểu gì nói không sai. Tô Thần tại Lăng Gia ẩn nhẫn 3 năm, nhìn như không đúng, kỳ thực một mực chờ đợi một cái cơ hội. Ngọc bội kia bên trong truyền thừa, chính là hắn trong kế hoạch hoạch tâm nhất thẻ đánh bạc. Nhan Thu Tuyết nâng vai hàm, bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách hắn đem cái kia ngọc bội nát đem so với mệnh còn nặng, nguyên lai là cất giấu lớn như vậy bí mật. Quyền Tiêu Tiên Y Dị Kinh có thể chữa trị đan điền, trị thương chú nhan, tinh nguyên hóa khí quyết có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, có hai thứ đồ này, hắn quả thật có thể từ người ở rể một đường nghịch tập. Không chỉ là nghịch tập. Vệ Huy Vũ ngữ khí ngưng trọng mấy phần, các ngươi nghĩ lại, Thiên Y Kinh giá trị tuyệt không chỉ tại tự thân chữa thương. Cổ võ giới gia tộc truyền thừa, coi trọng nhất chính là cái gì? Là đích hệ tử tôn tiên phú, là lao gia chủ thọ nguyên, là hạch tâm chiến lực khỏe mạnh. Những này hoàn toàn đều là Thiên Y Kinh có thể khống chế mệnh mạch. Tống Linh Vận bưng trà chén tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên minh ngộ. A Vũ đệ đệ nói là, y thuật có thể đổi lấy nhân mạch. Nào chỉ là nhân mạch. Vệ Huy Vũ bấm ngón tay khẽ chọc mặt bàn, là có thể làm cho gia tộc đỉnh cấp nợ nhân tình vô liếng. Liên lấy đế đô mấy gia tộc lớn tới nói, Tề gia lão gia tử 10 năm trước luyện công đau hai bên sườn khi thở bị thương phế phủ, quanh năm bị bệnh liệt giường. Tề gia vì mời danh y hao phí bao nhiêu tài nguyên. Nếu là Tô Thần có thể trị hết hắn, Tề gia toàn cả gia tộc đều sẽ thiếu hắn một phần nhân tình to lớn. Tiết Minh Lan ở một bên nói bổ sung, còn có Vương gia trưởng tôn 3 năm trước đây tại bí cảnh thám hiểm bị độc vật gây thương tích, đan điền bị hao tổn biến thành phế nhân, Vương gia vì thế cùng cửu gia huyên náo túi bụi. Nếu là Tô Thần có thể chữa trị đan điền của hắn, Vương gia đừng nói duy trì Tô Thần, sợ là đem hắn cúng bái đều mệnh ý. Trương gia cũng giống vậy. Vệ Huy Vũ tiếp lời đầu, Dương lão gia chủ thọ nguyên gần, tại võ hoàng cảnh nhiều năm không cách nào đột phá, lớn nhất tâm nguyện chính là có thể sống lâu mấy năm nhìn thấy gia tộc tiến thêm một bước. Tiên y dị kinh chu thiên dưỡng khí châm pháp vừa vặn có thể kéo dài tuổi thọ, các ngươi nói Trương gia sẽ làm như thế nào báo đáp? Lương Thanh Giao cầm giấy bút nhanh chóng ghi chép, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, còn có Dương gia đại tiểu thư trời sinh kinh mạch ngăn chặn, không cách nào tu luyện, thành Dương gia tiếc nuối lớn nhất. Nếu là Tô Thần có thể đánh thông kinh mạch của nàng, Dương gia tài nguyên còn không mặc hắn điều động. Đây chính là y địa đạo chỗ đáng sợ. Vệ Huy Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay bước khẽ, võ giả tầm thường dựa vào nắm đấm giành thiên hạ, có thể nắm đấm lại cứng rắn cũng không chịu nổi gia tộc có chỗ yếu hại. Tiên y dị kinh tựa như một chiếc chìa khóa, có thể mở ra tất cả gia tộc cửa sau. Tô Thần nếu là thật nắm giữ môn này y thuật, không dùng đến 3 năm, liền có thể tại đế đô bệnh ra một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ, đến lúc đó đừng nói thoát ly Lăng gia, coi như muốn tự lập môn hộ đối kháng Tô gia chủ mạch đều không phải là việc khó. Triệu Nhã ôm Vệ Huy Vũ cánh tay lung lay, "Vệ ca ca, vậy hắn có biết dùng hay không y thuật hại người a?" Tựa như trong chuyện xưa độc y một dạng. Tiểu Nhã yên tâm. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, tiên y kinh cả quyển giảng đều là chăm sóc người bị thương chi pháp, không có hại người thủ đoạn. Nhưng y thuật bản thân liền là kiếm hai lưỡi, có thể cứu người tự nhiên cũng có thể nắm lòng người. Tỷ như cố ý lưu 3 phần hiệu quả trị liệu, làm cho đối phương không thể không tiếp tục xin giúp đỡ, hoặc là dùng chân quý dược liệu treo bệnh nhân tính mệnh, dùng cái này áp chế gia tộc trả giá đắt. Những thủ đoạn này, so trực tiếp hại người càng âm tàn. Vân Thư Đồng nói khẽ, "A Vũ ca ca, cái kia Tô Thần trực tiếp nhất mục tiêu, có phải hay không là Lăng gia?" Dù sao hắn là Lăng gia người ở rể. Thư Đồng muội muội nói đến trên ý tưởng. Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, Lăng gia chính là hắn tốt nhất điểm xuất phát, mà Lăng Mộ Hy chính là hắn nhất nên lôi kéo người. "Lăng Mộ Hy?" Tô Khê Lạc cao mày nói, "Chính là cái kia 3 năm trước đây xảy ra tai nạn xe cộ gây mất hai chân, hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn Lăng gia đại tiểu thư." "Không sai." Vệ Huy Vũ gật đầu, căn cứ tra được tư liệu, Lăng Mộ Hy vốn là Lăng gia có thiên phú nhất hậu đại, trên buôn bán tiên tài thiếu nữ, là đem Lăng gia từ phá sản biên giới kéo trở về thương nghiệp kỳ tài, đáng tiếc một trận tai nạn xe cộ để nàng thần kinh hoại tử, từ đây tê liệt tại giường, chỉ có thể ngồi xe lăn xuất hành. Những năm này Lăng gia xin mời khắp cả danh y liễu, đều không thể để nàng một lần nữa đứng lên, bác sĩ nói nàng tổn thương là không thể nghịch. La Tử Nghiên thả ra trong tay văn bản tài liệu, trầm giọng bổ sung, "Thiếu gia, thuộc hạ trước đó điều tra Tô Thần lúc, thuận tiện điều tra Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ án. Lúc đó cảnh sát kết luận là ngoài ý muốn, nhưng chúng ta tra được một chút điểm đáng ngờ, tai nạn xe cộ phát sinh không lâu sau, xử lý sự cố đội cảnh sát giao thông Giải Vương đảo tiền đặt cọc mua bộ 3 triệu học khu phòng, mà phụ trách chẩn trị Lăng Mộ Hy thị nhất viện bác sĩ trưởng Trương Khải Minh, trong tài khoản không hiểu nhiều 500.000 tiền tiết kiệm. Còn có loại sự tình này." Tiêu Vân Tâm sầm mặt lại, "Lăng gia năm đó không có tra được sao? Lăng gia lúc đó nội bộ rung chuyển, lại nóng lòng cứu chữa Lăng Mộ Hy, khả năng không có truy đến cùng." La Tử Nghiên tiếp tục nói, "Mà lại chúng ta mới nhất tra được, Lăng Mộ Hy lúc đó cưỡi xe, phanh lại hệ thống có bị động qua tay chân vết tích, chỉ là đối phương thủ pháp rất chuyên nghiệp, phổ thông kiểm tra căn bản không phát hiện được, là thuộc hạ để cho người ta dùng đặc thù dụng cụ lặp đi lặp lại kiểm tra đo lường mới tìm được sơ hở." Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lý Mộc Cầm đẩy kính mắt, nói cách khác, Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, là người vì. Cái kia Tô Thần có thể hay không cùng việc này có quan hệ? Có hai loại khả năng. Vệ Huy Vũ phân tích nói, hoặc là Tô Thần hoặc là thế lực sau lưng hắn bày ra trận này tai nạn xe cộ, mục đích đúng là để hắn lấy người ở rể thân phận tiến vào Lăng gia, chờ đợi chuyển thừa mở ra sau lại thuận thế khống chế Lăng gia, hoặc là chính là có người muốn hại Lăng Mộ Hy, Tô Thần chỉ là vừa lúc nắm lấy cơ hội ở rể, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Tống Linh Vận nâng chung trà lên nhấp một miếng, chậm rãi nói, mặc kệ loại nào khả năng, Lăng Mộ Hy đều là mấu chốt. Tô Thần nếu có thể dựa vào tiên y dị kinh chữa cho tốt nàng, đã có thể thu được Lăng Mộ Hy cảm kích, lại có thể tại Lăng gia đứng vững gót chân, thậm chí khả năng thay thế Lăng gia gia chủ đương thời vị trí. Dù sao một cái có thể làm cho tê liệt đại tiểu thư một lần nữa đứng lên người, tại Lăng gia quyền lên tiếng có thể nghĩ. Càng quan trọng hơn là Vệ Huy Vũ ngữ khí tăng thêm, Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ điểm đáng ngờ trung điểm, phía sau khẳng định dính dấp Lăng gia đối thủ cạnh tranh. Tô Thần nếu có thể tra ra chân tướng, giúp Lăng Mộ Hy báo thù, cái kia Lăng gia trên dưới đều sẽ đối với hắn khăng khăng một mực. Đến lúc đó tay hắn nắm y thuật cùng công pháp, lương tựa Lăng gia tài nguyên, lại thêm các đại gia tộc nhân tình, quật khởi chi lộ đơn giản xuôi gió xuôi nước. Trần Vãn Đường nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân, cái kia Tô Thần hiện tại đã mất đi truyền thừa, hắn sẽ còn lưu tại Lăng gia sao?"
"Hắn khẳng định sẽ lưu."
Vệ Huy Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Mất đi truyền thừa không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho, lấy hắn ẩn nhận 3 năm tính tình, tất nhiên sẽ thay đường ra. Mà lại hắn chưa hẳn biết truyền thừa nội dung cụ thể, nói không chừng còn đang chờ Ngọc đội chính mình giải phong. Càng quan trọng hơn là, sau lưng của hắn nhất định có thế lực duy trì, không phải vậy một cái chi thứ con rơi làm sao dám tại Lăng gia ẩn nhận lâu như vậy?" Tiêu Vân Tâm lo lắng nói, "A Vũ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn hay không trực tiếp đem Tô Thần khống chế lại?"
Chương 303, truyền thừa chi trọng. 2, chương 303, truyền thừa chi trọng. 2, không cần nóng lòng động thủ.
Vệ Huy Vũ khoát tay áo, hiện tại mấu chốt nhất không phải Tô Thần, mà là thế lực sau lưng hắn. Tô gia bảng hệ diệt môn án điểm đáng ngờ trung điểm, Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ cũng liên lụy không rõ, giữa hai cái này rất có thể có liên quan. Tô Thần ném đi ngọc bội, khẳng định sẽ liên hệ hắn hậu trường, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người giật dây. La Tử Nghi hệ sắc lập khoảnh khắc thân, thuộc hạ minh bạch. Cái này tăng số người nhân thủ, 24 giờ giám thị Tô Thần độc tĩnh, cam đoan hắn cùng bất luận người nào tiếp xúc đều tại chúng ta trong khống chế. Chú ý ẩn nấp, đừng đánh cỏ kinh rắn. Vệ Huy Vũ dặn dò, mặt khác, tiếp tục đào sâu Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ manh mối, trọng điểm tra Vương Đào cùng Trương Khải Minh hai người kia, xem bọn hắn thu tiền là ai cho, năm đó đến cùng là ai động phanh lại.
Là, thiếu gia.
La Tử Nghiên trầm giọng đáp ứng. Tiết Minh Lan ở một bên nói cái kia hai quyển cổ tịch làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không mau chóng nắm giữ? Nhất là Tiên Ý Địa Kinh, nghe tác dụng cực lớn.
Đương nhiên muốn học.
Vệ Huy Vũ gật đầu, "Thanh Giao tỷ tỷ, ngươi ngày mai an bài một chút, đem thư phòng sửa sang lại làm chuyên môn nghiên cứu thất. Ta sẽ trước tiên đem Tiên Ý Địa Kinh nội dung chỉnh lý thành văn tự, bên trong chân pháp cùng phương thuốc, các ngươi đều muốn học."
Lương Thanh Giao liền vội vàng gật đầu, "Là, thiếu gia.
Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị, cần mua sắm ngân châm cùng dược liệu sao?"
"Cần."
Vệ Huy Vũ suy nghĩ một chút nói, "Trước theo trung quyển ghi lại phổ biến thảo dược danh sách mua sắm, khan hiếm dược liệu ta sẽ nghĩ biện pháp tìm. Châm pháp phương diện, trước từ cơ sở huyệt vị nhận lên, ta sẽ trước tiên ở đặc chế nhân ngẫu trình diễn bày ra, học xong lại lẫn nhau luyện tập, nhớ lấy không thể tùy tiện tại chân nhân trên thân thi châm."
"A Vũ ca ca, ta cũng muốn học."
Vân Thư Đồng nhấc tay đạo, "Học xong liền có thể giúp mọi người điều trị thân thể."
"Còn có ta, còn có ta."
Triệu Nhã cũng đi theo nhấc tay, "Ta muốn học cái kia chú nhan châm pháp, dạng này liền có thể một mực bồi tiếp vệ ca ca." Đám người bị Triệu Nhã lời nói cho cười, trong phòng khách ngưng trọng bầu không khí hòa hoãn không ít. Tống Linh Vận cười trêu ghẹo, "Tiểu Nhã nhỏ như vậy liền biết chú nhan, về sau khẳng định là cái thích trương diện cô nương."
Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ sờ sờ Triệu Nhã cái mũi, "Châm pháp cũng không phải đùa giỡn, nhất định phải cẩn thận kiên nhẫn, một bước cũng không thể sai.
Các ngươi ai muốn học đều có thể, nhưng nhất định phải cam đoan chăm chú đối đãi, xảy ra sai sót cũng không phải đùa giỡn.
Chúng ta sẽ chăm chú." Chúng nữ chăm miệng một lời.
Vệ Huy Vũ vừa nhìn về phía Lý Mộc Cầm, "Mộc Cầm tỷ tỷ, Tinh Nguyên Hóa Khí Quyết công pháp nội dung ta cũng sẽ sửa sang lại, ngươi giúp ta phân tích một chút, nhìn xem môn công pháp này vận hành nguyên lý cùng chúng ta đã biết công pháp có cái gì bản chất khác nhau, có thể hay không căn cứ mọi người thể chất làm chút điều chỉnh."
Lý Mộc Cầm đẩy kính mắt, trong mắt lóe lên ham học hỏi quan mang, "Là, thiếu gia."
Thuộc hạ đối với loại này có thể hấp thu bản vật tinh nguyên công pháp cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng có thể từ đó tìm tới tăng lên tu luyện hiệu suất mới phương pháp.
Minh Lan tỷ tỷ, Vệ Huy Vũ chuyển hướng Tiết Minh Lan, "Ngươi phụ trách liên lạc dược liệu nhà cung cấp cùng chữa bệnh khí giới con đường, bảo đảm chúng ta thứ cần thiết có thể kịp thời đúng chỗ.
Mặt khác, tra một chút đế đô các đại bệnh viện cổ tịch cất giữ, nhìn xem có hay không cùng Tiên Y Kinh ghi chép liên quan, nói không chừng có thể tìm tới thất truyền dược liệu vật thay thế."
Tiết Minh Lan xuất ra laptop ghi chép, "Không có vấn đề, ta ngày mai liền đi an bài.
Các đại trung y y dược đại học thư viện cũng có thể tra một chút, nói không chừng có thu hoạch."
Vệ Huy Vũ vừa nhìn về phía Tô Khê Lạc, "Khê Lạc, ngươi đối với Tô gia hiểu rõ nhất, giúp ta điều tra thêm năm đó chi thứ diệt môn án chi tiết, nhất là có hay không người sống sót hoặc là bỏ sót manh mối.
Tô thần nếu là chi thứ hậu nhân, khẳng định biết chút ít nội tình."
Tô Khê Lạc gật đầu nói, "Tốt, ta trở về lật một cái gia tộc cựu đương án, thuận tiện hỏi hỏi trong tộc lão nhân, nhìn xem có thể hay không tìm tới tin tức hữu dụng."
"Thu Tuyết, ngươi cùng tiểu gì lưu ý thêm xã hội thượng lưu động tĩnh."
Vệ Huy Vũ tiếp tục căn bài, "Đặc biệt là Tề gia, Vương gia những gia tộc kia lão nhân tình trạng cơ thể, nếu là có ai sinh bệnh hoặc là thụ thương, chúng ta có thể sớm chuẩn bị, cái này đã là cơ hội cũng là nhân tình."
Nhan Thu Tuyết cười dựng lên cái ok thủ thế, "Yên tâm đi A Vũ đệ đệ, việc này bao tại trên người của ta.
Ta am hiểu nhất nghe ngóng những tin tức này."
Vệ Huy Vũ cuối cùng nhìn về phía Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, "Các người hai tỷ bội phụ trách an toàn cảnh giới, nhất là nghiên cứu thất cùng cất giữ dược liệu địa phương, không có khả năng ra cái gì sai lầm."
"Là, chủ nhân." Hai tỷ bội cùng kêu lên đáp.
Một phen an bài xuống, mỗi người đều có minh xác nhiệm vụ, trong phòng khách bầu không khí trở nên bận rộn mà có thứ tự.
Lý Mạn đứng ở một bên, trong tay laptop đã nhớ đầy dòng giã ba trang.
Nàng mặc dù đối với cổ võ giới kiến thức nửa đời, nhưng cũng nghe minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, cái này không chỉ có liên lụy đến thần kỳ cổ tịch truyền thừa, còn dính đến nhiều năm trước âm như bản án cũ. Mà Vệ Huy Vũ, cái này nhìn so với chính mình còn trẻ thiếu niên, lại có thể thông dong như vậy địa phân tích thế cục, bố trí nhiệm vụ, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại bẩm sinh lực khống chế.
Nàng nhìn xem Lương Thanh Giao tại chăm chú thẩm tra đối chiếu dược liệu danh sách, Lý Mộc Cầm tại trên máy vi tính thẩm tra công pháp tư liệu, La Tử Nghiên tại an bài giám thị nhiệm vụ, những người khác cũng đều tại riêng phần mình bận rộn, trên mặt mỗi người đều mang đối với Vệ Huy Vũ tin phục cùng đối với tương lai chờ mong.
Vệ Huy Vũ nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong bóng đêm, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Tô Thần đã mất đi truyền thừa, tựa như gãy mất cánh chim, còn muốn nghịch tập cũng không có dễ dàng như vậy. Mà hắn lấy được tiên ý dị kinh cùng tinh nguyên hóa khí quyết không chỉ có thể tăng lên thực lực của mình, càng có thể làm cho người bên cạnh đều được lợi, đây mới là quý báu nhất tài phú. Đúng rồi, Vệ Huy Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía đám người, tiên ý dị kinh bên trong mỹ dung dưỡng nhan đơn thuốc, thanh giao sửa sang lại sau phân phát cho mọi người. Bên trong dược liệu đều rất phổ biến, mỗi ngày bong bóng tắm thuốc, kiên trì nổi quả thật có thể cải thiện chất da, trì hoãn già yếu. Thật sao? Quá tốt rồi. Vân Thư Đồng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiến đến Lương Thanh Giao bên người, "Thanh Giao tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi nhất định phải dạy ta làm sao phối dược tắm." Còn có Chu Thiên dưỡng khí châm pháp Vệ Huy Vũ nói bổ sung, học xong không chỉ có thể cho mình điều trị thân thể, về sau trong nhà lão nhân cũng có thể cần dùng đến. "Chờ ta đem cơ sở châm pháp dạy cho các ngươi, mọi người lẫn nhau luyện tập, thuần thục lại cho người khác thi châm." Chúng nữ lập tức hưng phấn lên, ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy nên trước học cái nào đơn thuốc, làm như thế nào an bài luyện tập thời gian, trong phòng khách lại khôi phục cấm áp không khí náo nhiệt. Lý Mạn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng vốn cho là đến Đế Đô chỉ là thay cái tốt hơn làm việc hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng vấn vào một cái như vậy không thể tưởng tượng nổi thế giới. Nơi này có sắp chết thịt người bạch cốt y thuật, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên công pháp, còn có dấu ở bình tĩnh mặt ngoài dưới gia tộc cân đoán cùng âm mưu quỷ kế. Mà đứng tại đây hết thảy trung tâm, là cái kia nhìn như tuổi trẻ, lại tâm tư kín đáo, ung dung không vội thiếu niên. Hắn không chỉ có được thần kỳ truyền thừa, càng biết được như thế nào vận dụng những lực lượng này, như thế nào bảo hộ người bên cạnh. Đi theo người như vậy, tựa hồ tương lai mỗi một ngày đều sẽ tràn ngập kinh hỉ cùng khiêu chiến. Lý Mạn cúi đầu nhìn một chút chính mình tràn ngập bút ký cuốn vở, lại ngẩng đầu nhìn về phía bị chúng nữ vây quanh Vệ Huy Vũ, không khỏi âm thầm nhếch môi cười nói, giống như đi theo như thế một cái tiểu nam nhân, cũng thật không tệ thôi. Chương 304, người ở rể mất ngọc đêm tối mị ảnh. 1. Chương 304, người ở rể mất ngọc đêm tối mị ảnh. 1. Sáng sớm lăng ra biệt thự tràn ngập bữa sáng hương khí. Đèn treo bằng thủy tinh quang mang vẩy vào sáng bóng trên nền đá cẩm thạch, lại chiếu không vào phòng ăn trong góc thời khắc ý kiến tạo lãnh tịch. Tô Thần ngồi ngay ngắn ở bàn ăn cuối cùng nhất trên băng ghế nhỏ, trước mặt sứ trắng trong bàn ăn chỉ có một bát cháo hoa cùng một đĩa nhỏ dưa muối. Hắn cúi đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve trống rông cái cổ, nơi đó nguyên bản treo ngọc bội, là hắn bây giờ duy nhất tưởng niệm, nhưng từ hôm qua lên, liền rốt cuộc sở không tới. À, ăn một bữa cơm đều mất hồn mất vía, cùng mất hồn giống như bén nhọn giọng nữ từ chủ vị truyền đến, lăng mẹ Trần Nhàn dùng bằng bạc tỉa gõ gõ xương bát sứ xuôi heo, mặt mũi tràn đầy căm ghét mà nhìn xem Tô Thần. Nếu không phải nhìn ngươi còn có chút dùng, có thể cho Mộ Hi sung hỉ, sớm đem ngươi phế vật này đuổi ra ngoài. Tô Thần nắm đũa kết gấp, đốt ngón tay trắng bệch, lại không dám ngẩng đầu phản bác. Ba năm qua, lời như vậy hắn nghe vô số lần, từ ban sơ khuất nhục cho tới bây giờ chết lặng, sớm đã học xong đem tất cả cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Mẹ, cùng hắn tức giận làm gì ngồi tại Trần Nhàn bên người Lăng Tử Hiên cười nhạo một tiếng. Hắn mặc bản số lượng có hạn giày chơi bóng, một bên dùng di động soát lấy video ngắn, một bên mơ hồ không do nói, hắn loại này người ở rể, không phải liền là chúng ta người hầu sao? Hôm nay bắt còn không có tẩy đi. Sàn nhà cũng không có kéo sạch sẽ, đợi lát nữa ta cần phải kiểm tra. Lăng cha Lăng Minh Đức ngồi tại chủ vị, mặc định chế Âu phục, lại chỉ là cao mày uống vào cà phê, đối với vợ con chào phúng mắt điếc ai ngơ. Trong mắt hắn, Tô Thần ngay cả trở thành hắn điểm chú ý tư cách đều không có, nếu không phải 3 năm trước đây Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ sau, đại sư nói cần tìm bắt tự tương hợp người sung hỉ mới có thể để cho nữ nhi vượt qua nan quan, hắn tuyệt sẽ không để dạng này một cái không rõ lai lịch tiểu tử nghèo bước vào Lăng gia cửa lớn. Cha, công ty ngày hôm qua cái vật liệu xây dựng bộ môn hợp đồng, ta đã để bộ pháp vụ xét duyệt qua. Thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên, phá vỡ trên bàn ăn cay nghiệt không khí. Ngồi tại trên xe lăn Lăng Mộ Hy bị người hầu đẩy lên bên cạnh bàn ăn, nàng mặc cắt xén đắp thể trắng gạo sắc váy liền áo, sắc mặt có chút tái nhợt, lại khó nén ngũ quan xinh xắn cùng hai đầu lông mày xa cách. Nàng từ đầu đến cuối không có nhìn Tô Thần một chút, phản phất cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh nam nhân chỉ là không khí. 3 năm qua, nàng đối với danh nghĩa này bên trên trượng phu từ đầu đến cuối lạnh nhạt, hai nạn xe cộ sau tê liệt để nàng tính tình đại biến, mà Tô Thần tồn tại, càng giống là tại thời khắc khắc nhắc nhở lấy nàng trận kia hủy đi hết thể ngoài ý muốn. Vất vả ngươi Mộ Hy. Lăng Minh Đức sắc mặt hòa hoãn chút, nhìn về phía nữ nhi ánh mắt mang theo ấy nấy, nếu không phải cha, đừng nói nữa. Lăng Mộ Hy đánh gây hắn, cầm lấy trước mặt sandwich miệng nhỏ ăn, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ khoảng cách cảm giác, chuyện của công ty ta sẽ xử lý tốt, chỉ là chuyện trong nhà, có thể hay không để cho tỉnh ta điểm tâm. Lời này hiển nhiên là nói cho Trần Nhàn cùng Lăng Tử Hiên nghe, nhưng Trần Nhàn lại lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Tô Thần, có nghe hay không? Mộ Hy đều chê ngươi vướng bận, còn không mau ăn xong lăn đi làm việc. Đợi lát nữa Trương Ma còn muốn quét dọn Mộ Hy gian phòng, đừng tại đây mà trướng mắt. Tô Thần yên lặng uống xong trong chén cháo hoa, buông xuống bát đũa, thấp giọng nói câu ta đã ăn xong liền đứng dậy thu thập mình bàn ăn, chuẩn bị đưa đi phòng bếp. Mới vừa đi tới cửa nhà hàng, liền bị một cái bưng chén canh người hầu cố ý va vào một phát. Ôi, người hầu Trương Ma khoa trương kêu một tiếng, trong tay canh đổ non nửa bát tại Tô Thần cũ tờ sợt bên trên, nóng hổi nước canh trong nháy mắt nhân mở một mảnh màu đậm, ngươi phế vật này đi đường không có mắt ta. Bỏng chết ta. Đây chính là cho đại tiểu thư bổ thân thể tổ yến canh. Tô Thần bị bỏng đến kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng nóng bỏng đau, có thể Trương Ma không chỉ có không có xin lỗi, ngược lại chống lạnh mắng, thật là một cái sao tai họa. Từ khi ngươi tiến vào Lăng gia cửa, đại tiểu thư liền không có tốt hơn, hiện tại còn chân tay lo nóng, ta nhìn ngươi chính là cố ý muốn hại đại tiểu thư uống không được canh. Trương Ma, Lăng Mộ Hy thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, lại không phải vì Tô Thần, chớ ồn ào, lại xối một bát đến. Trương Ma lập tức thay đổi định nọ dáng tươi cười, "Ai, được rồi đại tiểu thư." Quay người lúc còn hung hăng trừng Tô Thần một chút, thấp giọng xì câu phế vật. Tô Thần cắn răng, không dám lên tiếng, cúi đầu đi vào phòng bếp. Băng lạnh nước máy cọ rửa lấy phía sau lưng bị phỏng, có thể điểm ấy đau, kém xa trong lòng cháy bỏng, ngọc bội kia đến cùng đi đâu? Là hôm qua về phía sau viện đổ rác lúc không cẩn thận mất rồi, vẫn là bị ai trộm? Đó là phụ mẫu lưu cho hắn duy nhất di vật, hắn nhất định phải tìm trở về. Cả buổi trưa, Tô Thần đều không quan tâm. Quét dọn phòng khách lúc, hắn cầm khăn lau lặp đi lặp lại lau cùng một nơi, trong đầu tất cả đều là ngọc bội bóng dáng, thanh tẩy bộ đồ ăn lúc, vừa không chú ý, trong tay đĩa bịch một tiếng quẳng xuống đất, vỡ thành mấy phiến. Người muốn chết à? Trần Nhàn nghe được thanh âm lao đến, nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ, tức giận đến chỉ vào Tô Thần cái mũi mắng, mâm này là ta sai người từ nước ngoài mang về xương sứ. Ngươi cái nghèo kiết hủ lậu hàng thường nổi sao? Ta nhìn ngươi chính là cố ý, không muốn làm sống liền lăn. Lăng Tử Hiên cũng chạy tới xem náo nhiệt, ôm cánh tay cười trên nỗi đau của người khác, "Mẹ, nếu không liền để hắn ngồi. Bán hắn đi đoán chừng đều đền không nổi cái này một cái đĩa." Dứt khoát đuổi đi ra tình bán, tránh khỏi nhìn xem tâm phiền. Tô Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, yên lặng tìm kiếm lấy mảnh vỡ, ngón tay bị phá vỡ cũng không hề hay biết, máu tươi nhỏ xuống tại màu trắng trên gạch men sứ, đặc biệt trước mắt. Hắn đầy đầu đều là ngọc bội, căn bản không tâm tư để ý tới những này quả trách. "Đủ." Lăng Mộ Hy thanh âm từ phòng khách truyền đến, nàng ngồi tại trên xe lăn, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng bếp nhìn xem bên trong náo kịch, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, nát liền nát, để hắn quét sạch sẽ. Tử Hiên, cùng ta đi thư phòng, đem hạng mục bảng báo cáo lấy ra. Lăng Tử Hiên bĩu môi, không cam lòng đi theo. Trần Nhàn hung hăng quét Tô Thần một chút, tính ngươi vận khí tốt, tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ, nếu là dám lưu lại một điểm mảnh vỡ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Thần cúi đầu, thẳng đến tất cả mọi người rời đi, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, đầu ngón tay huyết châu nhỏ xuống tại trên mảnh vỡ, hắn lại giống như là cảm giác không thấy đau, chỉ là tự lẩm bẩm, ngọc bội. Đến cùng ở đâu hắn không biết, viên kia bị hắn coi như chân bảo trong ngọc bội, cất giấu có thể thay đổi mệnh vận hắn truyền thừa. Hắn chỉ biết là, đó là phụ mẫu tại hắn tuổi nhỏ lúc lưu lại duy nhất đồ vật, là hắn tại cái này băng lãnh lăng ra trong biệt thự, duy nhất ký thác tinh thần. 3 năm qua, hắn đem ngọc bội tiếp thân mang theo, ngay cả tắm rửa đều chưa từng gỡ xuống, nhưng hôm nay buổi sáng sau, liền phát hiện ngọc bội không thấy. Chương 304, người ở rể mất ngọc đêm tối bị ảnh. 2, chương 304, người ở rể mất ngọc đêm tối bị ảnh. 2, hắn đem trong biệt thự chính mình có thể đi nơi hẻo lánh đều tìm khắp cả. Hậu viện thùng rác bên cạnh, quét dọn qua gian phòng, thậm chí là phòng bếp cống thoát nước, đều không thu hoạch được gì. Loại kia mất đi duy nhất tưởng niệm khủng hoảng, để hắn cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung. Buổi chiều, Tô Thần dựa theo lệ cũ đi đổ rác. Lăng ra biệt thự thùng rác tại cửa sau trong hẻm nhỏ, nơi này là toàn bộ biệt thự hẻo lánh nhất địa phương, bình thường có rất ít người đến. Hắn mang theo túi rác, bước chân vội vàng, trong lòng còn tại tính toán nên đi chỗ nào tìm tiếp ngọc bội. Đi đến thùng rác bên cạnh, hắn thuần thục đem rác rưởi ném vào, sau đó thừa dịp bốn phía không ai, cực nhanh từ trong túi móc ra một cái không đáng chú ý màu đen cái nút, ấn xuống một cái mặt bên lỗ khảm. Cái nút đỉnh sáng lên yếu ớt hồng quang, hắn đối với cái nút thấp giọng nói câu, tín vật di thất, tình huống khẩn cấp, nhanh liên hệ. Nói xong, hắn cấp tốc đem cái nút thăm dò về túi áo, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không ai sau, mới cúi đầu bước nhanh đi trở về biệt thự. Cái nút này là 3 năm trước đây hắn ở rể lang gia lúc, bên kia người giao cho nàng, nói nếu như gặp phải không cách nào giải quyết tình huống khẩn cấp, liền dùng cái này liên hệ. 3 năm qua, hắn chưa bao giờ dùng qua, nhưng lần này ngọc bội ném đi, hắn thực sự không có biện pháp. Cái kia không chỉ là di vật, hắn mơ hồ nhớ kỹ phụ mẫu trước khi Lâm Trung nói qua, ngọc bội kia là gia tộc bọn họ tín vật, có lẽ bên kia người biết ngọc bội hạ lạc. Trở lại biệt thự, nên đón hắn lại là Lăng Tử Hiên làm có dễ, "Tô Thần, phòng ta máy chơi game tuyến hỏng, ngươi đi mua cho ta cái mới trở về. Nhớ kỹ, muốn nguyên trang, đừng mua loại kia hàng tiện nghi rẻ tiền cho đủ số." Nói, đem một tấm nhiều nếp nhăn 50 khối tiền ném ở Tô Thần trước mặt trên mặt đất, "Đi nhanh về nhanh, ta ban đêm còn muốn chơi game đâu." Tô Thần nhìn xem trên đất 50 khối tiền, lại nhìn một chút Lăng Tử Hiên phách lối mặt, nắm chặt nắm đấm. Nguyên trang máy chơi game tuyến ít nhất phải 200 khối, cái này 50 khối tiền rõ ràng là cố ý nhục nhã hắn. Nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể xoay người nhặt lên tiền, thấp giọng nói, "Biết. Hừ, phế vật chính là phế vật." Lăng Tử Hiên nhìn xem bóng lưng của hắn, khinh thường cười nhạo. Tô Thần cầm tiền đi ra biệt thự, đây là hắn 3 năm qua số lượng không nhiều đi ra ngoài cơ hội. Hắn không có đi trước mua máy chơi game tuyến, mà là dọc theo hôm qua đổ rác lộ tuyến, vừa cẩn thận tìm một lần, hẻm nhỏ mỗi một góc, thùng rác bên dưới, thậm chí là vách tường khe hở, vẫn như trước không có ngọc bội bóng dáng. Trời chiều đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài, thân ảnh đơn bạc tại viên náo trên đường phố lộ ra đặc biệt cô tịch. Chờ hắn mua xong máy chơi game tuyến lúc trở lại biệt thự, trời đã tối. Lăng Tử Hiên tiếp nhận tuyến, ngay cả câu tạ ơn đều không có, ngược lại bắt bẻ nói làm sao đi lâu như vậy, có phải hay không bụng trộm chạy tới lười biếng. Tô Thần không có giải thích, tiên lặng xoay người đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Trần Nhàn ở phòng khách xem TV, nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức sai sử nói ban đêm làm sườn kho, lại hầm cái canh gà, Mộ Hi gần nhất khẩu vị không tốt, ngươi cho ta dụng tâm làm. Biết. Tô Thần thấp giọng đáp, buộc lên tạp dề đi vào phòng bếp. Nhỏ hẹp trong phòng bếp, hắn một bên cắt lấy xương sườn, vừa đi thần, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy ngày hôm qua tình cảnh, hắn đi đổ rác, khi trở về còn sờ lên cổ, ngọc bội còn tại. Vậy rốt cuộc là ở đâu rớt? Có phải hay không là bị người đánh cắp? Ai sẽ trộm hắn một cái nghèo người ở rể đồ vật? Cơm tối lúc, Lăng gia người vẫn như cũ đối với hắn làm như không thấy, chỉ có Trần Nhàn ngẫu nhiên bắt bẻ vài câu đồ ăn mặn phai nhạt. Lăng Mộ Hy không ăn nhiều thiếu, liền bị người hầu đẩy trở về phòng xử lý làm việc. Tô Thần Yên lặng ăn xong chính mình phần kia, sau đó bắt đầu thu thập bát đũa, rửa chén, lau nhà, lau bàn, các loại tất cả sống đều làm xong, đã nhanh 11 giờ. Hắn ở tại biệt thự hẻo lánh nhất phòng chứa đồ cải tạo thành trong căn phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một tấm giường đơn, một cái sơn cũ tủ quần áo cùng một tấm sách cũ bàn, trên vách tường thậm chí còn có đốm mốc. Hắn đóng cửa lại, khóa trái, lúc này mới tháo xuống ban ngày tất cả ngụy trang, trên mặt lộ ra khó mà che giấu lo nghĩ cùng khủng hoảng. Hắn ngồi tại trước bàn sách, mở ra chén kia mở tối đèn bàn, ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn. Cái kia màu đen cái nút liền đặt lên bàn, hồng quang đã tắt, hắn không biết bên kia người lúc nào sẽ hồi phục, cũng không biết bọn hắn sẽ tới hay không. 3 năm qua, bên kia trừ ngẫu nhiên phái người cho hắn đưa chút tiền sinh hoạt, cơ hồ không chút liên lạc qua hắn, lần này hắn chủ động liên hệ, sẽ có đáp lại sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng trên tường cũ đồng hồ treo tường tí tách âm thanh. Tô Thần đứng người lên, tại trong căn phòng nhỏ hẹp đi qua đi lại, bước chân càng ngày càng nhanh, lông mày cũng nhăn càng ngày càng gấp. Ngọc bội không có khả năng ném. Đó là phụ mẫu di vật, là hắn cùng đi qua duy nhất liên hệ, càng là bên kia để hắn bảo vệ đồ vật. Mặc dù hắn không biết trong ngọc bội cất giấu cái gì, nhưng bên kia người lặp đi lặp lại dặn dò qua, nhất định phải thiếp thân đảm bảo, tuyệt không thể di thất. Hiện tại ngọc bội ném đi, hắn làm như thế nào bàn giao? Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát màn cửa khe hở chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Tô Thần đi đến bên cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra một góc, nhìn xem trong biệt thự những phòng khác ánh đèn từng cái dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại có Lăng Mộ Hy gian phòng đèn vẫn sáng, nàng luôn luôn làm việc đến đã khuya. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây mới vừa vào vô dụng lúc tình cảnh, khi đó Lăng Mộ Hy mặc dù lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt còn có ánh sáng, có thể theo thời gian trôi qua, trong mắt nàng ánh sáng càng ngày càng mở, chỉ còn lại có tan không ra băng xương. Hắn biết nàng hận trận này ngoài ý muốn, hận hai chân của mình, nhưng hắn lại làm sao không hận? Hận sự bất lực của mình, hận ăn nhờ ở đậu quất nhục, hận 3 năm này như đồng hành thi đi thị sinh hoạt. Hắn muốn cho là chỉ cần trông coi ngọc bội, các loại bên kia chỉ thị, một ngày nào đó có thể rời đi lăng ra, tìm về thuộc về mình hết thảy. Nhưng bây giờ ngọc bội ném đi, hắn hy vọng tựa hồ cũng đi theo tan bỡ. Đồng hồ treo trên tường đang gõ 2 lần, đã là 2 giờ sáng. Tô Thần tâm chìm đến đáy cốc, chẳng lẽ bên kia sẽ không tới? Hoặc là bọn hắn căn bản không quan tâm ngọc bội hạ lạc. Ngay tại hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, trong phòng đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh, trên bàn đèn bàn đỗng nhiên lấp lóe 2 lần, lập tức khôi phục bình thường. Tô Thần đỗng nhiên quay người, chỉ gặp một người mặc đấu đồng màu đen bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng, áo choàng mũ trùm ép tới rất thấp, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại rơi vào trên người mình. Tô Thần trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, vô ý thức lui lại một bước, lại bởi vì khẩn trương đụng phải sau lưng bàn đọc sách, phát ra bịch một tiếng vang nhỏ. Bóng đen không hề động, chỉ là dùng một loại thanh âm khàn khàn mà dàn mua mở miệng, phá bỡ gian phòng yên tĩnh, "Thiếu chủ, khẩn cấp gọi lão nô đến đây, không biết có chuyện gì." Chương 305, Ngọc Bộ Di thất hận cũ mới lo. 1. Chương 305, Ngọc Bộ Di thất hận cũ mới lo. 1. Tô Thần nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng đen, tim đập loạn không chỉ, phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Nhưng nghe đến cái kia âm thanh thiếu chủ thần kinh căng thẳng của hắn thoáng lỏng, thay vào đó là khó nói nên lời ấy nấy cùng nội vàng. "Hổ, hổ bá." Tô Thần thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, hắn dịch chuyển về phía trước nửa bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới áo choàng thân ảnh, ngài rốt cuộc đã đến. Được xưng là Tô Hổ bóng đen khẽ bước cằm, dưới mũ trùm ánh mắt trong phòng đã qua, cuối cùng trở xuống Tô Thần trên thân, thanh âm khàn khàn mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, "Thiếu chủ đêm khuya đưa tin, nói tín vật di thất." Tô Thần mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, "Là hổ bá, ngọc bội ném đi." "Ném đi?" Tô Hổ thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo khó có thể tin sắc bén, "Thiếu chủ có biết ngọc bội kia tầm quan trọng? Cha mẹ ngươi trước khi lâm chung dặn đi dặn lại, để cho ngươi cần phải thiếp thân đảm bảo, 20 năm qua chưa bao giờ đi ra sai lầm, làm sao lại đột nhiên ném đi?" Tô Thần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, vành mắt có chút phím hồng, "Ta cũng không biết. Tối hôm qua trước khi ngủ ta còn sờ lên, ngọc bội rõ ràng còn tại trên cổ, nhưng hôm nay sáng sớm tỉnh lại, trên cổ dây thường gãy mất, ngọc bội đã không thấy tăm hơi." Hán bội vàng giải thích, ngữ tốc nhanh chóng, "Ta tìm cả ngày, đem trong biệt thự địa phương có thể đi đều lật khắp, hậu viện thùng rác, phòng bếp, quét dọn qua gian phòng. Thậm chí ngay cả gầm giường cùng tủ quần áo khe hở đều không có buông tha, nhưng chính là tìm không thấy." Tô Hổ trầm mặc một lát, trong phòng không khí phảng phất đọc lại. Đèn bàn bừng sáng tại hắn áo choàng biên giới bỏ ra lắc lư bóng ma, thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ có thể cảm giác được cái kia đạo ánh mắt lợi hại từ đầu đến cuối rơi vào Tô Thần trên thân, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. "Dây thường là thế nào đoạn?" Tô Hổ thanh âm hòa hoãn một chút, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc, "Là tự nhiên mài mòn, hay là người vì cắt đứt?" "Ta không có chú ý." Tô Thần ảo não vỗ xuống cái trán, sáng sớm phát hiện ngọc bội lúc không thấy, dây thường đứt gãy còn tại trên cổ treo, ta lúc đó vội vã tìm ngọc bội, tiện tay liền đem chặt dây ném đi hồ đồ. Tô Hổ khẽ quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ý vị, cái kia chặt dây nói không chừng chính là manh mối. "Ngươi sao có thể tiện tay ném đi?" Tô Thần đầu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Có lỗi với hồ bá, ta lúc đó quá luống cuống. Ta biết ngọc bội rất trọng yếu, là cha mẹ để lại cho ta duy nhất tưởng niệm, cũng là ngài một mực để cho ta thiếp thân đảm bảo đồ vật, nhưng ta thôi." Tô Hổ thở dài, tựa hồ không đành lòng lại trách móc nặng nề, bây giờ nói những thứ vô dụng này. "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, từ tối hôm qua đi ngủ cho tới hôm nay sáng sớm phát hiện ngọc bội mất đi, trong lúc đó có cái gì dị thường? Tỷ như nghe được thanh âm kỳ quái, hoặc là cảm giác được có người tiến vào gian phòng của ngươi. Tô Thần nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại lấy, tối hôm qua ta thu thập xong việc nhà đã nhanh 12 giờ, trở về phòng ngã sau đầu liền ngủ, ngủ rất say, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Gian phòng của ta tại biệt thự nhất nơi nhỏ lánh, cửa sổ là đời cũ, từ bên ngoài rất khó mở ra, cửa ta cũng khóa trái. Hắn đột nhiên mở mắt ra, giống như là nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Buổi sáng hôm nay Trương Ma quét dọn phòng khách lúc, nói nhìn thấy cửa phòng của ta không khóa chặt, còn mắng ta làm việc chân tay long nóng, lúc đó ta không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút Trương Ma. Tô Hổ truy vấn, là Lăng gia người hầu. Ân. Tô Thần gật đầu, nàng là Lăng gia già người hầu, bình thường liền xem thường ta, thường xuyên tìm ta phiền phức. Buổi sáng hôm nay nàng bưng canh thời điểm, còn cố ý đem canh vẩy vào trên lưng ta. Tô Hổ thân ảnh hơi động một chút, nàng có khả năng hay không tiếp xúc đến gian phòng của ngươi? Khó mà nói. Tô Thần nhíu chặt lông mày, nàng phụ trách quét dọn lầu hai gian phòng, gian phòng của ta mặc dù bẩn vẻ, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng sẽ lấy kiểm tra vệ sinh danh nghĩa tiền đến. Bất quá nàng chỉ là cái phổ thông người hầu, cũng không biết ngọc bội tầm quan trọng, trộm ngọc bội làm cái gì? Chưa chắc là nàng trộm, nhưng có khả năng bị những người khác lợi dụng. Tô Hổ thanh âm trầm thấp xuống, Lăng gia mặc dù chỉ là Tô Thành nhị lưu gia tộc, làm địa sản vật liệu xây dựng sinh ý, không phải cổ võ thế gia, nhưng hào môn bên trong tất có phân tranh. Lăng Mộ Hi tê liệt sau, Lăng gia nội bộ quần quần sóng ngầm, nói không chừng có người chú ý tới ngươi trên cổ ngọc bội, tưởng rằng cái gì đáng tiền vật. Tô Thần lắc đầu, không có khả năng. Ngọc bội kia nhìn chính là khối phổ thông hòa điện ngọc, không có gì đặc biệt, bình thường ta giấu ở trong quần áo, có rất ít người gặp qua. Mà lại ta tại Lăng gia 3 năm, một mực căn phận, trừ Lăng gia người cùng mấy cái người hầu, cơ hồ không tiếp xúc qua ngoại nhân. Chưa chắc là ngoại nhân. Tô Hổ ngữ khí mang theo một tia lanh ý, ngươi quên 20 năm trước chuyện. Năm đó Tô gia chủ mạnh vì trạm thảo trừ căn, ngay cả vừa ra đời hài nhi đều không buông tha, nếu không phải ta mang theo ngươi từ Ma Đô trở tới, ngươi đã sớm hắn dừng một chút, tựa hồ không muốn nhắc lại đoạn kia huyết tình qua lại, lòng người khó lường, nhất là tại lợi ích trước mặt. Ngọc bội kia là cha mẹ ngươi từ Côn Lôn bí cảnh mang về, mặc dù chúng ta đến nay không biết nó cụ thể công dụng, nhưng chủ mạch người nói không chừng biết chút ít cái gì, có phải hay không là bọn hắn tìm tới ngươi? Tô Thần sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, chủ mạch người, bọn hắn làm sao lại tìm tới Tô Thành? Ta 3 năm này một mực mai danh nhận tích, trừ ngài, không ai biết thân phận chân thật của ta, không có tuyệt đối bí mật. Tô Hổ thanh âm mang theo trải qua lõi đời trầm ổn, chủ mạch những năm này một mực tại truy tra chi thứ dương nghiệt, ta có thể mang theo ngươi tránh 20 năm, không có nghĩa là có thể tránh cả một đời. Lần này ngọc bội mất đi, nói không chừng chính là bút tích của bọn hắn, trước cướp đi tín vật, lại tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngươi, hoàn toàn đoạn năm đó ân đoán. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tô Thần thanh âm mang theo khủng hoảng, hai tay không tự chủ được run rẩy lên. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt năm đó nội đấu, nhưng Tô Hổ vô số lần cùng hắn nói qua chủ mạch tàn nhẫn, những cái kia băng lãnh giết chóc cùng vô tình phản bội, là hắn từ nhỏ đến lớn vung đi không được bóng ma. Đừng hoảng hốt. Tô Hổ thanh âm mang theo trấn an lực lượng, nếu thật là chủ mạch người, bọn hắn sẽ không chỉ trộm ngọc bội đơn giản như vậy, tất nhiên sẽ có đến tiếp sau động tác. 3 ngày này ngươi cẩn thận quan sát Lăng gia độc tĩnh, nhìn xem có hay không khuôn mặt xa lạ xuất hiện, hoặc là Lăng gia người có hay không dị thường cử động, nhất là cái kia Lăng Mộ Hi. Lăng Mộ Hi? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, nàng một mực đối với ta rất lạnh lùng, trừ làm việc gần như không ra khỏi phòng, phải cùng nàng không sao chứ? Chưa hẳn. Tô Hổ đạo, theo ta được biết, Lăng Mộ Hi mặc dù tê liệt, nhưng tâm tư kỳ náo, Lăng gia công ty hiện tại chủ yếu dựa vào nàng trèo trống. 3 năm trước đây nàng trận tai nạn xe cộ kia điểm đáng ngờ trung điểm, nói không chừng cùng Tô gia chủ mạch có quan hệ, cũng có thể là dính dấp thế lực khác. Ngươi tại bên người nàng 3 năm, nàng chưa hẳn đối với ngươi không có chút nào phát giác. Tô Thần trầm mặc, hắn nhớ tới Lăng Mộ Hi cặp kia luôn luôn mang theo xa cách con mắt, phản phất có thể nhìn thấu lòng người. 3 năm này, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này cất giấu rất nhiều bí mật, chỉ là hắn chưa bao giờ dám truy đến cùng. Hồ Bá, ngài thật không biết trong ngọc bội có cái gì sao? Tô Thần nhịn không được hỏi, cha mẹ năm đó tại sao muốn đem vật trọng yếu như vậy lưu cho ta? Ngài nói bọn hắn từ bí cảnh mang về, trong bí cảnh kia đến cùng có cái gì? Tô Hổ thân ảnh tại đèn bàn bên dưới hơi rung nhẹ, tựa hồ lâm vào hồi ức, hơn 20 năm trước, phụ thân ngươi Tô Minh Viễn là Tô gia bảng hệ có thiên phú nhất tử đệ, cũng là duy nhất có thể cùng chủ mạch người thừa kế chống lại người. Hắn cùng mẫu thân ngươi Lâm Viễn rõ ràng đều là nhà khảo cổ học, năm đó bọn hắn tổ đội đi Côn Lôn bí cảnh khảo sát, sau khi trở về không lâu liền truyền ra bí cảnh có trọng bảo tin tức. Không có qua nửa năm, chủ mạch liền lấy chi thứ tư tàng bí cảnh bảo vật, ý đồ mưu phản làm lý do, đối với chúng ta triển khai thanh tẩy. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo khắc cốt hận ý, trận kia nội đấu kéo dài dòng dã 3 tháng, chi thứ 23 tên thành viên hoạch tâm toàn bộ bị giết, bao quát ngươi vừa đầy tuổi tròn đệ đệ. Cha mẹ ngươi tại thời khắc sống còn đem ngọc bội giao cho ta, để cho ta mang theo ngươi đào tẩu, bọn hắn nói ngọc bội kia liên quan đến chi thứ phục hưng, thần nhi tương lai nhất định sẽ dùng đến, nói xong cũng dẫn nổ tổ trạch trận pháp, cùng chủ mạch người đồng quy vu tận. Tô Thần nước mắt im lặng trượt xuống, nhỏ tại che kín cho bụi trên sàn nhà. Chương 305, ngọc bội di thất hận cũ mới lo. 2, chương 305, ngọc bội di thất hận cũ mới lo. 2, mặc dù sớm đã nghe qua vô số lần, nhưng mỗi lần nghe được phụ mẫu hy sinh, tim của hắn đều sẽ như bị dao cắt một dạng đau. Những năm này ta một mực tại trang ngọc bội bí mật. Tô Hổ tiếp tục nói, ta sai người xem xét qua, ngọc bội chất liệu đúng là hòa điện ngọc, nhưng nội bộ ẩn ẩn có năng lượng lưu động, tuyệt không phải phàm vật. Cha mẹ ngươi từ bí cảnh mang về trừ ngọc bội kia, còn có hé mở không chọn bẹn địa đồ, đáng tiếc năm đó đào vong lúc làm mất rồi. Ta suy đoán, ngọc bội rất có thể cùng địa đồ có quan hệ, có lẽ là mở ra bí cảnh chìa khóa, lại hoặc là cất giấu chi thứ phục hưng mấu chốt truyền thừa.
Truyền thừa?
Tô Thần ngây ngẩn cả người, ngài là nói trong ngọc bội có công pháp tu luyện?
Không xác định.
Tô Hổ lắc đầu, ta thử qua dùng chân khí dò xét, ngọc bội không phản ứng chút nào, cũng thử qua dùng tinh huyết âm, vẫn như cũ không có động tĩnh. Cha mẹ ngươi nói thần nhi tương lai nhất định sẽ dùng đến, có lẽ chỉ có ngươi có thể kích hoạt nó. Đáng tiếc hiện tại nói đến đây, hai người đều rơi vào trầm mặc. Trong phòng chỉ còn lại có đồng hồ treo tường tí tách tiếng vang, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào Tô Thần trong lòng. Qua hồi lâu, Tô Hổ mới mở miệng, việc đã đến nước này, tự trách vô dụ. Việc cấp bách là tìm tới ngọc bội hạ lạc. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hôm nay trừ Lăng gia người cùng người hầu, có hay không tiếp xúc qua những người khác? Tô Thần cố gắng nhớ lại lấy, sáng sớm tại phòng ngăn bị Trương Ma dội cho canh, buổi sáng quét dọn lúc đánh nát đĩa bị Trần nhằn mắng, buổi chiều Lăng Tử Hiên để cho ta đi mua máy chơi game tuyến. Đúng rồi, xế chiều đi mua tuyến thời điểm, ta dọc theo đổ rác hẻm nhỏ tìm một vòng, trên đường gặp được mấy tên côn đồ, bọn hắn ngăn đón ta muốn phí qua đường, ta không để ý tới bọn hắn, đẩy một cái liền chạy tiểu lưu manh. Tô Hổ truy vấn, dạng gì tiểu lưu manh? Có chú ý hay không bọn hắn tướng mạo hoặc là khẩu âm? Chính là phổ thông lưu manh đầu đường, nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, nói chuyện mang theo Tô Thành bản địa khẩu âm. Tô Thần hồi ức đạo, bọn hắn nhìn không giống có công phu trong người bộ dáng, hẳn là muốn lừa bịp ít tiền, ta chạy thời điểm bọn hắn cũng không có đuổi, chưa chắc là bọn hắn. Tô Hổ phân tích nói, nếu là chủ mạch người, sẽ không dùng cấp thấp như vậy thủ đoạn, nếu là thế lực khác, cũng sẽ không chỉ phái mấy tên côn đồ. Càng có thể là ngươi đang tìm ngọc bội thời điểm, không cẩn thận bị ai thấy được, hoặc là ngọc bội rơi tại một góc nào đó bị người qua đường nhặt. Tô Thần lòng trầm xuống, đây chẳng phải là rất khó tìm đến. Tô Thành lớn như vậy, ai sẽ chú ý một khối phổ thông ngọc bội đường nản trí? Tô Hổ thanh âm mang theo một tia kiên định, ngọc bội là cha mẹ ngươi từ bí cảnh mang về, tất nhiên có chỗ đặc thù, coi như bị người bình thường nhặt đi, cũng chưa chắc có thể nhận ra giá trị của nó. Ta sẽ vận dụng 20 năm qua bồi dưỡng thế lực, tại Tô Thành phạm vi bên trong điều tra ngọc bội hạ lạc. Ngươi tại Lăng gia cũng muốn tiếp tục tìm kiếm, chú ý quan sát người bên cạnh phản ứng, ai có khả năng nhất tiếp xúc đến gian phòng của ngươi, ai tại ngọc bội mất đi sau biểu hiện dị thường, đây đều là manh mối. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhớ kỹ, khi tìm thấy ngọc bội trước đó, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục đóng vai tốt ngươi người ở rể nhân vật, nên bị ủy khuất tiếp tục tụ lấy, đừng để bất luận kẻ nào nhìn ra dị thường. Chủ mạch người am hiểu nhất trạm thảo trừ căn, một khi phát hiện ngươi có dị động, bọn hắn sẽ lập tức độc thủ. Tô Thần dùng sức gật đầu, ta đã biết hồ bá. Ba năm này ủy khuất ta đều nhận được tới, không quan tâm chờ lâu mấy ngày. Chỉ là tìm không thấy ngọc bội, chúng ta làm sao hướng Tô gia bảng hệ liệt tổ liệt tông bàn giao? Làm sao hướng cha mẹ ta bàn giao?
Bàn giao?
Tô Hổ thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo bị đè nén 20 năm lửa giận, tốt nhất bàn giao là báo thủ, là đoạt lại thuộc về chúng ta chi thứ hết thảy. Ngọc bội cố nhiên trọng yếu, nhưng ngươi mới là Tô gia bảng hệ hy vọng cuối cùng. Chỉ cần ngươi còn sống, luôn có báo thủ một ngày, có thể ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chi thứ liền thật triệt để xong. Tô Thần bị cái này âm thanh gầm thét chấn động đến toàn thân run lên, đội vàng thẳng tắp sống lưng, Hổ bá yên tâm, ta sẽ không xúc động. Ta sẽ thật tốt còn sống, đợi khi tìm được ngọc bội, đợi ngài thế lực chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cùng một chỗ về Ma Đô, hướng chủ mạch lấy lại công đạo.
Tốt.
Tô Hổ ngữ khí hòa hoãn chút, đây mới là Tô Minh Viễn nhi tử. Nhớ kỹ, ẩn nhận không phải nhu nhược, là vì tốt hơn phản kích. Ba năm này ngươi tại Lăng gia chịu đủ, làm được rất tốt, tiếp tục giữ vững. Hán dịch chuyển về phía trước nửa bước, một cô ôn hòa lại khí tức cường đại bao phủ lại Tô Thần cảm giác phía sau lưng bị phòng tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Đây là ta luyện chế ẩn khí đan. Tô Hổ từ trong áo choàng xuất ra một bình sứ nhỏ, đặt lên bàn, ngươi mỗi ngày ăn một hạt, có thể ẩn tàng khí tức của ngươi, tránh cho bị cổ võ giả dò xét. Mặt khác, đây là mới máy truyền tin. Hắn lại lấy ra một cái so trước đó nhỏ hơn màu đen cái nút, trước đó khả năng kia đã bại lộ, cái này giấu ở trong cổ áo, không phải bạn bất đắc dĩ không nên dùng. Tô Thần cầm lấy bình sứ cùng máy truyền tin, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, tạ ơn hồ bá. Ta sẽ ở Tô Thành dừng lại 3 ngày. Tô Hổ đạo, 3 ngày này ta sẽ phái người âm thầm điều tra ngọc bội hạ lạc, đồng thời dò xét Lăng gia động tĩnh chung quanh. 3 ngày sau ta sẽ lại tới tìm ngươi, vô luận có tin tức hay không, đều muốn nói cho ngươi một số việc.
Chuyện gì?
Tô Thần tò mò hỏi.
Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Tô Hổ không có nói tỉ mỉ, nhớ kỹ, 3 ngày này cần phải coi chừng, nhất là Lăng Mộ Hy cùng cái kia gọi Trương Ma người hầu, nhiều quan sát cử động của các nàng. Còn có Lăng gia công ty, gần nhất có phải hay không có cái gì dị thường hạng mục hoặc là hợp tác. Tô Thần nghĩ, buổi sáng hôm nay lúc ăn cơm, Lăng Mộ Hy nâng lên một cái vật liệu xây dựng bộ môn hợp đồng, tựa như là cùng một cái gọi Hoành Nghiệp tập đoàn công ty hợp tác, mặt khác ta cũng không biết. Ta bình thường rất ít tiếp xúc chuyện của công ty. Hoành Nghiệp tập đoàn Tô Hổ thấp giọng lặp lại một lần, ta sẽ cho người đi thăm dò. Ngươi nếu là nghe được cái gì liên quan tới tập đoàn này tin tức, lưu ý nhớ kỹ.
Tốt.
Tô Hổ lại dặn dò vài câu, tỉ như như thế nào ẩn tàng máy truyền tin, như thế nào tại thời khắc nguy cấp tự vệ, như thế nào quan sát Lăng gia người biểu hiện siêu nhỏ các loại, mỗi một chi tiết nhỏ đều suy tính được cực kỳ chu toàn. Tô Thần chăm chú nghe, đem mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Đây đều là Tô Hổ dùng 20 năm kinh nghiệm tổng kết ra đạo sinh tồn. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Tô Hổ cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Thần, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác quan tâm, đừng quá tự trách, ngọc bội chưa hẳn không tìm về được. Coi như không tìm về được, chúng ta còn có kế hoạch khác, an toàn của ngươi vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tô Thần dùng sức gật đầu, hốc mắt có chút phát nhiệt, hổ bá ngài cũng muốn coi chừng. Tô Hổ không có lại nói tiếp, thân ảnh nhoáng một cái, như là dung nhập hắc ám mặt tích, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Cửa sổ nhẹ nhàng lắc lư một cái, phản phất chưa bao giờ có người đến qua, chỉ có trên bàn bình sứ cùng máy truyền tin chứng minh vừa rồi hết thảy không phải ảo giác. Tô Thần đi đến bên cửa sổ, vẹn màn cửa sổ ra một góc, bên ngoài vẫn như cũ là bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng vẩy vào biệt thự trong hoa viên, bóng cây lắc lư. Hắn biết, Tô Hổ liền giấu ở phụ cận trong hắc ám, giống một đầu thủ hộ con non lao thú, yên lặng nhìn chăm chú lên an toàn của hắn. Hắn trở lại trước bàn, cầm lấy cái kia chứa ẩn khí đan bình sứ, đổ ra một hạt đặt ở trong lòng bàn tay. Đan dược hiện lên màu xanh nhạt, tản ra nhàn nhạt có cây thanh hương, vào tay hơi lạnh. Hắn không có lập tức phục dụng, mà là cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong bình, giấu ở ván giường dưới trong hốc tối, nơi đó còn cất giấu hắn những năm này để giành được một chút tích xúc, cùng một tấm ố vàng tấm hình, trên tấm ảnh là một đôi tuổi trẻ vợ chồng ôm hài nhi, dáng tươi cười ấm áp. Đó là cha mẹ của hắn, là hắn sống tiếp duy nhất động lực. Hắn cầm lấy cái kia mới máy truyền tin, nhìn kỹ một chút, sau đó đừng ở trong cổ áo bên cạnh, lại dùng quần áo che lại, bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Làm xong đây hết thảy, hắn ngồi tại trước bàn sách, nhìn xem trên bàn mở tối đèn bàn, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy Tô Hổ lời nói. Ngọc bội mất đi khủng hoảng dần dần bị một loại kiên định quyết tâm thay thế, coi như ngọc bội không tìm về được, hắn cũng muốn hoàn thành phụ mẫu nguyện vọng, giúp Tô Hổ cùng một chỗ hướng Tô gia chủ mạch báo thủ. Hắn nhớ tới 3 năm qua tại Lăng gia chịu khuất nhục, Trần Nhàn cay nghiệt đục mạng, Lăng Tử Hiền cố ý làm khó dễ, Trương Ma nói lời ác độc, Lăng Minh Đức làm như không thấy, còn có Lăng Mộ Hi mãi mãi xa ánh mắt lạnh như băng. Những này hắn đều nhịn, bởi vì hắn biết mình có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Cha mẹ, các ngươi yên tâm. Tô Thần nhìn xem trên bàn tấm hình, thấp giọng nói ra, ta nhất định sẽ tìm tới Ngọc Bội, nhất định sẽ điều tra rõ năm đó trận tướng, nhất định sẽ làm cho chủ mạch máu người nợ trả bằng máu. Chương 306, Ý Địa Đạo Dương Danh. Chương 306, Ý Địa Đạo Dương Danh. Sáng sớm đế đô bao phủ tại một tầng trong sương mỏng, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, vẩy vào san sát nối tiếp nhau khu biệt thự bên trên. Một cỗ màu đen rộn rộn sơ bình ổn đi chạy nhanh tại bóng cây xanh râm mát thấp thoáng trên con đường, trong xe bầu không khí nhẹ nhõm mà hòa hợp. A Vũ, Tề gia lão gia tử bệnh thế nhưng là 10 năm bệnh tật, ngay cả cổ võ giới danh ý đều thúc thủ vô sách, ngươi thật có nắm chắc. Tiêu Vân Tâm nhìn xem bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần vệ Huy Vũ, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Làm Tiêu gia gia chủ, nàng biết rõ lần này đến khám bệnh tại nhà tầm quan trọng, Tề gia mặc dù không phải đỉnh cấp cổ võ thế gia, nhưng ở đế đô giới kinh doanh căn cơ thâm hậu, nếu có thể giao hảo Tề gia, đối với Tiêu gia phát triển rất có ích lợi. Vệ Huy Vũ chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng ngậm lấy một vòng tự tin ý cười, tiểu di yên tâm, tiên y kinh đối đầu quyển tinh mạch chữa trị chi pháp ghi lại cực kỳ tường tận. Thế ra lão gia tử vấn đề ở chỗ luyện công đau hai bên sườn khi thở dẫn đến phế phủ kinh mạch thiếu chắn, mặc dù kéo 10 năm, nhưng căn cơ chưa hủy, có trị. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vân Thư Đồng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sùng bái, A Vũ ca ca lợi hại nhất, mặc kệ nghi nan tạp chứng gì đến trong tay ngươi đều có thể giải quyết. Thư Đồng muội muội cũng đừng ủng hộ Vệ Huy Vũ cười bớt bớt tóc của nàng. Y lý đạo coi trọng 3 phần trị 7 phần nuôi, ta chỉ có thể đả thông ứ chắn kinh mạch, đến tiếp sau còn phải dựa vào Tề gia lão gia tử chính mình điều trị. Tống Linh Bận ngồi ở một bên khác, liếc nhìn trong tay tư liệu, tỉnh táo phân tích nói, căn cứ cổ võ hiệp hội ghi chép, Tề gia lão gia tử 10 năm trước tu luyện ra chuyển công pháp lúc nóng lòng cầu thành, dẫn đến chân khí nghịch hành, chấn thương lá phổi, sau đó quanh năm ho khan không chỉ, hơi hoạt động liền hô hấp khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến võ nguyên. Tề gia vì chữa bệnh cho hắn, những năm này xin mời khắp cả trong ngoài nước danh y lý, chỉ là dược liệu liền hao phí gần ức, nhưng thủy chung không thấy tốt hơn. Nghiêm trọng như vậy, Nhan Thu Tuyết liễu lưỡi đạo, đây chẳng phải là nói, A Vũ đệ đệ lần này cần là có thể trị hết hắn, Tề gia phải đem ngươi coi bồ tát sống cùng bái. Cúng bái cũng không cần thiết. Vệ Huy Vũ cười nhạt một tiếng, nhưng phần nhân tình này, Tề gia khẳng định sẽ ghi ở trong lòng. Mục đích của chúng ta chuyến này không chỉ có là chữa bệnh, càng là vì chấm dứt giao người mạch, Tề gia đang xây tài cùng địa sản lĩnh vực tài nguyên, đối với chúng ta mấy nhà đều có chỗ tốt. Tiêu Vân Tâm khen ngợi gật đầu, A Vũ nói đúng. Bây giờ cổ võ giới cùng giới kinh doanh liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường. Nhất là Tề gia gần nhất tại cùng Hoành Nghiệp tập đoàn tranh đoạt một mảnh đất trống, chúng ta nếu có thể giúp bọn hắn giải quyết lao ra từ tâm bệnh, bọn hắn tất nhiên sẽ có qua có lại. Đang khi nói chuyện, Dũng Sở đã lái vào một mảnh chiếm diện tích rộng lớn trang viên, cửa ra vào sớm có quản gia bộ dáng người chờ đợi. Xe dừng hẳn sau, một vị mặc đường trang nam tử trung niên bước nhanh tiến lên đón, chính là Tề gia gia chủ Tề Trấn Nam. Tiêu gia chủ, Vệ thiếu, hoan nghênh hoan nghênh. Tề Trấn Nam trên mặt chất đầy nhiệt tình dáng tươi cười, trong mắt lại khó nén mỏi mệt cùng lo nghĩ, gia phụ bệnh để các vị phí tâm, nhanh mời vào bên trong. Vệ Huy Vũ bọn người đi theo Tề Trấn Nam đi vào biệt thự, trong phòng khách đã ngồi không ít người, hiển nhiên đều là Tề gia thành viên hạch tâm. Nhìn thấy Vệ Huy Vũ một bàn người, đám người nhao nhao đứng dậy vân an, nhưng trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang hoài nghi, dù sao Vệ Huy Vũ nhìn quá trẻ tuổi, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn có thể trị hết ngay cả danh ý đều thúc thủ vô sách bệnh tật. Tề bá phụ không cần đa lễ, chúng ta hay là đi trước nhìn xem lão gia tử đi. Vệ Huy Vũ đi thẳng vào vấn đề, không có quá nhiều hàn huyên. Tốt tốt tốt. Tề Trấn Nam đội vàng dẫn đường, gia phụ ngay tại trên lầu phòng ngủ, mấy ngày nay tình huống không tốt lắm. Liên hạ giường đều khó khăn, thanh âm của hắn mang theo một tia nghẹn ngào. Đám người đi theo Tề Trấn Nam đi vào lầu 2 phòng ngủ, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Một vị lão nhân tóc hoa râm nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, hô hấp dồn dập mà yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều mang rất nhỏ tiếng thở dốc. Bên giường đứng đấy mấy vị mặc áo khoác trắng bác sĩ, đang thấp giọng thảo luận cái gì. "Bác sĩ Lý, phụ thân ta tình huống thế nào?" Tề Trấn Nam hỏi. Cầm đầu bác sĩ Lý thở dài, "Tề tiên sinh, lão gia tử phổi công năng tiếp tục chuyển biến xấu, chúng ta đã dùng tốt nhất thuốc, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngài hay là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tề gia sắc mặt của mọi người trong nháy mắt ảm đạm xuống, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Vệ Huy Vũ đi lên trước, ra hiệu các bác sĩ tránh ra, sau đó duỗi ra ngón tay khoác lên Tề lão gia tử trên cổ tay, đồng thời vận chuyển tiên y lý kinh bên trong vọng khí thuật trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Một lát sau, hắn buông tay ra, lông mày cau lại, tình huống so ta tưởng tượng nghiêm trọng, 10 năm ứ chắn đã ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ cân đối, bất quá còn tốt, chủ yếu kinh mạch không có hoàn toàn bế tắc. Vệ thiếu, còn có thể cứu sao? Tề Chấn Nam đội bằng hỏi, trong mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Có thể cứu. Vệ Huy Vũ khẳng định gật đầu, nhưng cần tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, không cho phép ai có thể mời đi ra ngoài, chỉ để lại Tề bá phụ cùng hai vị trợ thủ liền có thể. Tề Chấn Nam lập tức nói, nhanh, tất cả mọi người ra ngoài, đem tốt nhất ngân châm lấy ra. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tề Chấn Nam cùng một vị lão quan gia. Vệ Huy Vũ từ mang theo người trong hộp gỗ lấy ra ngân châm, những ngân châm này so phổ thông ngân châm dài hơn nhỏ hơn, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Thư Đồng muội muội, giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Vệ Huy Vũ dặn dò. Ân. Vân Thư Đồng nghiêm túc gật đầu, canh giữ ở cửa ra vào. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, thể nội huyền dương chân khí chậm rãi vận chuyển, ngón tay nắm đuốt ngân châm, ánh mắt trở nên chuyên chú mà sắc bén. Hắn không có nóng lòng hạ châm, mà là trước tiên ở Tề lao ra tử trên thân nhanh chóng điểm ấn mấy cái huyệt vị, cảm thụ được kinh mạch lưu chắn tình huống. Tiểu gì, giúp ta ổn định lao ra tử khí tức. Tiêu Vân Tâm lập tức tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Tề lao ra tử ngực, một cô nhu hòa chân khí đưa vào, ổn định hắn thở hổn hển. Vệ Huy Vũ ánh mắt ngưng tụ, ngân châm trong tay như linh xà giống như nô ra, tinh chuẩn địa thứ nhập Tề lao ra tử trước ngực đạn trung huyệt, ngay sau đó cổ tay rung lên, ngân châm bắt đầu có chút rung động. Hắn áp dụng chính là tiên ý dị kinh bên trong thiện châm thuật, thông qua ngân châm rung động kéo theo chân khí, chậm chạp khơi thông ứ chắn kinh mạch. Một cây, hai cây, ba cây. Trong nháy mắt, Tề lao ra tử trước ngực cùng phía sau lưng đã cắm đầy ngân châm, mỗi cái ngân châm đều tại có chút rung động, hình thành một mảnh tinh mịn vầng sáng màu bạc. Vệ Huy Vũ trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên duy trì dạng này châm pháp đối với chân khí tiêu hao cực lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chỉ có thể nghe được Tề lao ra tử dần dần bình ổn tiếng hít thở. Ước chừng sau một tiếng, Vệ Huy Vũ đông nhiên thu hồi tất cả ngân châm, đồng thời song trưởng nhanh chóng tại Tề lao ra tử trước ngực xẹt qua, một cô nóng rực chân khí tràn vào, đã thông cuối cùng mấy chỗ ứ chắn tiết điểm. Khu cụ Tề lão gia tử đột nhiên ho khan, ho ra một ngụm màu nâu đen tụ huyết, nguyên bản vàng như nến sắc mặt lại nổi lên một tia hồng nhuận phớt phớt. Phụ thân, Tề Chấn Nam kích động tiến lên. Đừng động. Vệ Huy Vũ ngăn lại hắn, lão gia tử vừa khơi thông kinh mạch, cần tĩnh dưỡng. Tề bá phụ, lấy 300.000 năm tuyết liên, năm khắc đông trùng hạ thảo, dùng nước cấm hầm phục, liên phục 3 ngày, đằng sau ta lại mở cái điều lý đơn thuốc. Tề Chấn Nam vội vàng phân phó lao quản gia đi chuẩn bị, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm trên giường phụ thân, nhìn xem hắn hô hấp càng ngày càng bình ổn, sắc mặt càng ngày càng tốt, kích động đến lệ nóng rưng tròng. Vệ thiếu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài thật sự là ta Tề gia tái sinh phụ mẫu. Vệ Huy Vũ xoa xoa mồ hôi chán, cười nói, Tề bá phụ nói quá lời, thầy thuốc nhân tâm, đây là ta phải làm. Lão gia tử đến tiếp sau cần tĩnh dưỡng 3 tháng, không có khả năng tức giận, càng không thể tu luyện, sau 3 tháng ta lại đến tái khám. Tốt tốt tốt, đều nghe vệ thiếu. Tề Chấn Nam liên tục gật đầu, vệ thiếu, ngài nhìn chúng buổi trưa ngay tại Hàn Xá dùng cơm. Ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt mỏng yến. Không được Tiêu Vân Tâm mở miệng nói, chúng ta buổi chiều còn muốn đi Vương gia, liền không làm phiền. Tề Chấn Nam biết Vương gia cũng có bệnh nhân chờ lấy Vệ Huy Vũ, cũng không ép ở lại, mà là từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho Vệ Huy Vũ, "Vệ thiếu, đây là ta Tề gia tín vật, về sau tại đế đô gặp được bất cứ chuyện gì, chỉ cần đưa ra miếng ngọc bội này, ta Tề gia trên dưới muôn lần chết không chối từ." Mặt khác, liên quan tới cùng Tiêu gia, Vân gia, Tống gia còn có Nhan gia hợp tác, ta trở về cũng làm người ta định ra hợp đồng, tất cả điều kiện đều do các ngươi đến định. Vệ Huy Vũ không có chối từ, tiếp nhận ngọc bội, "Tề bá phụ tâm ý ta nhận, hợp tác sự tình để người phía dưới đi làm luật liền tốt. Chúng ta cáo từ trước."